Hắn biết rõ, nếu là Giang Tuyết Ngưng thành công hấp thu Phương Bắc Đạo gia mấy chục năm đạo gia khí vận, như vậy nó mệnh cách liền sẽ cùng Phương Bắc Đạo gia lẫn nhau hấp dẫn. Tự thân ngày sau khí vận cũng sẽ cùng Phương Bắc Đạo gia dung hợp. Đây cũng không phải là hắn ngay từ đầu muốn xem đến cục diện. Giang Thần nhìn chăm chú Vương lão thiên sư, trầm giọng nói, "Lão gia hỏa, ngươi đến cùng muốn làm gì?" Giờ này khắc này, nhìn thấy gạo sống sắp gạo nấu thành cơm, Vương lão thiên sư mỉm cười, một cái tay chắp sau lưng, một cái tay khác nắm phất trần, lạnh nhạt cười nói, "Giang Thần tiểu hữu làm gì kinh hoàng? Ta Phương Bắc Đạo gia mấy chục năm khí vận chính là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nàng này thể chất trời sinh cùng ta Phương Bắc Đạo gia khí vận tương thông, hấp thu cái này mấy chục năm khí vận, nói không chừng một bước bước vào đệ lục cảnh. Đây đối với tiểu hữu tới nói, chưa hẳn không là một chuyện tốt." Nhìn xem ý cười đầy mặt Vương Trọng Lâu, Giang Thần thậm chí muốn trực tiếp một quyền đem đối phương cho hoành sát. Nhưng là hắn rõ ràng, mình không thể đủ làm như vậy. Không nói đến cái này Phương Bắc Đạo gia mấy chục năm khí vận chân quý trình độ. Liền bây giờ nhìn Giang Tuyết Ngưng đối Vương lão thiên sư thái độ, nếu là mình xuất thủ đem hoành sát, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Ngươi hẳn là rõ ràng, ngươi làm như vậy không phải là chuyện gì tốt. Giang Thần nhìn xem Giang Tuyết Ngưng. Cái sau giờ phút này cũng đang nhìn hắn. Thân là cùng Giang Thần sinh sống hơn 10 năm muội muội, Giang Tuyết Ngưng có thể nói là Giang Thần con run trong bụng. Nàng minh bạch mình gia nhập Phương Bắc Đạo gia, thu nạp Phương Bắc Đạo gia khí vận hành động này sẽ khiến cho Giang Thần thẹn quá hóa giận. Lúc này nàng lên tiếng nói, "Ta muốn thay ngươi phân ưu." Lời này vừa nói ra, Giang Thần trong nháy mắt vì đó run lên. Ánh mắt gắt gao nhìn lên trước mặt cách mình chỉ có mấy bước xa Giang Tuyết Ngưng. Không biết qua bao lâu, thở dài một tiếng nói, "Ngươi hẳn là rõ ràng, vô luận ngươi có hay không thực lực, ta đều có thể hộ ngươi chu toàn. Ngươi hoàn toàn liền không cần thiết lo lắng những vật khác. Chỉ cần có ta ở đây, như vậy thì không ai có thể thương ngươi một cọng tóc gáy." Nói xong ánh mắt của hắn tụ tập tại Bạch Thần trên thân. Lúc này Bạch Thần một tay chấp thương, quanh thân tản mát ra kinh khủng sát khí. Tuy nói cùng là nửa bước đệ bát cảnh, nhưng là Bạch Thần thực lực so với đầu cơ trục lợi Vương lão thiên sư thật sự mà nói là mạnh hơn nhiều lắm. Bạch Thần chính là kinh lịch xa trường, ngạnh sinh sinh bước vào nửa bước đệ bát cảnh. Tuy nói có một bộ phận nguyên nhân là dựa vào Lao Thần Vương, nhưng là gốc rễ xương vốn cũng không tốt, có thể lấy được bây giờ thành tựu, còn là dựa vào nó nhiều năm nỗ lực. Nhìn thấy Giang Thần ánh mắt rơi vào trên người mình, Bạch Thần vì đó sững sờ. Chợt một tay chấp thương, ngưng thanh hỏi, "Điện chủ, cần thuộc hạ làm cái gì?" Chỉ cần Giang Thần ra lệnh một tiếng, như vậy cho dù là để Bạch Thần đi giết Phương Bắc Đạo gia Vương lão thiên sư, cái sau cũng sẽ không có nửa phần do dự. Dù sao hắn thấy, Phương Bắc Đạo gia căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi. Không nói đến Phương Bắc Đạo gia, cho dù là Phương Bắc Đạo gia, Phương Tây Phật môn, Giang Nam Nho gia Tam Đại Hoa Hạ đỉnh tiêm thế lực cùng nhau đối địch với Thần Thú Điện, như vậy mình vẫn là không sợ hãi chút nào. Hắn biết rõ, mình phải đối mặt chính là cái gì, cũng không phải vẹn vẹn Hoa Hạ thế lực, càng là những cái này vây quanh tại Hoa Hạ chung quanh đế quốc, thậm chí còn có thể là từ thời kỳ thượng cổ phủ bụi tại thế gian này một chút yêu ma, liền giống với như Châu Thủ Ma Vương đám người, thực lực chính là khoáng cổ thức kim. Nếu là thả tại ngoại giới mà không phải Thần Thú Điện, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Dựa theo Giang Thần ý nghĩ, mình đã ngăn trở tối thiểu nhất 3 lần thiên thai. Mặc dù không rõ ràng tiếp xuống thiên thai có thể hay không bởi vì hiệu ứng cánh bướm phát sinh cải biến, nhưng là Giang Thần y nguyên tin tưởng, chỉ cần mình còn tại Hoa Hạ một ngày, như vậy Hoa Hạ liền cuối cùng rồi sẽ là an ổn chi địa, tuyệt đối dung không được những cái kia quân giặc vây quanh. Giờ này khắc này, đối mặt Bạch Thần, Giang Thần chậm rãi mở miệng nói ra, "Nếu như ta để ngươi một bắn chết hắn, ngươi có mấy phần chắc chắn?" Lời này vừa nói ra, Bạch Thần trường thương trong tay trong nháy mắt tách ra một sợi hàn mang. Trong chốc lát bàng bạc sát khí liền tựa như thao thiên cự lãng bay thẳng vân tiêu. Chỉ gặp hắn một bước phóng ra, thân hình trong nháy mắt liền xuất hiện ở Vương lão thiên sư bên cạnh thân. Đối Giang Thần không người chắp tay nói, "Hồi bẩm điện chủ, nếu là một súng, không nhất định có thập toàn nắm chắc. Cái nào có mấy thành?" Giang Thần nhìn xem Bạch Thần, mở miệng dò hỏi, "Không dối gạt điện chủ, ước chừng 7 thành. Bất quá nếu như điện chủ để cho ta ra 2 phát, đó chính là 100% tự tin." Bạch Thần vẫn không quên lên tiếng nói, "2 phát liền có thập toàn nắm chắc giết chết một vị nửa bước đệ bát cảnh đạo gia lão thiên sư." Như thế thực lực, kinh thế hai tụ. Nhìn thấy Bạch Thần liền muốn tại Giang Thần mệnh lệnh dưới xuất thủ. Nguyên bản còn việc không liên quan đến mình Giang Tuyết Ngưng trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Vội vàng mở miệng cả nói, "Không thể." Giang Thần ánh mắt nhìn về phía Giang Tuyết Ngưng, trầm giọng nói, "Ngươi hẳn là rõ ràng, ta làm như vậy là vì tốt cho ngươi. Cho dù là ngươi hấp thu Phương Bắc Đạo gia cái này mấy chục năm khí vận, nhưng là thì tính sao? Phương Bắc Đạo gia khí vận nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì 2 vị đệ thất cảnh cường giả xuất hiện. Nếu là ngươi ngày sau muốn bước vào đệ thất cảnh, như vậy Phương Bắc Đạo gia phải chết một vị lao thiên sư. Bằng không, ngươi ngày sau thành tựu liền sẽ hạn chế. Tuy nói không đến mức dừng bước đệ lục cảnh, nhưng là đệ thất cảnh hy vọng y nguyên xa vời." Chương 308, Thần Thú Điện tọa trấn Hoa Hạ, trấn áp thế gian hết thảy. "Tuy nói không đến mức dừng bước đệ lục cảnh, nhưng là đệ thất cảnh hy vọng y nguyên xa vời." Giang Thần nhìn xem Giang Tuyết Ngưng, mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói ra. Hắn biết rõ, một khi Giang Tuyết Ngưng dung hợp Phương Bắc Đạo gia mấy chục năm khí vận, như vậy ngày sau liền cùng Phương Bắc Đạo gia rốt cuộc thoát không khỏi liên quan. Nhưng là từ hiện tại xem ra, Phương Bắc Đạo gia nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì 2 vị đệ thất cảnh cường giả xuất hiện. Nếu như ngày sau Giang Tuyết Ngưng muốn bước vào đệ thất cảnh, như vậy không khác là cần hy sinh hết một vị lão thiên sư. Dù sao nếu là Vương lão thiên sư trước khi tới đây, không có hao tổn rơi cái kia phương Bắc đạo gia trăm năm khí vận, như vậy phương Bắc đạo gia ngược lại là còn có thể bảo trì ba vị đệ thất cảnh cường giả truyền vận. Nhưng là bây giờ thiếu đi trăm năm khí vận phương Bắc đạo gia, hoàn toàn liền là không đáng kể. Giang Thần chỉ có thể nghĩ biện pháp diệt đi một người trong đó, đến là Giang Tuyết Ngưng trải đường. Nghe nói như vậy, Giang Tuyết Ngưng mặt sắc mặt ngưng trọng. Từ xưa đến nay nàng đều không có hy vọng xa vời qua cái gì thành tựu đệ thất cảnh. Nàng vẫn cho là mình mặc dù thiên phú thượng giai, nhưng là ngày sau thành tựu tất nhiên chỉ có thể đạt tới đệ tứ cảnh mà thôi. Tối đa cũng bất quá là đệ ngũ cảnh. Hiện tại nói với chính mình có thể thành tựu thế gian đỉnh cao nhất đệ thất cảnh, này làm sao không cho nàng tâm động? Chỉ là tâm động quy tâm động. Nếu là cái này đệ thất cảnh cần để cho Vương Trọng Lâu bỏ mình đến thành tựu mình, như vậy là hắn chỗ không nguyện ý nhìn thấy. Không có biện pháp khác ca. Giang Tuyết Ngưng nhìn xem Giang Thần, mở miệng dò hỏi. Cái sau lắc đầu, thở dài một tiếng nói, hiện nay phương Bắc đạo gia khí vận hoàn toàn là khó mà cam đoan ngươi ngày sau thành tựu đạt tới đệ thất cảnh. Nếu là ngươi đem cái này phương Bắc đạo gia khí vận dung hợp hoàn tất, như vậy ngày sau chính là biến thành phương Bắc đạo gia người. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Nghe nói như vậy, Giang Tuyết Ngưng ánh mắt rơi vào Vương Trọng Lâu trên thân, mặt sắc mặt ngưng trọng. Này làm sao cùng lúc trước Vương Trọng Lâu để cho mình hấp thu phương Bắc đạo gia mấy chục năm khí vận thời điểm nói lời nói hoàn toàn khác biệt. Còn nhớ kỹ Vương Trọng Lâu từng nói mình chỉ cần hấp thu cái này mấy chục năm khí vận, như vậy chính là xem như tại tu tiên một đường triệt để đăng đường nhập thất. Ngày sau thành tựu không thể đoán trước. Đến lúc đó phương Bắc đạo gia sẽ ra lại một vị thiên sư cấp bậc cường giả, mà có thể cùng phương Tây Phật môn khiêu chiến. Chuyên môn phương Tây Phật môn nhưng là có trọn vẹn 4 vị đệ thất cảnh tồn tại. Mà phương Bắc đạo gia hiện nay chỉ có 2 vị đã chỉ nửa bước tiến vào quan tài bên trong lão thiên sư. Với lại đều là không còn sống lâu nữa. Vương Trọng Lâu rất rõ ràng, một khi mình cùng một vị khác phương Bắc đạo gia lão thiên sư bỏ mình, như vậy phương Bắc đạo gia sẽ rắn mất đầu. Thế tất sẽ bị thế lực khác cho chia cắt. Vương Trọng Lâu trước đó sở dĩ cùng Giang Tuyết Ngưng như vậy nói, liền là muốn là phương Bắc đạo gia ngày sau như một con đường. Dù sao đồ đần đều có thể nhìn ra, bây giờ thần thú điện chính là như mặt trời đang lên. Gần 10 vị đệ lục cảnh cường giả thì cũng thôi đi, thế mà còn có 2 vị nửa bước đệ bát cảnh tồn tại. Nhất là hiện nay Giang Thần một bước vào đệ bát cảnh, càng là kiên định Vương Trọng Lâu muốn leo lên thượng thần thú điện quyết tâm. Vương lão thiên sư, ngươi mau nói cho ta biết hắn nói không phải thật sự. Giang Tuyết Ngưng ánh mắt nhìn về phía giờ phút này đã là sắc mặt trắng bệnh Vương Trọng Lâu, lên tiếng dò hỏi. Cái sau tay cầm phất trần, nhàn nhạt mở miệng nói ra, việc này can hệ trọng đại, có nhiều chỗ có chỗ giấu giếm, cũng là hợp tình lý. Bất quá bần đạo có không một lời giả, chỉ cần ngươi muốn, như vậy ngày sau chớ nói đệ thất cảnh, cho dù là đệ bát cảnh cũng có khả năng. Chợt ánh mắt của hắn chính là rơi vào Giang Thần trên thân, lên tiếng nói, Giang Thần tiểu hữu, bần đạo xác thực một số thời khắc đã làm một ít chuyện sai, nhưng là bần đạo làm như vậy cũng là vì phương Bắc đạo gia suy nghĩ, cũng là vì Hoa Hạ suy nghĩ. Nếu như bần đạo bỏ mình, phương Bắc đạo gia có hay không nhân tài mới nổi có thể độc chiếm vị trí đầu, như vậy thế tất sẽ khiến phương Bắc đại loạn. Một khi phương Bắc bắt đầu đại loạn, như vậy đối với Hoa Hạ tới nói cũng không phải chuyện gì tốt. Lời này vừa nói ra, Giang Thần nhất thời nhíu mày. Bây giờ xem ra, phương Bắc đạo gia mặc dù ngoài mặt vẫn là có thể cùng phương Tây Phật môn cùng Giang Nam Nho ra một hồi cao thấp, nhưng là vậy cũng là căn cứ vào phương Bắc đạo gia có 2 vị lao thiên sư chấn giữ tình huống phía dưới. Một khi 2 vị này lao thiên sư bỏ mình, phương Bắc đạo gia rắn mất đầu. Phương Bắc đạo gia cũng không giống như phương Tây Phật môn như vậy, có nhiều như thế cường giả. Cũng không giống Giang Nam Nho ra như vậy, có Nho ra diện thánh công như vậy một người độc chiếm Nho ra 8 điểm khí vận người. Với lại tại phương Bắc đạo gia nhân tài mới nổi bên trong, nhưng không thể để Giang Thần hai mắt tỏa sáng nhân vật. Giang Thần nhìn xem Vương lão thiên sư, trầm giọng nói ra, dù vậy, ngươi cũng hẳn phải biết một sự kiện. Ta trước đó đã nhắc nhở qua ngươi không chỉ một lần. Không có mệnh lệnh của ta, không được đối với lấy tiểu nha đầu xuất thủ, hẳn là ngươi đều quên. Ta có vẻ như nói qua một sự kiện, nếu như nha đầu này xảy ra điều gì ngoài ý muốn, như vậy ngươi phương Bắc đạo gia tồn tại chính là có cũng được mà không có cũng không sao. Dù sao ngày sau Hoa Hạ không cần các ngươi Nho thả đạo ba nhà tạo thế chân bạc. Ta thần thú điện một môn liền có thể tọa trấn Hoa Hạ, trấn áp thế gian hết thảy. Giang Thần lời đã ra miệng, trong chớp mắt sắc trời đại biến. Nguyên bản đã đóng thiên môn đúng là tại lúc này từ từ mở ra. Mà vào lúc này thiên môn bên trong, còn lại 78 vị trên trời trích tiên nhân quỳ một chân trên đất. Từng cái đều là sắc mặt thành kính nhìn về phía trước cầm đầu vị kia cao tuổi lão giả. Vị này cao tuổi lão giả thân mang lộng lẫy quần áo, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ khó mà nói nên lời khí tức khủng bố. Chỉ là đứng ở thiên môn bên trong, chính là tựa như trên trời tiên nhân trấn áp thế gian hết thảy tư thế. Người này không là người khác, chính là tại cái kia thanh đồng trong môn phái đem Bạch Thần nhắc nhở cho sau này mình liền phi thăng Lão Thần Vương. Lúc này Lão Thần Vương ánh mắt nhìn ra xa thế gian, đối sau lưng quỷ dạp dưới đất 78 vị trên trời trích tiên nhân nổi giận nói, bản vương có vẻ như nói qua, ai cũng không cho phép lại mở thiên môn đúng không? Lời này vừa nói ra, ở đây còn lại 78 vị trên trời trích tiên nhân đều là sắc mặt đại biến, vừa định muốn mở miệng giải thích thời điểm, liền thấy Lão Thần Vương mặt trong nháy mắt kéo xuống. Chỉ gặp Lão Thần Vương vung tay lên, hơn 10 vị trên trời trích tiên nhân đúng là bay rớt ra ngoài, nặng nề mà nện rơi xuống đất, miệng phun máu tươi. Bản vương rõ ràng tâm tư của các ngươi. Nhớ ngày đó Ngộ Phàm Trần đăng lâm thiên môn bên ngoài, muốn lấy sức một mình quan bế thiên môn thời điểm, các ngươi chính là không muốn mình người ở giữa thả câu khí vận tiên thuật mất đi hiệu lực, vì vậy xuất thủ ngăn cản. đến cuối cùng càng là trọn vẹn 81 vị trên trời trích tiên nhân cùng nhau rơi xuống nhân gian, lấy 81 người vây khốn một người. Cuối cùng ngạnh sinh sinh đem sát hại. Các ngươi những người này quả nhiên là không xứng đáng chi là tiên nhân. Một câu rơi xuống, vô số đạo khí tức khủng bố từ Lao Thần Vương trong cơ thể bộc phát ra. Trực tiếp sẽ tại trận còn lại trên trời trích tiên nhân chấn áp trên mặt đất. Miệng phun máu tươi, khí tức hể bại tới cực điểm. Lao Thần Vương, đối những bọn tiểu bối này xuất thủ, phải chăng không ổn a? Chương 309, Tổ Long phá quan. Hắc Long uy áp thiên địa ở giữa. Lao Thần Vương, đối những bọn tiểu bối này xuất thủ, phải chăng không ổn a? Ngay tại Lao Thần Vương uy ép chấn áp cái này còn sót lại 78 vị trên trời trích tiên nhân thời điểm. Tại thiên giới một chỗ cấm địa bên trong, một tiếng lột ngạt thanh âm, nương theo lấy một đầu chậm rãi khôi phục màu đen nhánh cự long bay thẳng vân tiêu. Khí tức khủng bố nổ bể ra đến. So với giờ phút này quỳ rạp dưới đất cái này 78 vị trên trời trích tiên nhân thêm lên đến còn cường đại hơn. Cùng giờ phút này đã khôi phục thần chức Lao Thần Vương đúng là tương xứng. Là hắn tỉnh. Ngủ say mấy ngàn năm thế gian người mạnh nhất, Đại Tần Tổ Long. Đại Tần Tổ Long bế quan mấy ngàn năm, bây giờ một giấc chiêm bao vạn cổ trấn áp thế gian hết thảy. Phá quan khí tức thế mà liền đã cường đại như thế. Nghe rợn cả người. Phát giác được đầu kia màu đen cự long chỗ tản ra khí tức về sau. Ở đây cái này 78 vị trên trời trích tiên nhân đều là sắc mặt đại biến. Không khỏi là lộ ra vẻ kinh hãi. Tuy nói Đại Tần Tổ Long lúc trước chính là thế gian người mạnh nhất thứ nhất, nhưng là đó là khoảng cách bây giờ đã qua mấy ngàn năm. Mấy ngàn năm khí vận tích lũy, đã để cái này vài ngàn năm trước cái thế cường giả, thực lực lại bên trên một bậc thang. Cho dù là đã khôi phục thần chức Lao Thần Vương, một thời gian cũng là khó mà chống đỡ được Đại Tần Tổ Long uy áp. Đại Tần Tổ Long khí tức che đậy thiên địa. Giữa thiên địa một đầu hắc long xoay quanh, ngập trời uy áp tựa như kinh đảo hải lãng hướng phía thiên môn của tới. Thiên môn bên trong, trọn vẹn 78 vị trên trời trích tiên nhân cùng nhau đưa mắt nhìn về phía giữa không trung. Chỉ gặp một đầu hắc long xoay quanh đến tận đây. Long uy hàng lâm xuống, đúng là khiến cái này cái gọi là trên trời trích tiên nhân thân thể run không ngừng. Người đã đến. Lao Thần Vương nhìn chăm chú giữa không trung xoay quanh đầu kia màu đen nhánh cự long, mặt sắc mặt nghiêm trọng. Bây giờ thiên giới, bản là mình độc đoán, nhưng là tại mình nhập phàm trần thời điểm, thiên giới chính là bị Đại Tần Tổ Long khống chế. Đại Tần Tổ Long thực lực so với những cái này trên trời trích tiên nhân muốn mạnh hơn đầu chỉ một bậc. Chỉ là tản ra ngập trời uy áp, liền không phải mấy cái này trên trời trích tiên nhân đủ khả năng chống cự. Lao Thần Vương, nghe nói ngươi quay về thiên giới lâu ngày, chỉ tiếc bản tọa quá bận rộn bế quan đột phá thần đạo, vì vậy khó mà phá quan mà ra đến đây chúc mừng. Giữa thiên địa xoay quanh đầu kia hắc long miệng phun long tức, tại trước mắt bao người dần dần diễn hóa thân hình, dần dần biến thành một đạo thân mang màu đen nhánh long bào niên kỷ bước lão giả. Cao tuổi lão giả hai tay phụ về sau, chỉ là liếc qua thiên môn chỗ, nguyên bản mở ra thiên môn dần dần quan bế. Đại Tần Tổ Long đột phá thần đạo. Nghe nói Đại Tần Tổ Long bế quan là vì đột phá thần đạo, cái này không khỏi khiến cái này cái trên trời trích tiên nhân mặt lộ vẻ kinh hãi. Phải biết bọn hắn mấy cái này trên trời trích tiên nhân tuy nói được gọi chung là trên trời tiên nhân, nhưng là bọn hắn vô cùng rõ ràng, mình bất quá là ngụy tiên thôi. Muốn trở thành chân chính trên trời tiên nhân, bọn hắn mấy cái này trên trời trích tiên nhân đều cần bước ra một bước kia, chính là siêu thoát thế gian quy tắc, một bước phóng ra nhập thứ 10 cảnh. 10 cảnh phía trên mới là tiên nhân, cựu cảnh phía trên thì là ngụy tiên, mà tại cái kia 10 cảnh phía trên lại có nhất cảnh, được xưng là thần cảnh. Thần cảnh người mới coi là hàng thật giá thật trời thượng thần tiên. Liên giống với như Lão Thần Vương, chính là hàng thật giá thật trời thượng thần tiên. Thần cảnh cường giả. Mà Đại Tần Tổ Long, sớm tại vài ngàn năm trước liền đã bước vào đến thứ 10 cảnh cửu trọng thiên. Khoảng cách thần cảnh cũng liền chỉ là cách xa một bước. Bây giờ bế quan mấy ngàn năm, chính là vì đột phá thần cảnh. Hiện tại xem ra, cũng là coi là nước chảy thành sông sự tình. Mấy ngàn năm bế quan đột phá, cuối cùng tại hôm nay bước vào thần cảnh. Ngươi cũng không phải là thần cảnh. Trên người ngươi mặc dù lộ ra thần cảnh khí tức, nhưng lại là lúc gần lúc hiện, hư vô mờ mịt. Mặc dù bản vương suy đoán ngươi khoảng cách thần cảnh cũng liền kém cái kia một bước nhỏ, nhưng ngươi cuối cùng vẫn là không dùng vị này mấy ngàn năm thời gian bước ra cái kia một bước nhỏ. Lao Thần Vương nhìn chăm chú trước mặt Đại Tần Tổ Long, khẽ lắc đầu. Mặc dù Đại Tần Tổ Long khí tức trên thân cùng mình không khác nhau chút nào, nhưng lại cũng không phải thần cảnh cường giả khí tức, nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là cái ngụy thần thôi. Đại Tần Tổ Long nhìn xem Lão Thần Vương, mỉm cười, hai tay phụ sau nói, Lão Thần Vương ngươi nói không sai. Bản tọa tuy là bế quan ngàn năm có đột phá, nhưng là muốn chân chính bước vào thần cảnh, cần không chỉ là càng ngộ, càng là đối với tại thiên địa này bản nguyên nắm giữ. Nếu là bản tọa có thể cùng Lão Thần Vương có được một phương thiên địa bản nguyên chi lực gia trì, như vậy bước vào thần cảnh cũng là nước chảy thành sông sự tình. Chỉ tiếc bản tọa dù sao cũng là vũng bùn bên trong ra đời cá trạch, không so được Lão Thần Vương ngươi như vậy trên trời chân long. Muốn phóng ra bước cuối cùng này, vẫn là thiếu đi mấy phần cơ duyên a. Đại Tần Tổ Long đối mặt Lão Thần Vương nghi vấn, ngược lại là cũng không có phản bác. Dù sao hắn mặc dù có thần cảnh khí tức, nhưng trung quy không phải thần cảnh cường giả. Ở trước mắt Lao Thần Vương trong mắt, thần cảnh phía dưới đều là sâu kiến. Cho dù mạnh như Đại Tần Tổ Long, cũng là như thế. Người đã rất tốt. Bằng vào một giới sắp phàm, có thể đi cho tới bây giờ một bước này, đúng là không dễ. Cơ duyên của ngươi xa so với những người này mạnh hơn. Đợi một thời gian, ngươi muốn bước vào thần cảnh cũng không phải việc khó. Lao Thần Vương nhìn chăm chú Đại Tần Tổ Long, mỗi chữ mỗi câu nhàn nhạt mở miệng nói ra. Đa tạ Lao Thần Vương khen ngợi. chỉ là hiện nay bản tọa có một chuyện muốn mời Lao Thần Vương hỗ trợ. Đại Tần Tổ Long thu hồi cái kiêu ngạo thị thiên hạ tư thái, ngược lại là rất có vài phần khúm núm bộ dáng, trong miệng nói ra hy vọng Lao Thần Vương chuẩn hứa bản tọa nhập phàm trần, chém giết cái này giết ta Đại Tần hai vị những người này hôn trướng. Đại Tần Tổ Long trong mắt thể hiện ra vô tận sát phạt chi khí, giờ này khắc này hắn đối với bên ngoài phát sinh hết thảy đều rõ như lòng bàn tay. Nhớ ngày đó hắn bế quan thời điểm, đem Đại Tần là số không nhiều Đại Tần quốc phúc huyện hóa thành ngọc rồng, giao cho Lý Tư đảm bảo. Nhưng là bây giờ Lý Tư lại là chết, mà ẩn chứa Đại Tần quốc phúc ngọc rồng càng là không cánh mà bay. Cái này không khỏi để Đại Tần Tổ Long thần sắc phức tạp. Tuy nói điều này đại biểu lấy Đại Tần quốc phúc ngọc rồng đối với bây giờ mình tới nói có cũng được mà không có cũng không sao. Dù sao thành tựu chân chính trên trời thiên nhân, những này ngoại vật đều đã không quan hệ nặng nhẹ. Nhưng là cái này dù sao cũng là hắn đối với Đại Tần cuối cùng một phần tưởng niệm. Lúc trước quét ngang sáu nước vô địch tại thế Đại Tần vong, hắn có khả năng làm là cái gì? Chỉ có đứng ở trên trời, lấy trên trời tiên nhân thị giác nhìn xem Đại Tần hủy diệt, triều đại thay đổi. Nhớ ngày đó, hắn tại Đại Tần sắp diệt vong một khắc này, vận dụng lớn lao thần thông, mới khó khăn lắm mượn hạ Đại Tần còn sót lại không nhiều quốc phúc. Tưởng tượng lấy một ngày kia, mình ở trong thiên địa tái hiện Đại Tần phong quang. Chỉ tiếc bây giờ đây hết thảy đều thành ý nghĩ sang bậy. Hắn vô luận như thế nào, đều phải đem hạ giới cái kia chém giết Lý Tư tiểu tạp toái cho diệt đi. Việc này liên quan hắn Đại Tần Tổ Long uy nghiêm. Cho phép ngươi nhập phàm trần, ai cho ngươi lá gan? Chương 310, chấp trưởng phương Bắc đạo gia. Một đời thiên sư Giang Tuyết Ngưng, cho phép ngươi nhập phàm trần, ai cho ngươi lá gan? Đối mặt Đại Tần Tổ Long lời nói, Lao Thần Vương giận dữ mắng mỏ lên tiếng. Tuy nói Đại Tần Tổ Long chính là chỉ nửa bước vào thần cảnh cường giả, ngụy thần cấp bậc tồn tại, nhưng là đối mặt Lao Thần Vương, vẫn như cũng là khó mà cùng đối kháng. Dù sao đối phương thế nhưng là hàng thật giá thật thần cảnh cường giả, như thế tồn tại, đừng nói là mình, cho dù là tất cả bế quan lão quái vật đều xuất hiện, cùng mình liên thủ cũng quả quyết không thể nào là nó đối thủ. Tại thiên giới, Lao Thần Vương chính là vô địch. Lao Thần Vương, hẳn là ngươi muốn bao che người này không thành. Hắn liên tiếp chém giết ta Đại Tần hai vị trích tiên nhân, thu này nếu là không báo, thử vấn thiên hạ người ứng làm như thế nào nhìn ta, bản tọa lại nên như thế nào tại thiên giới đặt chân. Đại Tần Tổ Long nhìn chăm chú Lao Thần Vương, mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói ra. Đối mặt như thế tồn tại, hắn đúng là không sợ chút nào. Hoặc là nói, tại Đại Tần Tổ Long xem ra, nếu là Lao Thần Vương ra tay với mình, tất nhiên là tốn công mà không có kết quả sự tình. Mặc dù Đại Tần Tổ Long cũng không bước vào thần cảnh, nhưng là một vị ngụy thần cấp bậc cường giả, y nguyên có thể làm đến đem nơi đây hủy diệt hơn phân nửa. Ngươi như thế nào đặt chân cùng bản vương có liên can gì? Bản vương nói cho ngươi một sự kiện. Ngươi thân là Đại Tần Tổ Long, bản vương đã cho ngươi đầy đủ tôn trọng. Nếu như ngươi hôm nay thật muốn đối địch với bản vương, muốn đi ra cái này thiên môn, như vậy bản vương liền phá lệ xuất thủ một lần. Trong thiên địa này, có thể tiếp được bản vương một trưởng này người bất quá chỉ có ngàn năm trước giấc mộng kia phàm trần thôi. Không biết ngươi cái này Đại Tần Tổ Long có đủ hay không phân lượng. Lao Thần Vương hờ hững nhìn xem Đại Tần Tổ Long, thanh âm băng lãnh. Chỉ gặp trong tay hắn dần dần ngưng tụ ra một vệt kim quang. Kim quang bám vào tại lòng bàn tay, tản mát ra một cỗ khó mà nói rõ kinh khủng uy áp. Ở đây 78 vị trên trời trích tiên nhân đều là sắc mặt đại biến. Cho dù giờ phút này 78 vị trên trời trích tiên nhân đã quỳ rạp dưới đất, nhưng cũng là sinh ra một cỗ quỳ bái cảm giác. Liên tựa như bọn hắn giờ phút này đối mặt không chỉ là Lao Thần Vương, đối mặt tựa như giữa thiên địa đầy trời chư thần. Lao Thần Vương một bước phóng ra, sau lưng đúng là diễn hóa xuất đầy trời hư ảnh, liền tựa như tại vô tận hoàn vũ bên trong có người đang tại nhìn chăm chú nơi đây. Lao Thần Vương nhìn xem Đại Tần Tổ Long, lạnh nhạt nói ra, đến phiên ngươi tới làm lựa chọn. Đại Tần Tổ Long đối mặt Lão Thần Vương như thế uy áp, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Mặc dù mình cũng là một vị chỉ nửa bước vào thần cảnh ngụy thần, nhưng là cùng chân thần so sánh lại là chênh lệch rất xa. Giờ phút này đối mặt với vận dụng pháp tướng thiên địa Lao Thần Vương, hắn rõ ràng mình nếu là cưỡng ép một trận chiến, chắc chắn sẽ tổn thương mình nhiều năm như vậy để dành tới khí vận. Giờ phút này hắn chỉ có thể miễn cưỡng gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười. Đối Lao Thần Vương mở miệng nói ra, ngài đây là đâu? Chúng ta cùng là trên trời thiên nhân, tự nhiên là không tốt náo ra mâu thuẫn. Chợt ánh mắt của hắn nhìn chăm chú thiên môn chỗ, cắn chặt hàm răng, mở miệng nói ra, hôm nay tính bản tọa cắm. Nương theo lấy lời nói rơi xuống, Đại Tần Tổ Long thân hình hóa thành một đạo sơn sương mù màu đen bay thẳng vân tiêu, ở giữa không trung ngưng tụ thành một đầu hắc long, miệng phun long tức bơi về phía phương xa. Nhìn thấy Đại Tần Tổ Long thế mà lùi bước, mọi người ở đây không khỏi là hít sâu một hơi. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng Lão Thần Vương sẽ cùng Đại Tần Tổ Long buộc phát đại chiến, hiện tại xem ra là bọn hắn suy nghĩ nhiều. Thời khắc này Lão Thần Vương nhìn chăm chú Đại Tần Tổ Long rời đi phương hướng, hồi lâu qua đi, vung tay lên, sau lưng ngàn vạn dị tượng đều là tan thành mây khói. Thân là thần cảnh cường giả, tự nhiên có thể diễn hóa một phương thiên địa. Huống chi Lão Thần Vương chính là thiên đế chi tử, vốn là có lấy kinh thiên chi tư, đối mặt chỉ là một cái Đại Tần Tổ Long, còn có thể ứng phó. Chỉ bất quá, Lão Thần Vương chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Hoàn Vũ. Ở nơi đó, có một đôi mắt chính đang nhìn chăm chú nơi này. Cùng lúc đó, hạ giới, Vương Lão Thiên Sư, ngươi có phải hay không nên cho ta một lời giải thích? Là chính ngươi tự vẫn ở đây, vẫn là từ ta giết ngươi? Giang Thần nhìn chăm chú trước mặt Vương Lão Thiên Sư, trong tay nắm chuôi này tên là Quy Củ Kiếm Gỗ. quanh thân tán phát ra trận trận uy áp. Giang thần tiểu hữu, nếu là chết bần đạo một người, ngươi nguyện ý buông tha Phương Bắc đạo gia? Như vậy bần đạo chết lại có làm sao? Hôm nay có thể chứng kiến thiên nhân chi chiến, bần đạo đã là đủ. Vương lão thiên sư minh bạch mình tuyệt không phải là Giang thần đối thủ. Đối phương nếu là muốn tính mạng mình, hoàn toàn không cần như vậy nhăn nhăn nhó nhó. Đã đối phương làm như thế, cái kia tất nhiên là có làm như thế nguyên nhân. Giang thần nhìn xem Vương lão thiên sư, lạnh nhạt nói ra, ta có thể cho ngươi một lựa chọn. Lựa chọn gì? Vương lão thiên sư cao mày, hiển nhiên là muốn không đến mình có đồ vật gì là đáng giá Giang thần lo nghĩ. Chỉ gặp Giang thần vung tay lên, giữa thiên địa vô số uy áp tán đi. Hắn chậm rãi mở miệng nói ra, rất đơn giản. Từ giờ trở đi, Phương Bắc đạo gia từ con bé này chấp trưởng. Không biết ta đề nghị này như thế nào. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây trong nháy mắt cứ thế tại nguyên chỗ. Nhất là Giang Tuyết Ngưng, lúc này càng là có chút không biết làm sao. Nàng từ đầu đến cuối đều không có nghĩ qua làm cái gì Phương Bắc đạo gia chấp trưởng giả. Nàng tới đây mục đích rất đơn giản, liền là muốn tìm được Giang thần. Bởi vì Giang thần gặp nguy hiểm. Giang thần tiểu hữu, chuyện này là thật? Vương lão thiên sư nhìn về phía Giang thần, nhẹ giọng dò hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Giang thần cũng không trả lời, ngược lại là hỏi ngược một câu, như là tiểu hữu nói làm thật, như vậy từ hôm nay, Giang Tuyết Ngưng chính là ta Phương Bắc đạo gia người đứng đầu người, càng là trên đời này đạo gia bên trong người lãnh tụ. Bần đạo Vương Trọng Lâu, nguyện vì Giang Tuyết Ngưng người hộ đạo. Vương lão thiên sư thanh âm cao. Liên tại như vậy trong nháy mắt, trời bắt đầu có chút chiến minh. Ở ngoài xa mấy vạn dặm Phương Bắc đạo gia bên trong, một mực nửa ngủ nửa tỉnh vị kia lão thiên sư bỗng nhiên mở to mắt, nhìn xem Phương Bắc đạo gia đã mấy trăm năm chưa từng biến hóa tử kim hoa sen. Lúc này đã gần như khô héo tử kim hoa sen đúng là bộc phát ra bàng bạc sinh cơ. Trong chốc lát, cỗ này mạnh mẽ sinh cơ hướng phía bốn phía quét sạch mà đi, khiến cho nguyên bản hỗn loạn Phương Bắc đạo gia tỏa ra mới hào quang. Ta Phương Bắc đạo gia có người đắc đạo. Vị này lão thiên sư lên tiếng kinh hô. Giang thần nhìn cả người trên dưới đắm mình trong kim quang Giang Tuyết Ngưng, trên mặt ý cười. Hắn rõ ràng, Vương lão thiên sư là đem chính mình đạo nhà khí vận toàn bộ tái giá đến Giang Tuyết Ngưng trên người một người. Bây giờ Giang Tuyết Ngưng đến Phương Bắc đạo gia khí vận chiếu cố, ngày sau thành tựu thiên sư căn bản chính là nước chảy thành sông sự tình. Giang thần hơi nhếch khóe môi lên lên. Bây giờ Giang Tuyết Ngưng trở thành Phương Bắc đạo gia người đứng đầu người, vậy liền chứng minh Nho Thả đạo ba nhà ở trong Phương Bắc đạo gia đã phụ thuộc vào thần thú điện. Như vậy, Giang thần càng xác định mình không bao lâu liền có thể đem Nho Thả đạo ba nhà toàn bộ thu nạp. Dù sao cái này tại Hoa Hạ nhưng là một đám không nhỏ chiến lực. Chương 311, là giải phong đông nguy nan, làm giết người. Giang thần ánh mắt nhìn về phía Vương lão thiên sư, chậm rãi mở miệng hỏi, lần này coi là thật không hối hận. Phải biết Vương lão thiên sư cử động thì tương đương với đem chọn cái Phương Bắc đạo gia toàn bộ đặt ở Giang Tuyết Ngưng trên người một người. Làm như vậy thế nhưng là cực kỳ mạo hiểm một sự kiện. Nghe được Giang thần lời nói, Vương lão thiên sư khẽ lắc đầu, cười lấy nói ra, bần đạo đã giàn mua. Chớ nhìn bây giờ Phương Bắc đạo gia bên ngoài được xưng là Nho Thả đạo ba nhà thứ nhất, nhưng là sau lưng đã có không ít người cảm thấy ta Phương Bắc đạo gia không đủ danh chính ngôn thuận. Cái này cũng khó trách. Dù sao ta Phương Bắc đạo gia tất cả đều là lao già hõm hẹm, đã không người kế tục. Nếu là lúc này không lại làm ra cải biến, thế tất sẽ khiến cho ngày sau Phương Bắc đạo gia xuống dốc không phanh. Lời này vừa nói ra, Giang thần nhất thời liền rõ ràng Vương lão thiên sư muốn làm gì. Đến đỡ Giang Tuyết Ngưng là Phương Bắc đạo gia chi chủ là giả, trên thực tế là muốn mượn nhờ Giang Tuyết Ngưng đến leo lên trên mình. Ngươi là người thông minh. Giang thần hai tay phụ sau, ba thước kiếm dị cùng quy củ kiếm gỗ lơ lửng ở bên người hắn. Nguyên bản nồng đậm sát phạt chi khí bắt đầu dần dần tán đi. Bần đạo tử cho là mình chưa hề ngu dại. Vương lão thiên sư mỉm cười. Giờ này khắc này, ở đây ngoại trừ Giang Tuyết Ngưng bên ngoài, kém gọi nhất cũng là đệ thất cảnh tồn tại. Vương lão thiên sư tuy nói đã là tán đi Phương Bắc đạo gia khí vận, từ nửa bước đệ bát cảnh rơi xuống, nhưng là nó cũng là một cái hàng thật giá thật đệ thất cảnh cường giả. Về phần Bạch Thần cùng cầm trong tay kiếm gỗ niên kỷ bước lão giả Ôn Bất Thắng, càng là thỏa thỏa nửa bước đệ bát cảnh tồn tại. Giang thần đã là một bước phóng ra, đạt đến ngũ tinh đệ bát cảnh tồn tại. Chiến lược như vậy, vô luận để ở nơi đâu đều chính là vô cùng tồn tại cường đại. Nhất là giờ phút này vẫn còn ấn Tam Quốc cảnh nội. Bạch Thần. Giang thần khẽ gọi một tiếng. Có thuộc hạ. Bạch Thần chắp tay tại trước người, cung kính mở miệng nói ra. Chúng ta tới này mục đích là vì cái gì? Giang thần lên tiếng lần nữa hỏi. Bạch Thần cầm trong tay trường thương ngẩng đầu mà đứng, cất cao giọng nói, giải phong đông nguyên an. Giang thần nhẹ gật đầu, duỗi ra ngón tay chỉ ấn Tam Quốc nước đều phương hướng. Hờ hững nói ra, bây giờ ấn Tam Quốc nước đều đang ở trước mắt, làm như thế nào? Bạch Thần hơi sững sờ, trận trong mắt bạo phát ra trận trận sát khí, ý sát phạt đột nhiên hiện, từ làm giết người. Một bên Vương lão thiên sư cùng cao tuổi lão giả Ôn Bất Thắng thấy cảnh này, đầu tiên là sững sờ, trận đông nói, có cần hay không chúng ta làm cái gì? Hai người bọn họ bây giờ đối Giang thần sinh ra không có gì sánh kịp hảo cảm, đều là muốn phụ thuộc vào Giang thần. Dù sao trên đời này bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện đệ bát cảnh tồn tại, nhất là lúc trước Giang thần bằng vào sức một mình liên tiếp chu sát hai vị trên trời trích tiên nhân. Này các loại thủ đoạn đơn giản liền là nghe rợn cả người. Phải biết có thể trở thành trên trời trích tiên nhân, không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ cường hãn hạng người. Từ xưa đến nay, có thể chân chính bằng vào mình nục thân thành tiểu thứ 9 cảnh bất quá như vậy khoảng trăm người thôi, mà Giang thần xuất thủ liền đem hai vị trên trời trích tiên nhân cho chém giết. Tuy nói những ngày kêu bên trên Trích Tiên Nhân chỉ có tại thiên giới mới có thể phát huy ra toàn bộ chiến lực. Một khi bước ra thiên môn, thực lực chắc chắn giảm mạnh. Nhưng là cái này vẫn như cũ không thể nói rằng bọn hắn yếu. Hoàn toàn tương phản, bọn hắn đã dám ra thiên môn một trận chiến, tất nhiên là có chỗ ỷ lại. Huống chi hắn thực lực kém nhất cũng chỉ là ngã rơi xuống nửa bước thứ 9 cảnh, vẫn như cũng là cử thế vô địch. Bất quá chỉ là như vậy cử thế vô địch, tại Giang Thần trước mặt lại là không đáng giá nhắc tới. Các ngươi coi là thật nguyện ý vì ta ra sức? Giang Thần ánh mắt nhìn về phía hai vị đương thời người mạnh nhất thứ nhất. Phải biết vô luận là Vương lão thiên sư, vẫn là cao tuổi lão giả Ôn Bất Thắng, đều là đương thời ít có danh hào cường giả. Mạnh như thế người lại để cho cùng mình làm bạn, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Nhất là Vương lão thiên sư, hắn dù sao cũng là Phương Bắc đạo gia lão thiên sư. Nôn hành cử chỉ đều là đại biểu cho Phương Bắc đạo gia. Nếu là cùng mình làm bạn, người khác sẽ nghĩ như thế nào? Phương Bắc đạo gia đệ tử lại sẽ có cảm tưởng thế nào? Giang điện chủ, lần này lão phu đã xuất thế tới đây, như vậy từ làm tận một chút sức mọn. Ôn Bất Thắng mỉm cười, một tay chấp kiếm gỗ, quanh thân tản mát ra khí tức khủng bố. Nắm chặt kiếm gỗ cái tay kia chậm rãi nâng lên. Sau một khắc, một đạo hàn mang chợt hiện, kinh khủng kiếm khí hướng phía trước quét sạch mà đi. Trong nháy mắt liền đem nơi đây một nửa vết nứt cho hoành thành một mịn. Nửa bước đệ bắt cảnh cường giả, thực lực kinh khủng như vậy. Giang Thần thấy cảnh này, có chút nhíu mày. Phải biết cho tới nay năm này bước lao giả Ôn Bất Thắng nhưng đều là cực thiếu xuất thủ. Cho dù là đối phó ấn Tam Quốc lao quốc sư, hắn cũng là khoanh tay đứng nhìn, sẽ không đích thân nhúng tay đến trong chiến đấu. Làm sao hiện tại liền như vậy muốn xuất thủ? Có chút khó có thể lý giải được. Giang điện chủ, ngươi không cần lo lắng. Lao phu cũng không cái gì ý nghĩ xấu. Chỉ là lao phu lúc trước gặp Giang điện chủ hành sát trên trời tiên nhân thời điểm, trong lòng tỏa ra cảm ngộ. Đã nhận ra bước vào đệ bắt cảnh thời cơ. Cái này thời cơ thoáng qua tức thì, vì vậy lao phu hy vọng có thể tại có hạn thời điểm chân chính phóng ra một bước này. Nhìn thấy Giang Thần nhíu mày, Ôn Bất Thắng đuổi vội mở miệng giải thích. Thì ra là thế. Nghe nói như vậy Giang Thần nhẹ gật đầu. Ánh mắt chợt rơi vào Vương lão thiên sư trên thân. Mở miệng hỏi, "Vương lão thiên sư, phía sau ngươi thế nhưng là Phương Bắc đạo gia a? Nếu như ngươi tại ấn Tam Quốc cảnh nội làm loạn, như vậy thế nhưng là sẽ ảnh hưởng đến Phương Bắc đạo gia đó a?" So với Ôn Bất Thắng không thể e ngại, Vương lão thiên sư thì là cần lo lắng rất nhiều. Dù sao hắn cũng không phải là người cô đơn, phía sau hắn còn có Phương Bắc đạo gia. Vương lão thiên sư nghe vậy, ánh mắt rơi vào Giang Tuyết Ngưng trên thân. Ngữ khí kiên quyết nói, "Giang điện chủ không cần lo lắng. Lão phu đây là vì ta Phương Bắc đạo gia, hướng ngươi thần thú điện sách giao đầu danh trạng." Lời này vừa nói ra, ở đây vô luận là Giang Thần vẫn là Ôn Bất Thắng, hiển nhiên đều đã ngây ngẩn cả người. Hẳn là Vương lão thiên sư thật không quan tâm, muốn để Phương Bắc đạo gia phụ thuộc vào thần thú điện không thành. Chỉ gặp Vương lão thiên sư tiếp lấy nói ra, "Giang điện chủ, còn xin cho phép lão phu trận chiến ngày hôm nay." Nhìn thấy Vương lão thiên sư như vậy kiên quyết bộ dáng, Giang Thần hơi sững sờ, chợt cười lớn một tiếng nói, "Có thể." Ấn Tam Quốc cảnh nội, lúc này nước đều lên không đứng vững ba đạo thân ảnh, theo thứ tự là Giang Thần, Bạch Thần cùng Ôn Bất Thắng. Về phần muốn tham gia chiến đấu Vương lão thiên sư, Giang Thần cân nhắc liên tục về sau vẫn là đem lưu tại Giang Tuyết Ngưng bên người. Dù sao nơi này chính là Ấn Tam Quốc cùng Phong Đô biên thủy chi địa, nguy cơ từ phía. Giang Tuyết Ngưng bất quá là đệ tam cảnh thực lực, muốn ở đây đặt chân vẫn là cực kỳ chật vật một sự kiện. Mà Vương lão thiên sư nay đã lựa chọn lấy Giang Tuyết Ngưng làm chủ, vì vậy lưu tại Giang Tuyết Ngưng bên người cũng là hợp tình hợp lý. Điện chủ, ta vừa mới đã dò xét qua, nơi đây tu sĩ thực lực lớn nhiều đều là đệ ngũ cảnh, liền ngay cả bước vào đệ lục cảnh tu sĩ đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chương 312, cường thế giáng lâm ấn Tam Quốc, một người chiến một nước. Đệ lục cảnh tu sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bạch Thần đơn tay nắm chặt trường thương trong tay, ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, khí tức quanh người dò xét mà ra, đã đem tình huống phía dưới sờ soạn cái thấu triệt. Chỉ là như thế sao? Giang Thần hai tay phụ về sau, nhàn nhạt mở miệng. Nên biết đạo ấn Tam Quốc dù nói thế nào cũng là cùng Hoa Hạ không phân sản sản nhau đỉnh tiêm quốc độ. Hoa Hạ có Nho Thả Đạo ba nhà cao thủ. Đệ thất cảnh cường giả tuy nói không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không thiếu. Nhưng là cho đến tận này, ấn Tam Quốc xuất hiện đệ thất cảnh cường giả chỉ có vị kia ấn Tam Quốc lão quốc sư một người. Điều này thực là để mọi người ở đây rất là không hiểu. Chẳng lẽ có cái bẫy? Một bên Ôn Bất Thắng lúc này mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn trong khoảng thời gian này một mực đều thân ở tại ấn Tam Quốc bên trong. Đối với ấn Tam Quốc bên trong cao thủ bài bố không nói toàn chi toàn hiểu, nhưng cũng là biết được một chút. Theo lý mà nói, ấn Tam Quốc lão quốc sư đích thật là ấn Tam Quốc đệ nhất cường giả, cái này không gì đáng trách. Nhưng là ấn Tam Quốc cảnh nội còn có mấy cái ẩn thế không ra lão quái vật. Những lão quái vật này từ khốn tại trong núi rừng, cả ngày bế quan, không đến ấn Tam Quốc sinh tử tồn vong thời khắc, bọn hắn quả quyết không có khả năng xuất hiện. Chỉ là hiện nay, ấn Tam Quốc đã là đến sinh tử tồn vong lúc. Vì sao những này ấn Tam Quốc lão quái vật chậm chạp không ra? Cái này để mọi người ở đây rất là kỳ quái. Nhưng vào lúc này, phía dưới trong hoàng cung đi ra một người. Đương nhiên đó là cái này ấn Tam Quốc hoàng đế bệ hạ. Lúc này hoàng đế bệ hạ ánh mắt nhìn chăm chú thiên khung phía trên ba đạo nhân ảnh. Toàn thân trên dưới ngăn không được run rẩy. Hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được ba người trên người tán phát ra vô tận khí tức khủng bố. So với ấn Tam Quốc lão quốc sư còn phải mạnh hơn một bậc. Đệ thất cảnh cường giả. Chấm, ấn Tam Quốc bệ hạ, khẩn cầu chư vị thả ấn Tam Quốc một con đường sống. Giờ này khắc này, đối mặt ba vị thực lực vô cùng cường đại cường giả, vị này tâm cao khí ngạo ấn Tam Quốc hoàng đế bệ hạ đúng là quanh thân run rẩy, suýt nữa té quỵ dưới đất. Điện chủ, nói thế nào? Bạch Thần cầm trong tay trường thương, ánh mắt rơi ở một bên Giang Thần trên thân. Vô luận là hắn, cũng hoặc là Ôn Bất Thắng, giờ phút này đều duy Giang Thần một người như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đi xuống xem một chút. Giang Thần nhàn nhạt mở miệng. Dù sao hiện nay ấn Tam Quốc đã không có cao dài chiến lực, Bạch Thần một người liền có thể làm đến chúa tể chiến trường. Lúc này cùng vị này quyền cao chức trọng ấn Tam Quốc hoàng đế bệ hạ tâm sự, ngược lại cũng chưa chắc không thể. Chỉ là trong chớp mắt, ba người liền đã rơi vào ấn Tam Quốc hoàng đế bệ hạ trước người. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình ba người, ấn Tam Quốc hoàng đế bệ hạ trong lòng run lên. Lòng con sợ hãi, xin ra mắt tiền bối. Ấn Tam Quốc hoàng đế bệ hạ đối ba người không người chắp tay, cực độ khiêm tốn, đâu còn có nửa phần là cao quý đế vương bộ dáng. Trên thực tế, thật sự là hắn cũng không thể coi là đế hoàng. Dù sao quyền lực của hắn cũng sớm đã bị ấn Tam Quốc lão quốc sư cho vô căn cứ. Nói trắng ra là liền là ấn Tam Quốc lão quốc sư đến đỡ đến minh trên mặt khôi lôi thôi. Thân là đường đường ấn Tam Quốc hoàng đế bệ hạ, ngươi tại trước mặt chúng ta như thế hành lễ, là không phải là không ổn a? Giang Thần nhìn xem ấn Tam Quốc hoàng đế bệ hạ, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Cái sau nghe thấy lời ấy, quanh thân run lên, đuổi vội khoát khoát tay nói, nào dám nào dám. Chư vị vì ta ấn Tam Quốc dọn sạch tai họa, chấp nguyện ý lấy thượng khách chi lễ đối đãi chư vị. Đối với ấn Tam Quốc lão quốc sư chết, mặc dù khiến cho ấn Tam Quốc tổng hợp quốc lực giảm xuống, nhưng lại là để ấn Tam Quốc hoàng đế bệ hạ không cần lại nhận nó khống chế, có thể chân chân chính chính vì chính mình mà sống. Nghe nói như vậy, Bạch Thần mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc, nên biết đạo ấn Tam Quốc đệ nhất chiến lược thế nhưng là bị bọn hắn cho giết chết. Theo lý mà nói, ấn Tam Quốc hoàng đế bệ hạ hẳn là vô cùng phẫn nộ mới đúng, nhưng là giờ này khắc này, lại là ở tại trên mặt không nhìn thấy nửa điểm vẻ giận dữ, thay vào đó thì là mặt mũi tràn đầy ý cười. Điều này thực là khiến cho hắn rất không minh bạch. Ôn Bất Thắng ngược lại là nhìn ra rất nhiều mánh khóe. Dù sao hắn biết rõ ấn Tam Quốc lão quốc sư tại ấn Tam Quốc cảnh nội thời điểm, ấn Tam Quốc hoàng đế bệ hạ khó xử. Hỏi thử có một vị thực lực mãnh liệt như vậy lão quốc sư tọa trấn ấn Tam Quốc, hắn vị hoàng đế này bệ hạ còn có lời gì ngữ quyền? Húng chi ấn Tam Quốc lão quốc sư dã tâm bừng bừng, cũng sớm đã ngấp nghé hoàng vị, thậm chí rất sớm trước đó liền bắt đầu mưu đồ, chuẩn bị đem ấn Tam Quốc hoàng đế bệ hạ kéo xuống nước. Như vậy hắn liền có thể danh chính ngôn thuận ngồi lên long ỷ. Chuyện này là thật? Giang Thần ánh mắt nhìn chăm chú ấn Tam Quốc hoàng đế bệ hạ, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Đây là tự nhiên. Chư vị vì ta ấn Tam Quốc quét dọn tai họa, chấm từ làm lấy lễ để tiếp đón. Bất quá còn xin chư vị có thể thả ta ấn Tam Quốc một con đường sống. Ấn Tam Quốc hoàng đế bệ hạ lúc này mới nói ra lời trong lòng mình. Dù sao bây giờ ấn Tam Quốc ở trước mắt trong mắt ba người cùng dê đợi làm thịt hào không khác biệt. Một khi mắt ba người trước muốn ra tay với ấn Tam Quốc, như vậy ấn Tam Quốc liền ngay cả phản kháng chỗ trống đều không có. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể kiệt lực nịnh nọt mới là thượng sách. Cho các ngươi ấn Tam Quốc một đầu sinh lộ cũng không phải không thể. Giang Thần nhìn xem ấn Tam Quốc hoàng đế bệ hạ bộ dáng như thế, mỉm cười. Tiền bối cứ việc nói, điều kiện chính là ấn Tam Quốc hoàng đế bệ hạ nguyên bản treo tại cổ họng tâm cuối cùng là đem thả xuống một chút, chỉ cần còn có chu toàn chỗ chống liền có thể, chí ít ấn Tam Quốc sẽ không ở hôm nay vong quốc. Điều kiện của ta rất đơn giản, các ngươi ấn Tam Quốc đóng quân tại cùng phong đô chỗ giao giới, ta hy vọng ngươi lập tức hạ lệnh đem những binh lính này toàn bộ triệu hồi đến, với lại từ nay về sau nhất thiếu 20 năm không được đối với phong đô xuất binh. Có thể hay không làm đến? Giang Thần ngầm thừa nhận mở miệng. Hắn nhưng không có quên mình bản chức là cái gì. Hắn sở dĩ xuất hiện ở đây, mục đích đúng là vì để cho ấn Tam Quốc lui binh. Chỉ cần ấn Tam Quốc nguyện ý lui binh, như vậy diệt hay không ấn Tam Quốc cũng là không có gì cái gọi là. Nghe nói như vậy, ấn Tam Quốc hoàng đế bệ hạ không chút do dự, gật đầu nói ra, tốt. Hắn vốn cũng không muốn biên cảnh khởi binh qua. Hết thảy tất cả đều là ấn Tam Quốc lão quốc sư gây nên. Chỉ là trở ngại ấn Tam Quốc lão quốc sư thực lực, vì vậy hắn mới một mực nén giận. Hiện nay ấn Tam Quốc lão quốc sư một chết, như vậy hắn liền một lần nữa cầm quyền. Đối với có xuất binh hay không chuyện này, tự nhiên là có được tuyệt đối quyền lên tiếng. Giang Thần cũng không ngờ rằng ấn Tam Quốc hoàng đế bệ hạ sẽ đáp ứng như thế dứt khoát. Dù sao nhìn ấn Tam Quốc lúc trước tư thế kia, có thể nói là không chết không thôi a. Xin hỏi tiền bối phải chăng còn có yêu cầu khác? Giờ này khắc này, ấn Tam Quốc hoàng đế bệ hạ đã đem mình tư thái bỏ vào thấp nhất. Ta ngược lại thật ra có một việc rất ngạc nhiên. Các ngươi cái này ấn Tam Quốc theo lý mà nói không nên chỉ có cái này một vị đệ thất cảnh tu sĩ mới đúng. Ta muốn hỏi một chút, các ngươi ấn Tam Quốc những cái này ẩn thế không ra lão quái vật đều đi nơi nào? Giang Thần hỏi lời nói hoàn toàn cũng là Ôn Bất Thắng muốn biết. Nghe nói như vậy, ấn Tam Quốc hoàng đế bệ hạ hơi sững sờ, chợt nói ra, các ngươi có chỗ không biết, ấn Tam Quốc cảnh nội xuất hiện một chỗ thần ma chiến trường. Chương 313, thần ma chiến trường mở ra, thế lực khắp nơi ra sân. Ấn Tam Quốc cảnh nội xuất hiện thần ma chiến trường. Một câu kích thích ngàn cơn sóng. Trong nháy mắt, ở đây ba người đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Giang Thần ánh mắt nhìn chăm chú trước mặt ấn Tam Quốc hoàng đế bệ hạ, trầm giọng nói, chuyện này là thật. Cái sau hơi sững sờ, hiển nhiên là không rõ ràng cái này cái gọi là thần ma chiến trường là vật gì. Chỉ trong khi là bình thường bí cảnh, dù sao cái này ấn Tam Quốc hoàng đế bệ hạ thực lực cũng không cao cường, căn bản là khó mà phát giác được thần ma chiến trường ở trong dị dạng. Tự nhiên, nhìn thấy Ấn Tam Quốc hoàng đế bệ hạ gật đầu, liền ngay cả cho tới nay đều là gặp không kinh sợ đến mức Ôn Bất Thắng cũng không khỏi đến có chút xấu hổ. Nhẹ giọng nói ra, thần ma chiến trường chính là thượng cổ lưu lại chi vật. Chuyên môn tại thời kỳ thượng cổ, vực ngoại rất nhiều ma thần giáng lâm trong nhân thế. Thời điểm đó thế gian cũng có tiên người tham chiến. Tiên nhân đánh với thần ma một trận, dẫn đến thiên địa bởi vậy sụp đổ. Vô số thổ địa lưu lạc làm thần ma chiến trường. Liền thống kê không trọn vẹn, cái kia một trận đại chiến sinh ra thương vong chính là thế gian vài vạn năm đến ít thấy. Vãng lai vạn năm không từng có. Sau này vạn năm lại càng không có. Lời này vừa nói ra, vô luận là giang thần vẫn là bạch thần, đều là sắc mặt trắng bệnh. Tiên nhân cùng ma thần chiến đấu, nghe rợn cả người. Cái kia một chỗ thần bí chiến trường ở đâu? Giang thần ánh mắt rơi vào Ấn Tam Quốc hoàng đế bệ hạ trên thân, mở miệng hỏi. Cái sau suy tư một lát sau nói ra, theo truyền về tình báo, hẳn là tại Ấn Tam Quốc phía đông. Bên kia có một tòa đại giang, tên là Hàng Sông, nghe nói thông hướng bí cảnh lối vào chính là tại cái này Hàng Sông bên trong. Nghe xong lời này, giang thần ba người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đã quyết định chủ ý. Vô luận như thế nào, đều muốn đi một chuyến Hàng Sông, nhìn một chút cái kia thần ma chiến trường. Dù sao thần ma chiến trường ở trong nhưng là có không thiếu đồ tốt. Đừng quên chuyện ngươi đáp ứng ta, đem biên cảnh chi địa quân võ toàn bộ rút về, không được lại bước vào phong đô cảnh nội nửa bước. Giang thần nhìn chăm chú trước mắt Ấn Tam Quốc hoàng đế bệ hạ, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Cái sau nhẹ gật đầu, hắn vốn là không muốn tiếp tục hao phí quốc lực đánh với phong đô một trận. Dù sao phong đô thập điện Diêm Vương nếu là chống đi tay tới đối phó Ấn Tam Quốc, như vậy bằng vào Ấn Tam Quốc thực lực hôm nay căn bản là khó mà chống lại. Tốt, Ấn Tam Quốc, Hàng Sông. Ngày bình thường bình tĩnh không lay động Hàng Sông lúc này giang đảo lan lộn, vô số đạo khí tức khủng bố chiếm cứ tại Hàng Sông quanh mình. Tập trung nhìn vào liền sẽ phát hiện nơi đây chẳng biết lúc nào đã tụ tập 6 vị đã là số trăm tuổi niên kỷ bước lão giả. Không có chỗ nào mà không phải là chỉ nửa bước vào đệ thất cảnh tồn tại. Trong đó tự nhiên cũng có đã ngồi vững vàng đệ thất cảnh cao thủ. Viễn lão, cái này thần ma chiến trường lối vào đến cùng ở nơi nào? Đúng à, chúng ta đã tới này tìm trọn vẹn 3 ngày, vẫn như cũng là tìm không thấy tiến vào cửa vào. Còn xin viên lão xuất thủ, mở một đầu thông hướng thần ma chiến trường được ra. Giờ khắc này ở trận 5 vị cao tuổi lão giả đem ánh mắt cùng nhau tập trung tại một vị dáng người khôi ngô, toàn thân trên dưới tản ra ý sát phạt tóc trắng trên người lão giả. Bị đám người tôn xưng là viên lão, lão giả tóc trắng hai tay phụ sau, quanh thân tản ra khí tức cùng còn lại 5 người khác biệt, chính là chân chính bước vào đệ thất cảnh tồn tại. Còn lại 5 người nhiều nhất cũng bất quá là chỉ nửa bước vào đệ thất cảnh thôi. Cùng viên giả trước tuổi so còn có chênh lệch cực lớn. Cái này thần ma chiến trường chính là thượng cổ ma thần cùng tiên nhân còn sót lại ở trong nhân thế cổ chiến trường. Trong đó trình độ hung hiểm chắc hẳn cũng không cần lão phu nhiều lời đi. Lần này nếu là thần ma chiến trường triệt để mở ra, lão phu đều chưa hẳn có thể bảo toàn mình không việc gì. Viên lão nhìn chăm chú trước mắt Hàng Sông, trầm giọng mở miệng. Viên lão cứ việc xuất thủ chính là, chúng ta đều là một đám sơ giả, sinh tử dù sao cũng chính là như vậy chuyện. Nếu như là có thể tại thần ma trong chiến trường đạt được mấy phần tạo hóa, đây là không thể tốt hơn sự tình. Một vị cao tuổi lão giả mở miệng. Chợt lại có người nói ra, chỉ cần viên lão nguyện ý vì chúng ta đại mở cửa sau. Từ nay về sau, ta Cửu Giang môn duy viên lão như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ta Vô Song thánh địa cũng là như thế. Tán thành. Giờ này khắc này, ở đây 5 vị chỉ nửa bước vào đệ thất cảnh niên kỷ bước lão giả nhau nhau ném ra cảnh ô lưu. Dù sao bọn hắn rất rõ ràng mình đại nạn đã tới. Hiện nay nếu là muốn cố gắng tiến lên một bước, chỉ có dựa vào trước mắt vị này thần long kiến thủ bất kiến vị viên lão, cũng chỉ có đối mới có thể trợ giúp mình bước vào cuối cùng ngưỡng cửa kia. Các vị đạo hữu, hà tất phải như vậy đâu? Lão phu làm hết thệ cũng là vì Ấn Tam Quốc ngày sau giang sơn chỗ suy nghĩ. Nếu là chư vị thật nguyện ý phụ thuộc vào lão phu, như vậy lão phu cũng không khách khí. Cửu Giang môn Cửu Giang ngàn tiên thương ngược lại là một kiện không sai bảo bối. Vô Song thánh địa Vô Song hắc long đao cũng là không tệ. Còn muốn cầm Thanh Huyền môn chính thức pha lê đình. Nhìn xem bản tính bại lộ viên lão, ở đây 5 vị chỉ nửa bước vào đệ thất cảnh niên kỷ bước lão giả không khỏi là hận đến nghiến răng. Đối phương ngoài miệng nói xong không cần, nhưng là trong nội tâm nhưng đều là nghĩ bọn họ lẫn nhau trong tông môn đứng đầu nhất bảo bối. Chỉ là hiện nay bọn hắn muốn cầu cạnh đối phương, cũng là chuyện không có biện pháp. Chỉ cần viên lão ưa thích, ta Cửu Giang môn Cửu Giang ngàn tiên thương tự nhiên là đưa cho viên lão. Ta Vô Song thánh địa Vô Song hắc long đao có thể nhập viên lão pháp nhãn, chính là Vô Song hắc long đao vinh hạnh. Ta Thanh Huyền môn chính thức pha lê đinh tuy nói là thần vật, nhưng là vẫn như cũ nguyện ý dâng cho viên lão. Ta cũng thế như thế. Từng tiếng cung duy chi tiếng vang lên. Cái kia tên là viên lão lão giả tóc trắng cười to lên, quanh thân tản mát ra kinh khủng uy áp, cười to nói, tốt, đã chư vị tin được ta viên mỗi người, như vậy lão phu tự nhiên cũng sẽ không để chư vị tay không mà về. Hôm nay lão phu lợi dụng bí pháp cưỡng ép mở ra cái này thần ma chiến trường, cùng chư vị cùng nhau tìm kiếm truyền thừa thời cơ. Sau một khắc, viên lão chu thân khí tức khủng bố ngưng tụ thành một chỗ, ánh mắt bắt đầu ở Hàng Sông ở trong tìm kiếm lấy cái gì. Đột nhiên, hắn trong mắt lóe lên một tia sát khí, trong chớp mắt một đạo lăng lệ đến cực điểm sát khí từ lòng bàn tay của hắn bắn ra, thẳng tắp mà rơi vào đến hàng trong nước. Nguyên bản là sao động bất an Hàng Sông lúc này càng là bấp bênh. Tại cái kia hàng đáy sông bộ, một đầu có chừng 100 mét trưởng cự mãng chậm rãi nổi lên mặt nước. Ú con ngươi màu xanh lục nhìn chăm chú mọi người tại đây. miệng phun lưới rắn, tán phát ra trận trận hàn ý. Là ấn Tam Quốc thần thú thứ nhất, Hàng Giang Thiên Rắn. Có một vị kiến thức rộng rãi niên kỷ bức lão giả nhìn xem đầu kia trường dài trăm thước cự mãng, mặt sắc mặt nghiêm trọng. Truyền ngôn Hàng Giang Thiên Rắn chính là ấn Tam Quốc lập quốc mới bắt đầu vị thứ nhất hoàng đế bệ hạ sủng thú. Tại vậy hoàng đế bệ hạ cưới hạc đi Tây Phương về sau, cái này Hàng Giang Thiên Rắn liền ẩn cư ở hàng trong nước. Tục truyền nói đã có mấy ngàn năm không thấy tung tích. Vốn cho rằng nó đã vẫn lạc, ai có thể nghĩ đến xuất hiện vào lúc này. Chương 314, Thần Ma Đại Lục. Mới vào vô cực tiên môn, Hàng Giang Thiên Rắn xuất hiện để ở đây mấy vị lão giả trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Đối mặt cường đại như thế một cái hộ quốc thần thú, ngay trong bọn họ ngoại trừ vị kia họ Viên lão giả bên ngoài, còn lại 5 người bất quá là chỉ nửa bước bước vào đệ thất cảnh thôi. Căn bản cũng không có thể cùng trước mắt Hàng Giang Thiên Rắn đối kháng. Cho dù là họ Viên lão giả, lúc này nhìn thấy Hàng Giang Thiên Rắn thời điểm cũng là sắc mặt đại biến. Thân là hàng thật giá thật đệ thất cảnh tồn tại, hắn so còn lại 5 người rõ ràng hơn Hàng Giang Thiên Rắn cường đại. Cho dù là tự mình ra tay, sợ cũng là khó mà chống lại. Làm cái kia Hàng Giang Thiên Rắn xuất hiện, nơi đây trên mặt sông trong chớp mắt cuốn lên trận trận kinh đảo hải lãng. Tại trước mắt bao người, một cánh cửa xuất hiện ở dưới mặt nước, là thông hướng thần ma chiến trường môn hộ. Không nghĩ tới không cần Viên lão xuất thủ, môn hộ liền bị Hàng Giang Thiên Rắn mở ra. Ha 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 ha. Thần ma chiến trường gần trong gang tấc. Chư vị, theo ta cùng nhau đi tới thần ma chiến trường. Nương theo lấy cánh cửa kia xuất hiện, ở đây 5 vị thực lực đạt đến nửa bước đệ thất cảnh lão giả đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Nguyên bản bọn hắn còn là muốn xin giúp đỡ vị kia họ Viên lão giả mở ra thông hướng thần ma chiến trường môn hộ. Chỉ bất quá cái kia bộ dáng cần phải bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Nhưng là hiện tại bởi vì hộ quốc thần thú Hàng Giang Thiên Rắn can thiệp, dẫn đến thông hướng thần ma chiến trường môn hộ trực tiếp mở ra. Như vậy, bọn hắn lúc trước đáp ứng cho họ Viên lão giả bảo bối đều có thể không cần thực hiện. Cái này đối với bọn hắn tới nói là không thể tốt hơn sự tình. Nhìn xem từng cái tiến vào thần ma chiến trường ấn Tam Quốc các đại thế lực nhân vật đứng đầu, họ Viên lão giả trong mắt đống nhiên dâng lên sắc ý. Khi ánh mắt của hắn rơi ở một bên dẫn đến chuyện này phát sinh Hàng Giang Thiên Thân Rắn bên trên thời điểm, cái sau thì là mắt lạnh nhìn mình. Một cỗ nhàn nhạt yêu thú sát khí lúc này tràn ngập ra, kinh khủng như vậy của tới. Đối mặt với Hàng Giang Thiên Rắn tản ra trận trận uy áp, dù là mạnh như họ Viên lão giả cũng không khỏi đến quanh thân run lên. Cũng may Hàng Giang Thiên Rắn cũng không có đối người trước mắt tính toán ra tay, chỉ là tản mát ra uy áp cảnh cáo một phen qua đi, chính là vọt thẳng vào đến thông hướng thần ma chiến trường môn hộ bên trong. Quá kinh khủng, đây chính là chúa tể cấp yêu thú uy áp sao? Kinh khủng như vậy, trốn qua một kiếp họ Viên lão giả lòng vẫn còn sợ hãi vô vô lồng ngực của mình. Hắn lần thứ nhất cảm giác được tử vong cách mình gần như vậy, liền tựa như vừa mới mình chỉ cần có chút hướng phía trước phóng ra một bước, như vậy mình liền sẽ thân tử đạo tiêu, không cần quan tâm nhiều. Bây giờ thần ma chiến trường mở ra, lão phu vừa vặn đến cái lấy hạt rẻ trong lò lửa. Chuyên môn thần ma chiến trường ở trong có tiên nhân còn sót lại tại thế tiên khí, nếu như đạt được tiên khí bằng thân, như vậy ta liền tại thế gian đều vô địch. Họ Viên lão giả làm càn cười to, thân hình lóe lên trực tiếp không có vào đến thông hướng thần ma chiến trường môn hộ bên trong. Tại bọn hắn bọn này ấn Tam Quốc bản thổ tu sĩ tiến vào thần ma chiến trường sau không bao lâu, Giang Thần mấy người cũng là đã đi đến khu này chiến trường. Nhìn xem quanh mình đã là một mảnh tường đổ thôn xóm, Giang Thần cau mày, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước. Hồi lâu qua đi đối bên cạnh Ôn Bất Thắng mở miệng hỏi, cái này là chuyện gì xảy ra? Cái sau nhíu mày, trầm mặc một lát sau nói ra, hẳn là thần ma chiến trường xuất hiện uy áp đem chỗ này thôn xóm cho mẫn diệt. Ngươi cũng biết, thần ma chiến trường chính là thần ma giao chiến chiến trường, ẩn chứa trong đó lực lượng pháp tắc là kinh khủng bực nào, người bình thường căn bản chính là khó mà chống cự, huống chi trong đó còn có vẫn lạc thần ma. Như vậy, chỗ này thần ma chiến trường mở ra dẫn đến bây giờ cục diện cũng thì chẳng có gì lạ. Một phen giải thích xuống đến, cuối cùng là nói thông được. Một bên Bạch Thần nhíu mày, hắn không rõ ràng cái gì là thần ma chiến trường, nhưng là từ Giang Thần cùng Ôn Bất Thắng biểu hiện đến xem, tuyệt đối không là cái gì nơi tầm thường. Điện chủ, ngươi nhìn nơi đó. Bạch Thần tay chỉ nơi xa hàng trong nước như ẩn như hiện môn hộ. Giờ phút này chỗ kia ở vào hàng sông bên trong môn hộ đã bắt đầu dần dần quan bế, mắt thấy liền đã triệt để bị phong ấn. Nhưng vào lúc này, Giang Thần vung tay lên, sau lưng gánh vác lấy ba thước kiếm gì bỗng nhiên ra khỏi vỏ, thẳng tắp hướng lấy chỗ kia thông hướng thần ma chiến trường môn hộ trùng sát mà đi. Nương theo mà tới còn có kinh khủng đến cực điểm sát ý, sát khí tung hoành mà ra, đúng là đem chỗ kia nguyên bản sắp quan bế thần ma chiến trường môn hộ ngạnh sinh sinh cho mở ra. Đi. Giang Thần không chút do dự, thân hình hóa thành một đạo lưu quang hướng phía môn hộ bên trong thẳng bước mà đi. Nhìn thấy Giang Thần đã khởi hành, Bạch Thần cùng Ôn Bất Thắng tự nhiên là không cam lòng lạc hậu, nhao nhao hóa thành lưu quang xông vào đến thần ma chiến trường môn hộ bên trong, nương theo lấy ba người bọn họ tiến vào. Nay đã lung lay sắp đổ thần ma chiến trường môn hộ triệt để quan bế. Thần ma bên trong chiến trường, đây chính là thần ma chiến trường sao? Giang Thần ngắm nhìn bốn phía, chỗ ánh mắt nhìn tới cũng không phải mình trong tưởng tượng tưởng đổ, ngược lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Giờ phút này ba người bọn họ thân ở tại một mảnh bao la trên thảo nguyên, quanh mình đều là một mảnh rạt rào sinh cơ. Tại sao có thể như vậy? Ôn Bất Thắng cũng rất là không hiểu. Hắn thấy, thần ma chiến trường chính là thời kỳ thượng cổ ma thần cùng tiên nhân chiến trường. Đi qua không biết bao nhiêu năm diễn biến, tuy nói có thể sẽ phát sinh một chút biến hóa, nhưng là tuyệt đối không có khả năng cùng hiện tại như vậy a. cái này còn có nửa phần thần ma chiến trường bộ dáng, hiển nhiên một cái thế ngoại đảo nguyên a. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có mấy đạo khí tức hóa chặt ở đây ba người. Điện chủ, có điểm gì là lạ? Bạch Thần cầm trong tay trường thương, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn khắp bốn phía. Thực lực bất quá có thể so với đệ ngũ cảnh tu sĩ thôi, không tạo thành cái uy hiếp gì. Giang Thần khoát tay áo, thần sắc lạnh nhạt, xem bộ dáng là nơi này thổ dân cư dân. Đi qua nhiều năm như vậy biến hóa, này xuất hiện thổ dân sinh mệnh cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Chỉ bất quá cũng không biết mấy cái này thổ dân sinh mệnh là như thế nào còn sống, cũng hoặc là tu luyện như thế nào. Ôn Bất Thắng tay vô dâu bạc trắng, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Thân là nửa bước đệ bát cảnh tồn tại, hắn tại ngoại giới liền đã gần hồ vô địch cái kia một tiểu ba người thứ nhất. Cũng không biết đến khu này thần ma chiến trường sẽ là như thế nào một phen chiến đấu. Bọn hắn tới, nhớ kỹ, không thể tùy tiện động thủ. Giang Thần phát giác được những cái này khóa chặt mình ba người khí tức đang theo lấy nơi đây cấp tốc tới gần. Qua ước chừng thời gian chừng nửa nén hương, liền thấy ba vị thân mang thanh sam trung niên nhân giữa khu rừng chằn trọc xê dịch, rất nhanh liền xuất hiện ở ba người trước mắt. Người đến người nào, lại dám xông vào ta Vô Cực Tiên môn cấm địa? Ba vị trung niên nhân nhìn chăm chú trước mắt Giang Thần ba người, sắc mặt càng ngưng trọng. Không biết vì sao, nương tựa theo tu vi của bọn hắn, thế mà nhìn không thấu mắt ba người trước là lúc nào. Đây chỉ có hai loại khả năng. Cái thứ nhất khả năng chính là mắt ba người trước là phổ thông đến cực điểm phàm nhân. Chương 315, chỉ là đệ lục cảnh, không cần phải nói. Cái thứ hai khả năng chính là mắt ba người trước tu vi thâm bất khả chắc, so với đã bước vào đến đệ ngũ cảnh bọn hắn còn phải mạnh hơn một bậc. Đương nhiên, cái này là không thể nào. Dù sao tại thần ma thế giới, bọn hắn cũng đã coi là đứng đầu nhất cái kia một tiểu ba người. Hỏi thử đệ ngũ cảnh thực lực, lại có bao nhiêu người có thể đủ cùng ba người bọn họ chống lại? Phải biết bọn hắn thế nhưng là Vô Cực Tiên môn ba đại cung phụng. Tuy nói tại cái này thần ma đại lục có không thiếu thực lực so với bọn hắn còn cường hãn hơn lão quái vật, nhưng là vẹn vẹn bên ngoài thực lực, ba người bọn họ liền có thể nhẹ nhõm tiến vào thế đội thứ hai. Với lại trong ba người vị kia lão giả râu tóc bạc trắng, thực lực càng là đã bước vào đệ ngũ cảnh cửu trọng thiên. Khoảng cách đệ lục cảnh cũng là dễ như trở bàn tay, ở trong tầm tay. Một khi đặt chân đệ lục cảnh, đó chính là đưa thân thế đội thứ nhất tồn tại. Đến lúc đó tại toàn bộ thần ma đại lục ở bên trên cũng coi là nhất đẳng cao thủ. Điện chủ, nên làm cái gì? Bạch Thần ánh mắt rơi vào Giang Thần trên thân. Chỉ cần Giang Thần ra lệnh một tiếng, như vậy mắt ba người trước sống hay chết bất quá là sự tình trong nháy mắt. Không cần như thế. Ba người này hẳn không có cái gì ác ý. Giang Thần khoát tay áo, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Bây giờ hắn đã là ngũ tinh đệ bát cảnh tồn tại, mắt ba người trước tính mệnh tại trong mắt của mình cùng sâu kiến hào không khác biệt. Húng chi ba người bọn họ đối với mình cũng vô ác ý, lời như vậy cũng là không cần thiết làm khó đối phương. Các ngươi đến cùng là ai? Lệ thuộc vào cái nào phe thế lực? Tại sao lại xuất hiện tại ta Vô Cực Tiên môn cấm địa bên trong? Liên tiếp ném ra ngoài ba cái vấn đề. Bạch Thần cùng Ôn Bất Thắng nhìn nhau, đều là im lặng không lên tiếng chờ đợi Giang Thần hồi phục. Chỉ gặp Giang Thần một bước phóng ra, đã là rơi vào ba người trước người. Đối ba người nhỏ giọng nói, chúng ta không thuộc về bất kỳ thế lực nào, chỉ bất quá ngộ nhập Quý Bảo Địa, nếu là có đoạt được tội, còn xin rộng lòng tha thứ. Nghe Giang Thần lời nói, ba vị Vô Cực Tiên môn cung phụng mày nhăn lại. Phải biết cái này phương viên mấy trăm dặm nhưng đều là Vô Cực Tiên môn địa bàn. Bọn hắn Vô Cực Tiên môn tại Thần Ma Đại Lục phương nam mặc dù không tính là cái gì nhất đẳng đại tông môn, nhưng là cũng tuyệt đối là ít có danh hào tồn tại. Nhất là bây giờ Vô Cực Tiên môn lão tổ tông đã đang bế quan trùng kích đệ lục cảnh. Một khi lão tổ tông bế quan đột phá thành công, như vậy Vô Cực Tiên môn liền có thể nhảy lên một cái, trở thành Thần Ma Đại Lục phương nam đỉnh tiêm thế lực thứ nhất. Muốn nói ngộ nhập nơi đây, đơn giản liền là hoang đường. Ta Vô Cực Tiên môn diện tích lãnh thổ bao la, đã chư vị hữu duyên đến ta Vô Cực Tiên môn. Như vậy thân là chủ nhà, ta Vô Cực Tiên môn từ muốn đi chủ nhà tình nghĩa. Chư vị còn xin theo lão phu đi một chuyến Vô Cực Tiên môn. Ta Vô Cực Tiên môn chắc chắn lấy khách quý chi lễ đối đãi chư vị. Nói xong, vị kia cầm đầu Vô Cực Tiên môn đại cung phụng liền muốn vào tay đem Giang Thần mời về Vô Cực Tiên môn. Một bên Bạch Thần thấy thế, lúc này liền muốn xuất thủ đem mắt ba người trước đánh giết. Cũng may Giang Thần cho đối phương ra hiệu một ánh mắt, mới vừa rồi không có nhưỡng xuống sai lầm lớn. Đã như vậy, tự nhiên là rất tốt. Giang Thần cười nhạt một tiếng. Vị kia Vô Cực Tiên môn đại cung phụng cũng là không ngờ rằng Giang Thần biết cái này sảng khoái. Lúc này nhíu mày, hẳn là trước mắt cái này nhìn qua thường thường không có gì lạ thiếu niên, còn có một loại nào đó át chủ bài không thành. Chỉ bất quá nơi này dù sao cũng là Vô Cực Tiên môn, chính là địa bàn của bọn hắn. Vô Cực Tiên môn hộ tông đại trận thế nhưng là ngay cả đệ lục cảnh cường giả đều khó mà đánh hạ. Vì vậy tại Vô Cực Tiên môn bên trong, hắn không lo lắng chút nào mắt ba người trước sẽ náo ra động tĩnh gì. Bạch Thần cùng Ôn Bất Thắng mặc dù có chút không hiểu Giang Thần làm như thế hàng nghĩa, nhưng là bọn hắn sớm liền đã dò xét qua nơi đây. Nơi đây thực lực mạnh nhất cũng liền trước mắt ba cái đệ ngũ cảnh tồn tại mà thôi. Mà theo Ôn Bất Thắng cảm giác, tại cái này cái gọi là Vô Cực Tiên môn một chỗ bí ẩn xó xỉnh bên trong còn có một vị cao thủ. Chỉ bất quá cái kia vị cao thủ bất quá là một cái ngụy đệ lục cảnh thôi. Tại đệ ngũ cảnh phía trên, lại là không có chạm tới đệ lục cảnh. Bất quá thực lực như vậy nếu là đặt ở Hoa Hạ, cũng là coi là một phương cực kỳ cường hãn thế lực. Dù sao tại Giang Nam, chỉ cần có một vị đệ ngũ cảnh cường giả tọa trấn, mà có thể khai tông lập phái. Vô Cực Tiên môn bên trong, một chỗ bí ẩn nơi hẻo lánh, Một vị thân mang áo vải áo niên kỷ bước lão giả chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt nhìn về phương xa. Nhíu mày, Ngưng Thanh nói, đệ lục cảnh. Không đúng, lại không giống như là đệ lục cảnh, quả nhiên là kỳ quái đến cực điểm. Thân là chỉ nửa bước bước vào đệ lục cảnh cường giả, vị này vô cực tiên môn thái thượng trưởng lão lúc này sắc mặt càng ngưng trọng. Hắn giờ phút này đến bế quan thời kỳ mấu chốt, nếu là lúc này xuất quan, như vậy mình lúc trước làm hết thảy liền đem thất bại trong gang tấc. Vô cực tiên môn là có thai vẫn là có phúc, đều là ở phía sau người một ý niệm. Vị này bế quan đã có 3 năm lâu niên kỷ bước lão giả lại lần nữa nhắm đôi mắt lại. Bế quan trùng kích đệ lục cảnh. Vô cực tiên môn. Đại điện. Ba vị vô cơ xuất hiện tại ta vô cực tiên môn cấm điện. Có phải hay không hẳn là cho chúng ta một lời giải thích a? Vô cực tiên môn môn chủ lúc này ngồi tại cao vị phía trên, mặt hướng phía dưới đứng yên ba người, mở miệng hỏi. Ở sau lưng hắn, ba vị vô cực tiên môn cung phụng ngẩng đầu mà đứng. Quanh thân không khỏi là tản mát ra đệ ngũ cảnh khí tức. Chỉ là tản ra khí tức, liền để cho ở đây vô cực tiên môn trưởng lão cảm thấy đến từ sâu trong nội tâm sợ hãi. Những này vô cực tiên môn trưởng lão thực lực bất quá là đệ tam cảnh thôi, chỉ có cực thiếu một bộ phận bước vào đệ tứ cảnh. So với ba vị vô cực tiên môn cung phụng tới nói, hoàn toàn là kém một mảng lớn. Đối mặt với ba vị vô cực tiên môn cung phụng chỗ tản ra uy áp, Giang Thần ba người vẫn như cũng là sắc mặt bình tĩnh đứng tại trên đại điện. Bạch Thần cầm trong tay trường thương, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường. Hắn còn tưởng rằng cái này vô cực tiên môn cường đại cỡ nào, hiện tại xem ra cũng không gì hơn cái này. Mình đường đường nửa bước đệ bắt cảnh cường giả, muốn hủy diệt cái này vô cực tiên môn bất quá là một cái búng tay sự tình, căn bản là hao phí không mất bao nhiêu thời gian. Một bên Ôn Bất Thắng lúc này rất muốn ra tay, nhưng là trở ngại Giang Thần không có xuất khẩu, hắn cũng không được tự tiện hành động. Dù sao ở đây mấy người nhưng đều là lấy Giang Thần làm chủ, các hạ làm gì kinh hoàng? Chính như ta nói, chúng ta chẳng qua là vũ nhục các ngươi vô cực tiên môn cấm địa mà thôi, cũng không có đối với các ngươi vô cực tiên môn có ý đồ gì. Còn nữa nói, các ngươi vô cực tiên môn lại có đồ vật gì là đáng giá ta ý đồ? Giang Thần tiếng nói vang lên, nhất thời liền có một vị vô cực tiên môn trưởng lão nổi giận nói, làm càn. Ta vô cực tiên môn chính là Nam Đại Lục bài danh 10 vị trí đầu tông môn, nội tình chi thâm hậu, há lại ngươi có thể hết ngồi đại giếng? Nói không sai, ta vô cực tiên môn truyền thừa xa xưa, cho dù là phóng nhãn toàn bộ thần ma đại lục, có thể cùng chúng ta vô cực tiên môn so tư lịch, sợ là không có. Lại là một vị vô cực tiên môn trưởng lão mở miệng, cực kỳ tự hào bộ dáng. Chương 316, vô cực tiên môn thái thượng trưởng lão xuất quan. Thần ma trong đại lục, vô cực tiên môn đích thật là có được cực nó cường đại nội tình. Dù sao tại phương tiên địa này bên trong, thực lực người mạnh nhất cũng bất quá là đệ lục cảnh thôi. Vô cực tiên môn một môn tại Nam Đại Lục liền có được trọn vẹn hai vị đệ ngũ cảnh cửu trọng thiên cao thủ tồn tại. Nhất là vô cực tiên môn thái thượng trưởng lão, càng là một vị ngụy đệ lục cảnh tồn tại. Chỉ cần phóng ra sau cùng một bước nhỏ, như vậy hắn liền có thể trở thành hàng thật giá thật đệ lục cảnh cường giả. Chỉ bất quá với nội tình tại Giang Thần đám người xem ra đơn giản liền là một chuyện cười. Phải biết ở đây ba người thực lực kém nhất cũng là nửa bước đệ bát cảnh. Cái này ý hệt, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể sẽ tại trận bọn này đệ ngũ cảnh tu sĩ toàn bộ vây sát. Vô cực tiên môn quả nhiên là nội tình hùng hậu. Chỉ bất quá nếu là muốn ỷ thế hiếp người, có phải hay không cũng không tốt lắm a. Giang Thần cười nhạt một tiếng, không tiếp tục cẩn giấu trên thân khí tức. Đúng là đem tự thân tu vi nhảy lên tới đệ ngũ cảnh đỉnh phong, nửa bước đệ lục cảnh phương mới dừng lại. Chỉ một thoáng, một cỗ vô cùng cường đại uy áp giáng lâm tại chúng trên thân thể người, mạnh như vô cực tiên môn đại cung phụng, vị kia đệ ngũ cảnh cửu trọng thiên cường giả cũng là khó mà ngăn cản. Húng chi phía dưới bọn này thực lực bất quá là đệ tam cảnh cũng hoặc là đệ tứ cảnh trưởng lao khách khanh. Nhìn thấy Giang Thần tản mát ra uy áp, Bạch Thần cùng Ôn Bất Thắng nhìn nhau, hai người cũng là gần như đồng thời đem tự thân khí tức triển lộ mà ra. Chỉ bất quá ở đây ba người đều là thần giao cách cảm, làm khí tức nhảy lên tới nửa bước đệ lục cảnh về sau, cũng là ngừng tiếp tục kéo lên khí thế. Nửa bước đệ lục cảnh, trọn vẹn ba vị nửa bước đệ lục cảnh. Giờ này khắc này, ở đây duy nhất nhất vị đứng thẳng người chính là cái kia vô cực tiên môn đại cung phụng. Hắn kinh ngạc mà nhìn trước mắt ba người, dãy rủa lấy nói ra ba người thời khắc này cảnh giới. Ba vị nửa bước đệ lục cảnh, làm sao có thể? Vì sao lại xuất hiện ba vị nửa bước đệ lục cảnh cường giả? Phóng nhãn toàn bộ Nam Đại Lục, căn bản là không tìm được một cái tông môn thế lực có thể xuất ra trọn vẹn ba vị nửa bước đệ lục cảnh cường giả. Mắt ba người trước đến cùng là thần thánh phương nào? Hẳn là đến từ bên trong đại lục. Trong lúc nhất thời, không chỉ là ở đây vô cực tiên môn trưởng lao khách khanh trợn mắt hốt mồm, liền ngay cả ngồi tại cao vị phía trên thừa nhận lớn lao uy áp vô cực tiên môn môn chủ đều là sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn vô cực tiên môn tại Nam Đại Lục cũng coi là có danh tiếng đại tông môn, nhưng là dưới trướng cũng chỉ có một vị bế quan đột phá đệ lục cảnh thái thượng trưởng lao thôi. Mà vị kia thái thượng trưởng lão trên người tán phát ra khí tức, cùng mắt ba người trước không khác nhau chút nào. Hắn thực sự là không tưởng tượng nổi, Nam Đại Lục có cái gì thế lực có thể trực tiếp sai phái ra ba vị nửa bước đệ lục cảnh tồn tại? Cho dù là bên trong đại lục đỉnh tiêm tông môn, sợ cũng là sẽ không dễ dàng sai phái ra mạnh như thế người. Dù sao nửa bước đệ lục cảnh tồn tại, đã là có thể tại thần ma đại lục đi ngang tồn tại. Chỉ cần đệ lục cảnh lão quái vật không ra, như vậy nửa bước đệ lục cảnh chính là cơ hồ vô địch. Thế nhưng là mắt ba người trước vậy mà đều là nửa bước đệ lục cảnh, điều này thực là để hắn khiếp sợ không thôi. Vâng. Nhưng vào lúc này, một đạo kinh khủng vô biên khí tức từ Vô Cực Tiên Môn một chỗ bế quan bí cảnh bên trong bộc phát ra.
A,
xem ra các ngươi Vô Cực Tiên Môn ở trong cường giả cuối cùng là ngồi không yên a. Cảm nhận được cái kia cố đến từ nửa bước đệ lục cảnh khí tức về sau, Giang Thần ánh mắt rơi vào ngồi tại cao vị phía trên Vô Cực Tiên Môn môn chủ, cười nhạt một tiếng nói, là Thái Thượng trưởng lão phá quan. Thái Thượng trưởng lão đột phá đến đệ lục cảnh sao? Thái Thượng trưởng lão xuất thủ, có thể hay không chấn áp mắt ba người trước? Trong lúc nhất thời, ở đây Vô Cực Tiên Môn trưởng lão khách khanh nhất thời trong lòng dâng lên hy vọng. Phải biết Vô Cực Tiên Môn Thái Thượng trưởng lão bế quan đã mấy năm, chính là vì đột phá đệ lục cảnh. Một khi Vô Cực Tiên Môn Thái Thượng trưởng lão đột phá đệ lục cảnh, như vậy Vô Cực Tiên Môn địa vị cũng sẽ tại Nam Đại Lục phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đến lúc đó, cho dù là Nam Đại Lục thứ nhất tông môn Thượng Tiên Tiên Môn xuất thủ, cũng không dám cùng Vô Cực Tiên Môn khiêu chiến. Dù sao Thượng Tiên Tiên Môn cũng bất quá là có được hai cái dưới bước đệ lục cảnh Thái Thượng trưởng lão thôi, mà hai vị kia Thái Thượng trưởng lão tuổi tác đã cao, muốn đột phá nửa bước đệ lục cảnh đã là vô vọng. Như vậy, chỉ cần Vô Cực Tiên Môn có thể xuất ra một vị đệ lục cảnh cường giả, liền có thể đem lên Tiên Tiên Môn thay vào đó, trở thành hoàn toàn xứng đáng Nam Đại Lục long đầu thế lực. Các ngươi hết hy vọng a? Trong miệng các ngươi Thái Thượng trưởng lão cũng không đột phá đệ lục cảnh. Hắn mặc dù khoảng cách đệ lục cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước, nhưng là với hắn mà nói, cái này khoảng cách nửa bước liền tựa như hồng câu. Nghe chung quanh lời của mọi người, Giang Thần khinh thường lắc đầu. Đừng nói cái kia cái gọi là Vô Cực Tiên Môn Thái Thượng trưởng lão chỉ là một vị nửa bước đệ lục cảnh tồn tại. Dù là đối phương chân chính đột phá đệ lục cảnh thì tính sao? Mình đường đường đệ bát cảnh ngũ trọng tiên tồn tại, chẳng lẽ còn sợ chỉ là một cái đệ lục cảnh tu sĩ không thành? Chó cười. Liền đang nói chuyện lúc, Vô Cực Tiên Môn Thái Thượng trưởng lão đã phi thân đi tới cửa đại điện. Quanh thân tản ra khí tức cũng không phải là đệ lục cảnh, nhưng là cùng đệ lục cảnh đã cực kỳ tiếp cận. Lão phu Vô Cực Tiên Môn Thái Thượng trưởng lão, Mộ Dung Cung Duy, gặp qua chư vị. Cao tuổi lão giả đối lên trước mắt ba vị thực lực tơ hảo không kém hơn mình tu sĩ không người chắp tay. Thân là cao cao tại thượng Vô Cực Tiên Môn Thái Thượng trưởng lão, lúc này Mộ Dung Cung Duy thì là lộ ra càng khiêm tốn. Giang Thần nhìn thoáng qua Mộ Dung Cung Duy, nhàn nhạt mở miệng nói ra, ngươi chính là Vô Cực Tiên Môn Thái Thượng trưởng lão? Chính là. Cái sau nhẹ gật đầu. Nếu như ngươi lại bế quan cái một năm nửa năm, chưa hẳn không có cơ hội bước vào đệ lục cảnh. Chỉ tiếc ngươi hiện nay cưỡng ép phá quan mà ra, thương tới căn bản. Ngày sau muốn bước vào đệ lục cảnh, chỗ muốn trả ra đại giới thế nhưng là không nhỏ. Thậm chí ngươi vô cùng có khả năng đời này rốt cuộc vô duyên đệ lục cảnh. Ngươi quả thực đáng giá. Giang Thần ánh mắt rơi vào Vô Cực Tiên Môn Thái Thượng trưởng lão Mộ Dung Cung Duy trên thân, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Cái sau nghe vậy, sắc mặt biến hóa. Mặc dù hắn biết rõ mình lần này phá quan vô cùng có khả năng để cho mình lúc trước làm hết thảy thất bại trong gang tấc, nhưng là hắn không có lựa chọn nào khác. Mình dù sao cũng là Vô Cực Tiên Môn Thái Thượng trưởng lão. Một khi Vô Cực Tiên Môn bị mắt ba vị trước nửa bước đệ lục cảnh tồn tại cho diệt đi, như vậy mình hối hận cũng không kịp. Lúc này cũng chỉ có cưỡng ép phá quan mà ra, trước bảo vệ Vô Cực Tiên Môn cho thỏa đáng. Các hạ nói cực phải. Chỉ bất quá lão phu tự tin ngày sau tất nhiên có thể đăng lâm đệ lục cảnh. Chẳng qua là cần dùng nhiều hơn cái một năm nửa năm thôi. Cùng Vô Cực Tiên Môn an nguy so sánh, tính không được cái gì. Vô Cực Tiên Môn Thái Thượng trưởng lão mỉm cười, lắc đầu nói ra.
A,
nhiều bỏ ra tới một năm nửa năm. Ngươi thật cho là đệ lục cảnh là dễ dàng như vậy liền có thể đăng lâm không thành? Giang Thần nhìn chăm chú người trước mắt, hờ hững nói ra. Chương 317, lắc lắc chừng trăm thu, các vị đến từ giới ngoại. Ngươi thật cho là đệ lục cảnh dễ dàng như vậy đăng lâm không thành? Giang Thần nhìn về phía vị này Vô Cực Tiên Môn Thái Thượng trưởng lão, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Mặc dù hắn dựa vào hệ thống nhanh chóng kéo lên tu vi, nhưng là hắn vẫn như cũng là vô cùng rõ ràng nếu là muốn tiến vào đệ lục cảnh gian nan. Liền ngay cả Hoa Hạ Nho Thả Đạo ba đại thế lực bên trong đệ lục cảnh cao thủ cũng là không nhiều. Thậm chí Giang Nam Nho ra đệ lục cảnh cao thủ bên ngoài chỉ có Khổng Gia Tam Kiệt mà thôi. Như thế xem ra, đăng lâm đệ lục cảnh gian nan có thể nghĩ, việc đã đến nước này, không cách nào quay đầu. Đối mặt với Giang Thần lời nói, Vô Cực Tiên Môn Thái Thượng trưởng lão thì là có chút tiêu tan. Cái này là chính hắn lựa chọn con đường. Như vậy vô luận kết quả như thế nào, hắn đều tuyệt sẽ không lùi bước. Dù sao mình chạy tới bây giờ một bước này, con đường phía trước như thế nào lại có thể làm sao? Thủy Chung không có khả năng làm ra cái gì cải biến. Làm Vô Cực Tiên Môn Thái Thượng trưởng lão xuất hiện thời điểm, Giang Thần đám người đều là ăn ý đem trên người tán phát ra uy áp triệt hồi. Cái này dù sao cũng là địa bàn của người ta, vẫn là muốn cho đối phương mấy phần mặt mũi. Thái Thượng trưởng lão không có uy áp trói buộc, Vô Cực Tiên Môn môn chủ cuối cùng là thở dài một hơi. Thực lực của hắn cũng bất quá là khó khăn lắm đệ ngũ cảnh thôi. Sở dĩ có thể ngồi lên bây giờ vị trí này, dựa vào chính là lúc này đứng trong đại điện vị kia Vô Cực Tiên Môn Thái Thượng trưởng lão. Chính là bởi vì có hắn tồn tại, hắn mới có thể an ổn ngồi ở chỗ này. Truyền lệnh xuống, ba vị này chính là ta Vô Cực Tiên Môn quý khách. Vô luận là ai nhìn thấy ba người bọn họ, đều phải lấy lễ để tiếp đón. Vô Cực Tiên Môn Thái Thượng trưởng lão nhìn về phía Vô Cực Tiên Môn môn chủ, nhàn nhạt mở miệng nói ra.
Vâng.
Mặc dù cái sau cực kỳ không hiểu, nhưng là đối mặt với tự mình lão tổ tông lời nói, hắn cũng không thể vi phạm. Phải biết Vô Cực Tiên Môn sở dĩ có thể có hôm nay, chính là dựa vào lấy vị này Thái Thượng trưởng lão một người chống lên. Nếu không, chỉ là một cái Vô Cực Tiên Môn, lại sẽ có ai đem để vào mắt. Tại thần ma đại lục, thực lực chính là hết thảy. Thực lực càng mạnh, ngươi có thể lấy được tài nguyên tu luyện cũng càng nhiều. Liên giống với như hiện nay bên trong đại lục. Trong đó vì sao có nhiều như thế đại lục cảnh tồn tại? Cũng là bởi vì bên trong đại lục có thiên địa linh khí so với đông nam tây bắc tứ đại lục tới nói, muốn nồng đậm đem gần 10 lần, nhưng là có thể tiến vào bên trong đại lục tông môn. Trong đó nhất thiếu cũng có được một vị đại lục cảnh cường giả tọa trấn. Thậm chí bên trong đại lục ở trong những cái này số một số hai đỉnh tiêm thế lực, chuyên môn trong đó còn có mấy vị đại lục cảnh cường giả. Như vậy, bọn hắn đạt được tài nguyên cũng càng nhiều, thực lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Vô cực tiên môn, Thái thượng trưởng lão điện. Giờ này khắc này, Giang Thần một đoàn người đã đi tới Vô cực tiên môn ở trong Thái thượng trưởng lão điện. Cái gọi là Thái thượng trưởng lão điện, trên thực tế liền là vị này Vô cực tiên môn duy nhất nhất vị Thái thượng trưởng lão trụ sở. Chỉ bất quá cùng những cái này Vô cực tiên môn cung phụng khác biệt. Vị này Thái thượng trưởng lão tại Vô cực tiên môn bên trong hưởng thụ được đãi ngộ có thể nói là cao nhất. Từ đó cũng khiến cho nó chỗ ở trở thành gần với Vô cực tiên môn cấm địa tồn tại. Chư vị không cần phải khách khí, hôm nay liền làm trở về nhà mình. Vô cực tiên môn Thái thượng trưởng lão kêu gọi ở đây ba người, cực kỳ nhiệt tình. Thân là Vô cực tiên môn Thái thượng trưởng lão, cho tới nay hắn đều là lấy cực kỳ nghiêm túc khuôn mặt xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Chỉ là giờ này khắc này, hắn xác thực đem mình tư thái phóng tới thấp nhất. Dù sao lúc này trước mắt hắn ba người thực lực đều trên mình, là hắn tuyệt đối không có thể đắc tội tồn tại. Nhìn thấy đối phương nhiệt tình như vậy, Giang Thần đám người nhìn nhau, đều là lộ ra một vòng ý cười. Vô sự không đăng tam bảo điện, lần này chúng ta đến đây Vô cực tiên môn, quả nhiên là thuộc về ngoài ý muốn. Trên thực tế, chúng ta tại trước khi tới đây, hoàn toàn không biết Vô cực tiên môn tồn tại. Liền ngay cả trong miệng các ngươi thần ma đại lục, cũng là không thể nào biết được. Giang Thần ánh mắt nhìn chăm chú trước mắt Vô cực tiên môn Thái thượng trưởng lão, nhàn nhạt mở miệng nói ra: "Mấy vị các hạ hẳn là đến từ giới ngoại a?" Nhưng vào lúc này, vị này Vô cực tiên môn Thái thượng trưởng lão đột nhiên mở miệng nói ra: "Giới ngoại?" Giang Thần cùng Bạch Thần đám người nhìn nhau, đều là cùng nhau nhíu mày. "Chư vị không cần kinh hoàng, lão phu đã từng gặp được giới ngoại cao thủ. Lão phu sở dĩ có thể có được hôm nay thành tựu, cũng là may mắn mà có vị kia giới ngoại cao thủ tương trợ. Lần này tưởng tượng bắt đầu, đã qua chừng trăm thu." Vô cực tiên môn Thái thượng trưởng lão nhìn thấy Giang Thần đám người sắc mặt đột biến, lúc này giải thích bắt đầu: "Điện chủ, hắn nói tới giới ngoại sẽ không phải là chúng ta vị trí cái kia phương thế giới." Bạch Thần ánh mắt rơi vào Giang Thần trên thân, nhẹ giọng hỏi: "Phải là chư thiên vạn giới, vô số tiểu thế giới chắp vá thành chư thiên. Chúng ta vị trí cái kia phương thế giới cũng bất quá là chư thiên tiểu thế giới ở trong một thành viên thôi. Các ngươi còn nhớ đến lúc trước ta cùng thiên thượng tiên nhân một trận chiến thời điểm, vị kia vì ta trấn thủ thiên môn vô danh kiếm khách, người này liền là tới từ khác một phương tiểu thế giới. Hắn cùng ta có lấy một loại nào đó cực kỳ kỳ lạ liên hệ, lúc này mới khiến cho thứ nhất sợi hồn phách vượt qua vạn giới, đến chỗ này thay ta trấn thủ thiên môn." Giang Thần hai tay phụ về sau, nhàn nhạt mở miệng nói ra: "Chư thiên vạn giới." Lúc này Ôn Bất Thắng đã chấn kinh. Hắn dù sao không giống với Giang Thần cùng Bạch Thần, cái trước ban đầu ở tòa kia kiếm sơn thời điểm, liền đã từ vô danh kiếm khách trong miệng biết được rất nhiều, mà Bạch Thần thì là đi theo tại Lão Thần Vương bên người, mưa dầm thấm đất, cũng là biết được rất nhiều thế giới bí mật. Cũng chỉ có Ôn Bất Thắng từ khốn tại một chỗ, cả ngày không nên việc. Nếu không phải gặp Giang Thần, chỉ sợ hắn vẫn như cũ sẽ hồn hồn ngạc ngạc vượt qua sau này quãng đời còn lại. Nhìn xem đám người cái kia chấn kinh chi sắc, Vô cực tiên môn Thái thượng trưởng lão nhíu mày, hẳn là mình đoán sai. Trước mắt ba người này cũng không phải là giới ngoại người. Nếu không phải giới ngoại chi người, như thế nào lại xuất hiện tại cái kia một vùng cấm địa bên trong? Mặc dù hắn biết giới ngoại chi người tới thần ma đại lục, xuất hiện địa phương không giống nhau, nhưng là lúc trước chính hắn gặp được giới ngoại người bắt đầu từ Vô cực tiên môn cấm địa bên trong đi ra, dựa vào cực kỳ lực lượng cường hãn quét ngang hết thảy, càng là nương tựa theo sức một mình đem lúc ấy dã tâm bừng bừng bên trong đại lục đệ nhất thế lực cho diệt sát. Chính mình lúc trước có thể bước vào tu tiên một đường, cũng là bởi vì nó đã từng lưu lại một bản tu tiên bí tịch. Mình dựa vào quyển bí tịch kia, từ một phàm nhân đưa thân trở thành bây giờ nửa bước đệ lục cảnh. Tuy nói dùng trên trăm năm, nhưng này lại đáng là gì? Ngươi nói không sai, chúng ta liền là giới ngoại người. Giang Thần ánh mắt nhìn về phía Vô cực tiên môn Thái thượng trưởng lão, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Cái sau nghe vậy, có chút thở dài một hơi. Quả nhiên, mình quả nhiên không có đoán sai. Mắt ba người trước liền là thâm bất khả chắc giới ngoại cường giả. Lão phu Mộ Dung Cung Duy, gặp qua chư vị. Vô cực tiên môn Thái thượng trưởng lão chắp tay tại trước ngực, cung kính nói. Chương 318, một người che trời. Người là giao thất, ta là thịt cá. Lão phu Mộ Dung Cung Duy, gặp qua chư vị giới ngoại người. Vô cực tiên môn Thái thượng trưởng lão lúc này quỳ một chân trên đất, giọng nói vô cùng là cung kính. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng những này giới ngoại người cường đại. Lúc trước vị kia giới ngoại người bằng vào sức một mình, quét ngang toàn bộ Nam Đại Lục. Thậm chí liền ngay cả bên trong đại lục thứ nhất tông môn thế lực đều bị thứ nhất người tiêu diệt. Phải biết cái kia bên trong đại lục thứ nhất tông môn nhưng là có một vị trong truyền thuyết đệ thất cảnh cường giả tồn tại. Cho dù là vị kia đệ thất cảnh cường giả xuất thế một trận chiến, vẫn như cũng là rơi vào một cái hài cốt không còn hạ tràng. Điều này thực là để thế nhân chấn kinh. Từ khi cái kia bên trong đại lục thứ nhất tông môn thế lực bị diệt về sau, nguyên bản còn nhận nó điên cuồng chèn ép bên trong đại lục các cái tông môn bắt đầu chia phá thứ nhất tông môn thế lực. Thậm chí liền ngay cả nó nội tình cũng là bị chia ra làm bảy. đạt được thứ nhất tông môn nội tình, các đại tông môn thế lực bắt đầu điên cuồng quật khởi, cũng đã thành hiện nay bên trong đại lục cường đại nhất bảy đại tông môn. Với lại cái này bảy đại tông môn ở trong đều có đệ lục cảnh ngũ trọng thiên trở lên cường giả tọa trấn, thực lực có thể nói là cực kỳ cường hãn. Còn lại tông môn muốn đuổi kịp cước bộ của bọn hắn, đơn giản liền là si tâm vọng tưởng. Giang Thần, Bạch Thần, Ôn Bất Thắng, nhìn thấy Vô Cực Tiên môn thái thượng trưởng lão như thế cung duy tự báo danh hảo, Giang Thần đám người tự nhiên cũng không có khả năng rơi tầm thường. Đối mặt với mắt ba người trước chỗ tản ra kinh khủng uy áp, mạnh như Mộ Dung cung duy đều là toàn thân run lên. Hắn tự nhận là thực lực của mình đã tại Nam Đại Lục coi là đỉnh tiêm, nhưng là mặt đối trước mắt ba người, cái nào sợ không phải tận lực bộc lộ khí tức, cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi nói ngươi đã từng gặp được giới ngoại người. Giang Thần ánh mắt nhìn chăm chú người trước mắt, mở lời hỏi nói. Hắn chú ý tới một cái điểm mấu chốt, đó chính là trước mắt vị này Vô Cực Tiên môn thái thượng trưởng lão đã từng gặp được giới ngoại người. Nếu là trong miệng giới ngoại người liền là đến từ thần ma chiến trường bên ngoài ấn Tam Quốc lời nói, như vậy thì chứng minh có người so với hắn còn phải sớm hơn liền tiến vào ở đây. Đúng, ước chừng là trăm năm trước đó, giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện một đầu khe nước to lớn. Cũng là vào lúc đó, chúng ta Vô Cực Tiên môn cấm địa bên trong đột nhiên xuất hiện một cánh cửa. Từ cánh cửa kia bên trong đi tới một người. Hắn thực lực cực kỳ khủng bố, cho dù là hiện nay hồi tưởng lại đến, vẫn như cũng là vì chi xấu hổ. Người này vừa ra cái kia giới ngoại môn hộ, chính là triển lộ ra mình khí tức khủng bố, lúc ấy ta tuổi tác còn nhỏ, nhưng là vẫn như cũ có thể cảm giác được hắn hình như là thế gian này mạnh nhất. Đúng lúc gặp lúc ấy Nam Đại Lục chiến loạn, cái kia giới ngoại người bằng vào mình sức một mình, ngạnh sinh sinh quét ngang Nam Đại Lục mấy chục cái tông môn thế lực. Ta Vô Cực Tiên môn bởi vì cùng từng có tiếp xúc, cho nên mới có thể không tại cái kia một trận gần như diệt tuyệt Nam Đại Lục tông môn thế lực trong chiến đấu may mắn còn sống sót. Nói ra thật xấu hổ, cho dù chúng ta Vô Cực Tiên môn nhận lấy vị tiền bối kia chiếu cố, nhưng là cho tới nay cũng là không có cao thủ gì xuất hiện. Ngược lại là nguyên lai bị nó gần như diệt môn mấy chục cái môn phái nhỏ liên hợp lên, trở thành hiện nay thượng tiên tiên môn. Chúng ta Vô Cực Tiên môn cũng bởi vậy đắp lên tiên thiên môn khắp nơi nhằm vào, rơi vào bây giờ cục diện này. Nói đến đây, vị này Vô Cực Tiên môn thái thượng trưởng lão không khỏi vì đó thở dài. Hiển nhiên là cực kỳ lo nghĩ. Dù sao lúc trước vị kia giới ngoại cao thủ hành không xuất thế, thế nhưng là vì hắn Vô Cực Tiên môn quật khởi dọn sạch con đường. Nhưng là ai có thể nghĩ đến Vô Cực Tiên môn như thế bất tranh khí, thế mà đánh mất tốt đẹp tiên cơ, trở thành mặc người chém giết thì cá. Đến cuối cùng thậm chí là những cái này bị giới ngoại cường giả cho diệt đi tông môn liên hợp lại thành thượng tiên thiên môn trở thành Nam Đại Lục đệ nhất thế lực. Nói như vậy, cái kia giới ngoại cường giả cùng các ngươi từng có tiếp xúc? Giang Thần nhìn xem Vô Cực Tiên môn thái thượng trưởng lão, mở miệng hỏi. Chính là, cái kia giới ngoại cường giả thực lực gì nó cường hãn? Lúc trước hắn giáng lâm thế gian thời điểm, chính là ta Vô Cực Tiên môn chiêu đãi hắn. Chỉ bất quá từ khi hắn chuẩn bị tiến về bên trong đại lục về sau, liền cho chúng ta Vô Cực Tiên môn lưu lại một bản công pháp. Từ đó về sau liền tiến về bên trong đại lục diệt lúc ấy đệ nhất thế lực, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Nói đến đây, Mộ Dung Cung Duy lại là thở dài một tiếng. Hắn cũng là bởi vì đạt được cái kia môn công pháp, mới vừa có thực lực hôm nay. Chỉ bất quá hắn thật sự là thiên phú có hạn. Cho dù là có giới ngoại cường giả công pháp tướng trợ, muốn đột phá đệ lục cảnh cũng là cực kỳ gian nan. Giang Thần nhìn xem Mộ Dung Cung Duy, mở miệng hỏi, có thể hay không đem cái kia công pháp cho ta xem một chút. Nghe nói như vậy, Mộ Dung Cung Duy toàn thân run lên, có chút không biết làm sao bắt đầu. Dù sao cái này giới ngoại cường giả lưu lại công pháp chính là bí mật bất truyền, liền ngay cả Vô Cực Tiên môn bên trong biết được công pháp này người đều thiếu chi lại thiếu. Bây giờ Giang Thần nói muốn xem thử xem công pháp này, cái này thật sự là để Mộ Dung Cung Duy cực kỳ khó làm. Ngươi không cần khó xử, nếu là việc này có liên quan đến ngươi Vô Cực Tiên môn bí mật, như vậy ta cũng không nguyện ý hỏi đến. Nhìn thấy Vô Cực Tiên môn thái thượng trưởng lão có chút khó khăn, Giang Thần lúc này khoát tay áo coi như thôi. Nghe nói như vậy, Vô Cực Tiên môn thái thượng trưởng lão mới có chút thở dài một hơi. Cái kia giới ngoại cường giả công pháp hoàn toàn chính xác tại trên tay mình, mà đối phương nếu là muốn nhìn, lại mình không nguyện ý cho lời nói, đối phương chưa hẳn sẽ không đem mình diệt khẩu. Dù sao đối phương nhưng là có trọn vẹn ba vị thực lực đạt đến nửa bước đệ lục cảnh tồn tại, sức chiến đấu cỡ này hoàn toàn không phải mình đủ khả năng chống cự. Thần Ma Đại Lục, Nam Đại Lục, Thượng Tiên Thiên Môn, thân là Nam Đại Lục đệ nhất thế lực, Thượng Tiên Thiên Môn bên trong thế nhưng là có được trọn vẹn ba vị nửa bước đệ lục cảnh cường giả, như thế chiến lực phóng nhãn toàn bộ Nam Đại Lục đều là gần như không tồn tại tồn tại. Chỉ là giờ phút này, ba vị này nửa bước đệ lục cảnh cường giả lại là mặt sắc mặt nghiêm trọng, thậm chí có thể nói là sắc mặt trắng bệnh. Chỉ bởi vì bọn hắn phải đối mặt chính là một vị thực lực cường hãn đến khó lấy phỏng đoán tồn tại. Tại ba người bọn họ trước mặt, nằm mấy trăm vị thượng tiên thiên môn tu sĩ. Những tu sĩ này thực lực kém nhất cũng là đệ nhị cảnh, nhưng là giờ phút này lại là nằm rạp trên mặt đất, không thể động đậy. Những tu sĩ này trước đó, đứng vững một vị lão giả. Lão giả hai tay phụ về sau, khinh thường mà nhìn trước mắt ba vị thực lực đạt tới nửa bước đệ lục cảnh cường giả. Hờ hững nói ra, bất quá chỉ là nửa bước đệ lục cảnh thôi, thế mà cũng coi là Nam Đại Lục cao cấp nhất thế lực. Quả nhiên là để lão phu thất vọng đến cực điểm. Người này không là người khác, chính là ban đầu ở Ấn Tam Quốc cảnh nội năm vị nửa bước đệ thất cảnh niên kỷ bước lão giả thứ nhất, xuất từ Thái Hư Tông thái thượng trưởng lão. Hắn cùng Giang Thần đám người, khi tiến vào đến thần ma chiến trường môn hộ về sau, liền bị chuyển tống đến Nam Đại Lục. với lại thật vừa đúng lúc liền truyền tống đến cái này Thượng Tiên Thiên Môn nơi trọng yếu. Vừa xuất hiện liền bị Thượng Tiên Thiên Môn cường giả đoàn đoàn bao vây. Chương 319, Thượng Tiên Thiên Môn. Thánh phẩm Cửu Thiên Chiếu Thần Kính. Ngươi đến cùng là ai? Thượng Tiên Thiên Môn một vị nửa bước đệ lục cảnh cường giả lúc này mặt sắc mặt nghiêm trọng. Thân là đương kim thần ma đại lục cao cấp nhất cái kia một tiểu ba cường giả, càng là tại Nam đại lục số một tồn tại. Giờ phút này mặt đối người trước mắt, hắn thế mà cảm thấy sợ hãi. Thật giống như đối phương căn bản cũng không phải là mình có thể so bị tồn tại. Đối phương liền tựa như trên trời trăng sáng, mà mình bất quá là thế gian đom đóm, căn bản khó mà cùng đồng huy. Vị kia xuất thân từ Thái Hư Tông Thái Thượng trưởng lão sắc mặt lạnh nhạt, lạnh lùng mở miệng nói ra, một bầy kiến hôi, còn chưa xứng biết được lão phu danh hảo. Vốn cho là cái này thần ma chiến trường sẽ là bực nào đại cơ duyên, hiện tại xem ra cũng không gì hơn cái này. Không nghĩ tới đường đường Nam đại lục thứ nhất tông môn, cư nhiên như thế không chịu nổi. Thái Hư Tông Thái Thượng trưởng lão chính là một vị hàng thật giá thật nửa bước đệ thất cảnh cường giả. Này nhóm cường giả tại cái này thần ma đại lục nhưng coi là cơ hồ vô địch tồn tại. Dù sao bây giờ thần ma đại lục phía trên, chớ nói đệ thất cảnh cường giả, liền ngay cả đệ lục cảnh tu sĩ đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Như vậy, cái này nguyên bản tại hàng bờ sông bên trên đối vị kia họ Viên lão giả túi đầu không lưng Thái Hư Tông Thái Thượng trưởng lão Phương mới chính thức thẳng tắp sống lưng. Đối mặt với trước mắt những này cái gọi là đương thời đỉnh tiêm cao thủ, vẫn như cũ có thể tùy ý chân sát. Đây cũng là nửa bước đệ thất cảnh thực lực. Đang khi nói chuyện, Thái Hư Tông Thái Thượng trưởng lão lại là bạo phát ra trận trận uy áp. Đối mặt mãnh liệt như vậy uy áp, ở đây ba vị nửa bước đệ lục cảnh tu sĩ căn bản là khó mà ngăn cản. Không có chỗ nào mà không phải là bị trấn áp đến nằm trên đất, miệng phun máu tươi, không thể động đậy. Liên tựa như lúc này có vạn quân lực áp bách trên người bọn hắn. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Ngay sau đó liền thấy trong đó một vị Thượng Tiên Thiên Môn đỉnh tiêm cao thủ từ cái hông của mình lấy ra một mặt gương sáng. Một ngụm máu tươi phun ra ở ngoài sáng kính phía trên. Chỉ là trong chớp mắt, cái kia mặt gương sáng liền là tách ra trận trận hàn quang. Hàn quang hóa thành một đạo bình chướng, đúng là triệt tiêu lúc này giáng lâm tại ba người bọn họ trên người uy áp. Hô. Vị kia cầm trong tay gương sáng nửa bước đệ lục cảnh tu sĩ ngụm lớn thở hổn hển, khó khăn từ trên mặt đất đứng dậy. Tại bên cạnh người hai vị Thượng Tiên Thiên Môn đỉnh tiêm cao thủ cũng thế như thế. Khi bọn hắn nhìn thấy cầm trong tay gương sáng vị kia nửa bước đệ lục cảnh tu sĩ trong tay gương sáng thời điểm, quanh thân run lên. Vương lão cung phụng, cái này Cửu Thiên Chiếu Thần Kính thế nhưng là thần vật, vì sao ngươi có thể khống chế? Một vị tu sĩ lúc này mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Cái này Cửu Thiên Chiếu Thần Kính chính là Thượng Tiên Thiên Môn cao cấp nhất chí bảo, cũng là Thượng Tiên Thiên Môn lập giáo căn bản. Nhớ năm đó Nam Đại Lục các đại tông môn bị vị kia giới ngoại cường giả cho chém giết hầu như không còn. Bọn hắn mấy cái này còn sót lại xuống tông môn đệ tử nguyên bản đều đã bỏ đi chống cự. Dù sao bọn hắn đều chẳng qua là lục bình không dễ thôi. Thẳng đến lúc đương thời một vị đã gần như sắp chết lão giả xuất thế, tự xưng mình đến từ cái gọi là Thượng Tiên Thiên Môn. Nhưng là đối với lão giả này trong miệng Thượng Tiên Thiên Môn, mọi người ở đây đều là hoàn toàn không biết. Bọn hắn chỉ biết là vị lão giả kia rất mạnh, mạnh đến mức không còn gì để nói. Cho dù là đỉnh phong thời kỳ mấy đại tông môn cường giả đối đầu hắn, cũng là đường chết một đầu. Chỉ có đem Nam Đại Lục gần như giết sạch vị kia giới ngoại cường giả mới có thể cùng đánh một trận. Chỉ bất quá làm mấy cái này tông môn tàn đảng nhìn thấy vị lão giả kia thời điểm, cái sau đã gần như sắp chết. Hắn đem mình lực lượng cuối cùng chuyển gả cho lúc này đứng ở nơi đây cái kia ba vị Thượng Tiên Thiên Môn nửa bước đệ lục cảnh cao thủ, đem bọn hắn nguyên bản chỉ là đệ tam cảnh tu vi ngạnh sinh sinh cất cao đến nửa bước đệ lục cảnh, đồng thời ban thưởng một mặt gương sáng. Nói này kính chính là Thượng Tiên Thiên Môn chí bảo thứ nhất, tên là Cửu Thiên Chiếu Thần Kính, có thể thấy rõ quá khứ tương lai, phát huy ra toàn bộ uy lực, có thể lấy đệ lục cảnh thực lực nên chiến đệ thất cảnh cường giả. Từ khi vị lão giả kia đem Cửu Thiên Chiếu Thần Kính giao ở trước mắt ba người sau, liền bỏ chạy. Thẳng đến thật lâu về sau, có người tại một chỗ rừng núi hoang vắng gặp được vị lão giả kia thi cốt. Ngay lúc đó vị lão giả kia đã vẫn lạc. Dù vậy, cái kia ba vị kế thừa hắn ý chí ba vị nửa bước đệ lục cảnh tu sĩ lựa chọn liên hợp lại đến, gây dựng lão giả trong miệng Thượng Tiên Thiên Môn. Đồng thời đem nguyên bản tản mát tại Nam Đại Lục các nơi tông môn tu sĩ tụ tập được đến, trở thành Thượng Tiên Thiên Môn lực lượng trung kiên. Mà lên Tiên Thiên Môn cũng không có cái gì cái gọi là môn chủ. Ba người bọn họ tự xưng Thượng Tiên Thiên Môn cung phụng, thủ hộ Thượng Tiên Thiên Môn an uy. Chỉ thế thôi. Mà Cửu Thiên Chiếu Thần Kính thì là trở thành Thượng Tiên Thiên Môn bảo vật trấn giáo. May mắn tìm được một tia chân truyền. Vị kia cầm trong tay Cửu Thiên Chiếu Thần Kính Thượng Tiên Thiên Môn Vương lão cung phụng lúc này sắc mặt trắng bệch. Hiển nhiên là duy trì Cửu Thiên Chiếu Thần Kính cực kỳ gian nan. Sau lưng hai vị khác nửa bước đệ lục cảnh cường giả thấy thế, nhìn nhau chính là nhao nhao đưa tay đặt ở Vương lão cung phụng trên bờ vai, đem trong cơ thể mình là số không nhiều khí lực tái giá đến trên người đối phương, để mà duy trì Cửu Thiên Chiếu Thần Kính. Bọn hắn rất rõ ràng, đối thủ mình đối mặt là cường đại cỡ nào. Cho dù là đỉnh phong thời kỳ bọn hắn, cũng quả quyết không thể nào là nó đối thủ. Lúc này chỉ có theo dựa vào trong tay mình Cửu Thiên Chiếu Thần Kính, mới có thể cùng quần nhau một hai. Nhưng cái này cũng tuyệt không phải kế lâu dài. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt vẫn là cần muốn tìm tới phá cục chi pháp. Không phải các loại ba người bọn họ khí lực hao hết, như vậy Cửu Thiên Chiếu Thần Kính cũng làm mất đi vận chuyển. Đến lúc đó, mặc kệ là ba người bọn họ, vẫn là Thượng Tiên Thiên Môn đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây cũng không phải là bọn hắn muốn xem đến. A, thánh phẩm bảo vật. Làm Cửu Thiên Chiếu Thần Kính xuất hiện lúc, vị này đến từ giới ngoại Thái Hư Tông Thái Thượng trưởng lão nhất thời mắt thả tinh quang, ánh mắt nhìn chằm chằm ba trong tay người cái kia mặt gương sáng, trong mắt tràn đầy ánh mắt tham lam. Nguyên bản hắn coi là lần này sẽ không thu hoạch được gì, nhưng là ai có thể nghĩ tới mắt ba người trước thế mà còn có như thế bảo bối. Nếu là đối phương sớm một chút đem cái này thánh phẩm bảo bối lấy ra, mình cũng không trở thành quần nhau lâu như vậy. Thánh phẩm. Ba vị thượng tiên tiên môn cung phụng nghe Thái Hư Tông Thái Thượng trưởng lão lời nói, đều là mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hiển nhiên là không rõ ràng đối phương đến cùng đang nói cái gì. Dù sao tại bọn hắn trong ấn tượng, cái này Cửu Thiên Chiếu Thần Kính cũng chỉ là vô cùng cường đại mà thôi. Căn bản cũng không có cái gì thánh phẩm khái niệm. Nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy Thái Hư Tông Thái Thượng trưởng lão cái kia gần như muốn đem bọn hắn giết sạch ánh mắt sau, không có chỗ nào mà không phải là quanh thân run lên. Ai đều có thể cảm giác được trên người đối phương chỗ tản ra sát ý nồng nặc, giống như muốn đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Kinh khủng như vậy, nếu như các ngươi thức thời, liền đem trong tay các ngươi thánh phẩm bảo vật giao cho lão phu. Nói không chừng lão phu một cái cao hứng, thả các ngươi một ngựa. Nhìn trước mắt ba trong tay người Cửu Thiên Chiếu Thần Kính, Thái Hư Tông Thái Thượng trưởng lão càng xem càng ưa thích. Nhưng là hắn vô cùng rõ ràng thánh phẩm bảo bối thực lực. Mình nếu là muốn cướp đoạt, tất nhiên sẽ thụ trọng thương, cái này nhưng liền được không bù mất. Chương 320, một tay cầm kiếm, một người tức vô địch. Đến từ thượng tiên tiên môn ba vị nửa bước đệ lục cảnh cường giả lại làm sao có thể dễ tin Thái Hư Tông Thái Thượng trưởng lão lời nói. Phải biết đối phương thế nhưng là kém một chút liền đem toàn bộ thượng tiên tiên môn giết sạch. Như thế hành vi so với lúc trước vị kia giới ngoại cường giả càng thêm ti tiện. Lúc trước giới ngoại cường giả sở dĩ đối bọn hắn những tông môn này xuất thủ, chính là bởi vì những tông môn này phạm pháp loạn kỷ cương, mà hắn nhiều lần cảnh cáo không thành, mới có thể ra hạ sách này. Nhưng là người trước mắt cũng không phải sự tình ra có nguyên nhân, hoàn toàn là thuộc về loại kia ở không đi gây sự tồn tại. Đối mặt như thế tồn tại nói ra, ở đây ba người căn bản liền sẽ không tin phục. Nhanh lên lấy tới a. Thái Hư Tông Thái Thượng trưởng lão lộ ra nhìn như ấm áp tiếu dung, trên thực tế trong mắt sát khí lại là không chút nào giảm. Nhưng vào lúc này, một bóng người rơi vào thượng tiên tiên môn trên bầu trời. Người tới người mặc một bộ áo trắng, trong tay nắm một thanh kiếm gỗ, dưới chân giẫm lên một thanh kiếm gì, chỉ là lơ lửng ở giữa không trung, chính là rủ xuống vô số đạo kinh khủng đến cực điểm khí tức. A u, không nghĩ tới đi ra dạo chơi, thế mà còn có thể nhìn thấy cái này ý thế hiếp người tràn diện. Chỉ bất quá vì một vật mà giết sạch thượng tiên thiên môn cả nhà, đây có phải hay không là không khỏi có chút không hợp quy củ a? Giang Thần hờ hững nhìn phía dưới tản mát ra kinh khủng uy áp Thái Hư Tông Thái Thượng trưởng lão, hắn có thể một chút nhìn ra đối phương bất quá là một vị nửa bước đệ thất cảnh thôi. Thực lực thế này thả tại ngoại giới đều coi là một phương cường giả, mà tại cùng Vô Cực Tiên môn Thái Thượng trưởng lão nói chuyện phía bên trong, hắn càng phát giác cái này thần ma đại lục bên trong đệ lục cảnh liền đã là thế gian vô địch. Nếu là đạt đến nửa bước đệ thất cảnh, đó chính là số một vô thượng tồn tại. Người trước mắt đã là nửa bước đệ thất cảnh, nhưng lại vì thánh phẩm bảo bối xuất thủ, người này chưa hẳn liền là thần ma đại lục người. Đã không phải thần ma đại lục người, như vậy liền chỉ có một cái khả năng, đó chính là người này cũng cùng mình đến từ giới ngoại, mà có thể nhanh hơn chính mình một bước sớm đến chỗ này. Ngoại trừ ấn tam quốc những cái này biến mất đệ thất cảnh cường giả bên ngoài, còn có thể là ai? Không cần nghĩ cũng biết, người này tất nhiên là ấn tam quốc nửa bước đệ thất cảnh cường giả. Người là ai? Thái Hư Tông Thái Thượng trưởng lão nhìn chăm chú giữa không trung ngự kiếm mà ngừng Giang Thần, trên mặt lộ ra một vòng vẻ khinh thường. Lúc này Giang Thần trên người tán phát ra khí tức cũng bất quá là nửa bước đệ lục cảnh thôi. Tại vị này Thái Hư Tông Thái Thượng trưởng lão xem ra, chẳng qua là nhiều thêm một con kiến hôi thôi. Căn bản là chẳng làm được trò trống gì. Ngươi chưa cần thiết phải biết. Giang Thần một tay cầm kiếm, thần sắc hờ hững. Mặc dù hắn không rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng là giờ phút này đã hắn thấy được đến từ giới ngoại ấn tam quốc nửa bước đệ thất cảnh cường giả vì cướp đoạt bảo bối xuất thủ. Cái này không được không quản chút nào. Huống chi mình chuyến này tới đây mục đích đúng là vì tìm kiếm cơ duyên. Hiện tại xem ra, ba cái kia thượng tiên thiên môn nửa bước đệ lục cảnh tu sĩ trong tay cái kia gương sáng liền là một cái hiếm có bảo bối. Lại có thể dựa vào một chiếc gương lực lượng, ngăn cản một vị nửa bước đệ thất cảnh cường giả tiến công. Cái gương này đã trở thành Giang Thần tình thế bắt buộc đồ vật. Cuồng vọng. Thái Hư Tông Thái Thượng trưởng lão lạnh hừ một tiếng. Quanh thân sát khí bỗng nhiên bay lên. Đối mặt chỉ là một cái nửa bước đệ lục cảnh tồn tại, hắn có thể nói là dễ như trở bàn tay. Dù sao mình thế nhưng là đường đường nửa bước đệ thất cảnh cường giả. Phóng nhãn toàn bộ thần ma đại lục, ngoại trừ cùng mình cùng nhau tiến tới nơi đây những cái này lão gia hỏa bên ngoài, lại có ai có thể là đối thủ của mình? Không có người nào. Nửa bước đệ thất cảnh liền đã là có thể tại cái này cái gọi là thần ma đại lục đi ngang. Lúc này đối mặt một vị nửa bước đệ lục cảnh sâu kiến khiêu khích, hắn nhất thời lên cơn giận dữ bắt đầu. Trong tay không biết từ đâu xuất ra một cây đại đao, trong chớp mắt thân hình đằng không mà lên, rơi vào Giang Thần trước người. Nhìn trước mắt thiếu niên áo trắng, vị này Thái Hư Tông Thái Thượng trưởng lão hơi có chút giật mình. Không nghĩ tới như vậy tuổi trẻ liền đưa thân nửa bước đệ lục cảnh, quả nhiên là tư chất ngút trời. Nếu là đợi một thời gian, ngươi chưa hẳn không thể tại trong vòng trăm năm đưa thân đệ thất cảnh. Chỉ tiếc ngươi hôm nay không nên xen vào việc của người khác. Đã chọc lão phu không vừa mắt, như vậy lão phu liền đưa ngươi chém giết. Mặc dù Thái Hư Tông Thái Thượng trưởng lão cực độ khâm phục Giang Thần tuổi còn nhỏ liền có thể đưa thân cao như vậy cảnh giới. Dù sao nhớ năm đó hắn vì đưa thân nửa bước đệ lục cảnh, thế nhưng là hao tốn trọn vẹn 70 năm. Hiện nay nhìn thấy một cái bất quá là 20 mấy tuổi thiếu niên đúng là cùng mình 70 mấy tuổi lúc cảnh giới giống nhau. Không khỏi sinh ra tự ti tâm lý. Bất quá hắn cái này tâm lý rất nhanh liền tan thành mây khói. Chỉ gặp hắn giơ lên cao cao trong tay đại đao, hướng lên trước mặt Giang Thần liền muốn chém vào xuống. Mình đường đường nửa bước đệ thất cảnh tồn tại, chém giết một vị chỉ là nửa bước đệ lục cảnh tu sĩ, hoàn toàn liền là tay cầm đem bóp sự tình. Chỉ bất quá hắn hiển nhiên là quá đánh giá cao mình, đồng thời lại quá đánh giá thấp Giang Thần. Đối mặt với trước mắt tản mát ra khí thế mênh mông Thái Hư Tông Thái Thượng trưởng lão, Giang Thần khỏe miệng lộ ra một vòng khinh thường, cũng không có mình tính toán ra tay. Ngay tại Thái Hư Tông Thái Thượng trưởng lão đại đao trong tay liền muốn rơi xuống lúc, chỉ gặp tại chỗ rất xa có hai đạo lưu quang phi nhanh mà tới, chỉ là trong chớp mắt liền đã xuất hiện ở Giang Thần bên cạnh thân. Bạch Thần một tay cầm thương, quanh thân tản mát ra sát ý ngút trời. Ôn Bất Thắng một tay nắm kiếm gỗ, ánh mắt băng lãnh. Làm hai người bọn họ xuất hiện tại chiến trường thời điểm, nguyên bản vẫn là nắm chắc thắng lợi trong tay Thái Hư Tông Thái Thượng trưởng lão cảm thấy một cỗ không khỏi uy áp. Thật giống như lúc này mình bị thiên địa chỗ trấn áp, căn bản là không thể động đậy. Cái này, đây là có chuyện gì? Thân là nửa bước đệ thất cảnh Thái Hư Tông Thái Thượng trưởng lão lúc này sắc mặt trắng bệch. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì mắt ba người trước bất quá cùng là nửa bước đệ lục cảnh, nhưng là trên thân lại là có thể tản mát ra để cho mình cũng vì đó rung động khí tức. Điện chủ, xử trí như thế nào? Bạch Thần tay cầm trường thương, thân hình lóe lên liền xuất hiện ở Thái Hư Tông Thái Thượng trưởng lão sau lưng. Mũi thương nâng lên đã thẳng bức cái sau chỗ cổ. Ôn Bất Thắng tự nhiên cũng là không cam lòng lạc hậu. Dù là hắn tay cụt thiếu chân, nhưng đã đến hắn cảnh giới này, phải chăng là tay cụt thiếu chân đều đã nhìn không ra quá nhiều. Trong tay hắn kiếm gỗ có chút vô cùng phấn chấn. Trong chớp mắt mấy đạo lăng lệ kiếm khí tản ra, trực tiếp đem Thái Hư Tông Thái Thượng trưởng lão đường lui phong kín, khiến cho không có cách nào bỏ chạy. Các ngươi đến cùng là ai? Giờ này khắc này, Thái Hư Tông Thái Thượng trưởng lão Phương mới phát giác ra không thích hợp. Mình đường đường nửa bước đệ thất cảnh cường giả, mặt đối trước mắt ba người thế mà không sinh ra một tia lòng phản kháng. Đây quả thực là không thực tế sự tình. Bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ minh bạch một điểm. Cái kia chính là mắt ba người trước thực lực tuyệt đối ẩn giấu đi, có thể tiện tay đem mình vây khốn, thực lực kém nhất cũng muốn là nửa bước đệ thất cảnh tồn tại, mà có thể làm cho mình không chiến mà e sợ, chỉ có thể là so với chính mình còn muốn tồn tại cường đại. Đệ thất cảnh cường giả. Chương 321, bắt Thái Hư Tông Thái Thượng trưởng lão. Các ngươi đến cùng là ai? Thái Hư Tông Thái Thượng trưởng lão nhìn chăm chú mắt ba người trước, sắc mặt càng ngưng trọng. Theo hắn biết, toàn bộ Thần Ma Đại Lục có cường giả cũng bất quá như vậy ba lượng người thôi. Thực lực mạnh nhất cũng chỉ là đệ lục cảnh bắt trọng thiên tồn tại. Mình một cái nửa bước đệ thất cảnh, không nói có thể quét ngang hết thảy, tối thiểu nhất cũng là có thể đi ngang tồn tại. Nhưng là giờ phút này mặt đối trước mắt ba người, hắn sinh ra lòng mang sợ hãi. Liên tựa như đối phương so từ bản thân tới nói, mạnh hơn. Rất mạnh rất mạnh. Mạnh đến mức không còn gì để nói. Nhìn xem trống rông xuất hiện ba vị cường giả. Giờ phút này phía dưới Thượng Tiên Thiên Môn ba vị nửa bước đệ lục cảnh cung phụng người người mặt lộ vẻ trắng bệnh chi sắc. Bọn hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được lúc này xuất hiện ba người. Thực lực so với quét ngang cái này Thượng Tiên Thiên Môn vị kia cao tuổi lão giả tới nói, còn muốn càng tăng mạnh hơn bên trên một bậc. Tại trong lòng của bọn hắn đã sinh ra tuyệt vọng chi tâm. Lại một vị vô thượng cường giả. Không, không phải một vị, là trọn vẹn ba vị. Trời ạ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì cái này trong vòng một đêm, trên đời này sẽ toát ra nhiều như thế cường giả? Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thượng Tiên Thiên Môn ba vị nửa bước đệ lục cảnh cung phụng nhìn xem giữa không trung bốn bóng người, xa vào đến thật sâu trong tuyệt vọng. Bọn hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, những này vô thượng cường giả đến cùng là ra từ nơi đâu? Dù sao từ xưa đến nay, có thể bước vào đệ thất cảnh tồn tại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không có chỗ nào mà không phải là vấn đỉnh thế gian duy nhất tồn tại. Nhưng là lúc này xuất hiện tại hắn nhóm Thượng Tiên Thiên Môn giữa không trung bốn người, khí tức trên thân xa mạnh hơn nhiều đệ lục cảnh tu sĩ. Như vậy, bọn hắn lớn mật phỏng đoán một cái, những người này có thể hay không đã bước vào đệ thất cảnh. Nếu thật sự là như thế, cái kia thật đúng là kinh khủng như vậy a. Giữa không trung, Giang Thần hai tay phụ sau, bên cạnh Bạch Thần cùng Ôn Bất Thắng hai người nhìn chăm chú trước mắt đã nơm nớp lo sợ không biết làm sao Thái Hư Tông Thái Thượng trưởng lão. Quanh thân dâng lên nhàn nhạt sát ý. Đối mặt giống Thái Hư Tông Thái Thượng trưởng lão như vậy sâu kiến, vô luận là Bạch Thần, cũng hoặc là Ôn Bất Thắng, cũng là có thể tùy tiện đem đối phương chém giết tồn tại. Phải biết, Bạch Thần đã là hoàn toàn xứng đáng nửa bước đệ bát cảnh. Tuy nói khoảng cách hàng thật giá thật đệ bát cảnh còn có một chút khoảng cách, bất quá hắn thế nhưng là nắm giữ bảy quỷ bí cảnh tồn tại. Có được bảy quỷ bí cảnh gia trì, hắn thực lực có thể nói là lại bên trên một bậc thang. Mà Ôn Bất Thắng lại càng không cần phải nói. Từ khốn tại Hoa Hạ biên thủy mấy trăm năm, đã quên đi rất nhiều thứ, nhưng là duy chỉ có nhớ kỹ một sự kiện. Đó chính là, vô luận phía trước khó khăn cỡ nào hiểm trở, hắn tay cụt thiếu chân cũng thế một vai khiên chi. Húng chi bây giờ hắn cũng có chỗ dựa, có Giang Thần che chở hắn. Thử vấn thiên hạ người, người nào có thể cùng sánh vai? Điện chủ, xử trí như thế nào? Bạch Thần trường thương trong tay nắm chặt, quanh thân sát khí dâng lên. Giờ này khắc này, hắn kiệt lực đem khí tức của mình áp chế ở nửa bước đệ thất cảnh. Bằng không, dù là hắn có chút thư giãn một chút, khí tức đều sẽ trực tiếp nhảy lên tới đệ thất cảnh. Một khi bởi vậy tạo thành ảnh hưởng xấu, vậy thì có chút được không bù mất. không cần sốt ruột giết hắn. Ta ngược lại thật ra có một số việc muốn hỏi một chút hắn. Giang Thần ánh mắt nhìn chăm chú Thái Hư Tông Thái Thượng trưởng lão, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Hắn cũng sớm đã đoán được đối phương tuyệt đối không thể nào là thần ma đại lục bản thổ nhân sĩ. Vô luận là ngôn hành cử chỉ, cũng hoặc là ăn nói phương diện. Cái này Thái Hư Tông Thái Thượng trưởng lão đều là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Xem xét liền là ngồi ở vị trí cao người. Húng chi hắn còn dám đối Nam Đại Lục thứ nhất trên tông môn tiên thiên môn trực tiếp động thủ. Có thể nói là mảy may bất chấp hậu quả. Như thế để Giang Thần nhớ tới ấn tam quốc vị kia lão quốc sư. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Nếu không phải là mình thực lực cường hãn, liền sợ là sẽ phải lấy đối phương đạo. Vâng. Bạch Thần nhẹ gật đầu. Bất quá nó sát khí trên người lại là không có chút nào giảm đi. Hắn biết rõ Giang Thần tính nết. Một khi đối phương có một chút động tác, thế tất sẽ khiến Giang Thần bất mãn. Đến lúc đó mình trực tiếp xuất thủ đem vanh sát. Danh chính ngôn thuận. Nếu như ta đoán được không sai, ngươi hẳn là thuộc về ấn tam quốc tu sĩ A. Nửa bước đệ thất cảnh, coi là một phương cường giả. Cho dù là tại ấn tam quốc cảnh nội, địa vị của ngươi cũng tuyệt đối được cho tôn sùng. Giang Thần ánh mắt rơi vào Thái Hư Tông Thái Thượng trưởng lao trên thân. Nhàn nhạt mở miệng nói ra. Phải biết bây giờ ấn tam quốc cường giả căn bản liền không coi là nhiều. Lúc trước Ôn Bất Thắng liền đã từng dưới cơn nóng giận. Đồ ấn tam quốc tuyệt đại đa số cao dài chiến lực. Nhưng là y nguyên có không thiếu cường giả người được nguy hiểm nẻ bắt đầu. Mà vị này Thái Hư Tông Thái Thượng trưởng lão liền là lúc trước tránh lên đám người kia ở trong một thành viên. Người cũng tới từ giới ngoại. Thái Hư Tông Thái Thượng trưởng lão có chút chấn kinh. Bất quá rất nhanh liền bình thường trở lại. Đối phương có được mãnh liệt như vậy thực lực, tất nhiên là đến từ giới ngoại. Chỉ bất quá hắn có thể khẳng định, đối phương tuyệt đối không thể nào là ấn tam quốc bản thổ nhân sĩ. Dù sao ấn tam quốc cường giả cứ như vậy mấy người, giữa bọn hắn cũng coi là quen thuộc. Huống chi hắn chỗ Thái Hư Tông tại ấn tam quốc bên trong cũng coi là bài danh 10 vị trí đầu tông môn. Thực lực vô cùng cường đại. Nội tình gì sự hùng hậu. Hắn mặc dù đã tị thế nhiều năm, nhưng là vẫn như cũng là uy danh hiển hách. Có thể nói tại toàn bộ ấn tam quốc bên trong, không biết hắn người có thể nói là thiếu chi lại thiếu. Mắt ba người trước cho dù là chưa thấy qua mình, hơn phân nửa cũng là đã nghe qua danh hào của mình. Dù vậy bọn hắn thế mà còn muốn xuất thủ. Bởi vậy nhưng gặp bọn họ cũng không phải là ấn tam quốc bản thổ nhân sĩ. Cùng ngươi đến từ cùng một nơi. Giang Thần hai tay phụ về sau, thần sắc lạnh nhạt. Nhưng vào lúc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào Giang Thần đám người trước người 10 mét có hơn. Người tới thân mang một kiện trường bào màu đỏ ngòm. Toàn thân trên dưới tản mát ra vô cùng khí tức cấm lãnh. Chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại tựa như đối mặt với núi thây biển máu hình tượng. Không cần nghĩ cũng biết. Trong tay người nọ nhất định lây dính vô số máu tươi. Lao Tổ Tông. Là Lao Tổ Tông. Lao Tổ Tông không phải bỏ mình sao? Không đúng, đây không phải Lao Tổ Tông. Là có người cho mượn Lao Tổ Tông thi thể hoàn hồn. Làm vị kia huyết ý lão giả xuất hiện tại chiến trường thời điểm. Phía dưới ba vị thượng tiên tiên môn cung phụng đều là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Bọn hắn làm sao có thể không biết trước mắt vị kia huyết ý lão giả? Đó chính là lúc trước đem bọn hắn những tông môn này còn sót lại tu sĩ tụ tập được tới vị kia thực lực cường hãn nhất người. Cũng là bởi vì hắn tồn tại, từ đó khiến cho rất nhiều thế lực lựa chọn thần phục. Chỉ bất quá vị này huyết ý lão giả trong bóng tối sáng lập thượng tiên tiên môn về sau, liền bắt đầu không hỏi thế sự. Về sau thế nhân đều là truyền môn hắn đã chết. Dù sao nó tuổi tác đã cao, thọ mệnh đại giảm, muốn sống sót nhất định phải có chút cơ duyên. Chỉ tiếc, vị kia huyết ý lão giả trung quy là không có gắng gượng qua mùa đông kia. Chương 322, mượn xác hoàn hồn. Đoạt xá nhục thân. Mượn xác hoàn hồn. Giang Thần nhìn trước mắt trống rỗng xuất hiện vị kia huyết ý lão giả, trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Phải biết hắn cũng không tin cái gọi là mượn xác hoàn hồn. Huống chi trước mắt vị này huyết ý lão giả trên thân chỗ tản ra khí tức hoàn toàn liền không thua gì một vị đệ thất cảnh tồn tại. So với Thái Hư Tông Thái Thượng trưởng lão vị này nửa bước đệ thất cảnh cường giả muốn mạnh hơn rất nhiều. Ý gì theo Giang Thần đoán chừng, ước chừng là đệ thất cảnh tam trọng thiên quan cảnh. Như thế tồn tại, tuyệt đối là tại thần ma đại lục phía trên số 1. Lão phu huyết đao, xin ra mắt tiền bối. Ngay tại vị kia huyết ý lão giả ánh mắt rơi vào Thái Hư Tông Thái Thượng trưởng lão bên cạnh hai người thời điểm, con người có chút co vào, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Hắn có thể tinh tường cảm giác được tu vi của hai người so từ bản thân tới nói muốn mạnh hơn một bậc. Dù là đối phương trên người tán phát ra khí tức chỉ là nửa bước đệ thất cảnh, nhưng là hắn cũng sẽ không ngốc đến thật coi là đối phương là nửa bước đệ thất cảnh. Lúc này hắn nhìn chăm chú hai người trước mắt, cung kính mở miệng nói ra: "Huyết ý lão giả, thân mang huyết ý đi, quả nhiên là có chút ý tứ." Giang Thần nhìn xem huyết ý lão giả, thần sắc hờ hững. Dù là đối phương là đệ thất cảnh tam trọng tiên lại như thế nào, mình đường đường đệ bát cảnh ngũ trọng tiên tồn tại, muốn tiêu diệt đối phương bất quá là một cái búng tay sự tình. Không biết tiền bối giáng lâm thần ma đại lục cần làm chuyện gì. Lão phu bất tài, tuy nói đã thoái ẩn sơn lâm nhiều năm, nhưng là nhiều hơn thiếu thiếu cũng coi là thần ma đại lục một phương cường giả. Chư vị tới từ giới ngoại, còn xin chớ có tại thần ma trong đại lục nhấc lên gió tanh mưa máu a. Bằng không, một khi đã quấy rầy dưới mặt đất tồn tại, ở trong đó lợi hại quan hệ cũng không phải có thể nói rõ đó a. Huyết ý lão giả nhìn về phía Giang Thần, miệng hơi cười cao giọng nói. Làm Thái Hư Tông Thái Thượng trưởng lão nhìn thấy vị này huyết ý lão giả thời điểm, nhất thời miệng phun hương thơm, mẹ nó, không phải nói lần này đi thuận buồm xuôi gió sao? Sao thế, ta đều bị giữ lại, ngươi còn không qua đây cứu ta? nghe được Thái Hư Tông Thái Thượng trưởng lão lời nói, Huyết Y lão giả khẽ lắc đầu nói, ngươi đây coi như nói sai. Lão phu hoàn toàn chính xác nói qua thực lực của ngươi phóng nhãn toàn bộ thần ma đại lục, có thể cùng ngươi kẻ ngang hàng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng là lúc này đưa ngươi hàng phục ba vị này tiền bối nhưng là đến từ giới ngoại. Giới ngoại cường giả thực lực gì nó cường hãn, cái này cũng không cần lão phu nhiều lời đi. Huyết Y lão giả hai tay phụ về sau, thần sắc lạnh nhạt. Đến hắn cấp độ này, cũng sớm đã khám phá hồng trần. Hắn biết rõ mình thiên địa không phải là thần ma đại lục cái này một mẫu ba phần đất. Hắn muốn đi trước giới ngoại, nhìn một chút càng rộng lớn hơn thiên địa. Chỉ bất quá cái này cái gọi là thần ma đại lục, dù sao cũng là thời kỳ thượng cổ thần ma chiến trường. Dù là hắn đã đến đệ thất cảnh tam trọng thiên, nhưng là vẫn như cũng là khó mà đột phá thiên địa này trói buộc. Ba phen mới bận xuống tới, ý chí của hắn cũng đã tinh thần sa sút. Bây giờ bế quan trên trăm năm, thậm chí không tiếc giả chết đến tranh né thiên địa trách phạt. Chỉ là cho dù như vậy, hắn cũng vẫn như cũ khó mà tại đệ thất cảnh tam trọng thiên cấp độ bên trên tiến thêm một bước. Ngươi, Thái Hư Tông Thái Thượng trưởng lão cắn chặt hàm răng, trong mắt dâng lên sát ý. Hắn từ mới vừa tiến vào thần ma đại lục về sau, liền bị cái này Huyết Ý lão giả cho dẫn dắt tới. Chờ ngại đối phương đệ thất cảnh tam trọng thiên thực lực, Thái Hư Tông Thái Thượng trưởng lão cho tới nay có thể nói là đối nó cung kính có thừa. Đồng thời từ đối phương đôi câu vài lời bên trong, nghe rõ ràng đối phương đối với giới ngoại hướng tới. Chỉ bất quá hắn rất ngạc nhiên, vì sao một vị đệ thất cảnh tam trọng thiên cường giả sẽ bị khốn ở cái này một vùng thế giới nhỏ bên trong? Phải biết bọn hắn tiến vào nơi đây căn bản cũng không có hao phí nhiều thiếu công phu. Theo lý mà nói, nương tựa theo Huyết Ý lão giả thực lực, hoàn toàn có thể đột phá thiên địa trói buộc, đến ngoại giới. Chỉ là để một vị đệ thất cảnh tam trọng thiên tồn tại đang lâm ngoại giới. Trong đó lợi hại quan hệ. Tốt, im ngay. Nhìn thấy Thái Hư Tông Thái Thượng trưởng lão còn muốn mở miệng, Giang Thần lúc này giận dữ mắng mỏ một tiếng, lúc này mới làm đối phương đàng hoàng ngậm miệng lại. Giang Thần ánh mắt rơi vào cái kia Huyết Ý lão giả trên thân, trầm giọng nói, nghe phía dưới ba tên kia ý tứ, ngươi hình như là cái này thượng tiên thiên môn người a. Huyết Ý lão giả nghe vậy, hơi sững sờ. Hồi lâu qua đi thở dài một tiếng, đã từng là, chỉ bất quá người nha, cũng nên hướng về phía trước nhìn. Câu nệ tại cái này một mẫu ba phần đất, chung quy là khó thành đại sự. Cũng tỉ như lão phu ta thực lực bây giờ, phóng nhãn thần ma đại lục có thể nói là số một. Nhưng là dù vậy, đối mặt chư vị tiền bối, vẫn như cũng là không có sức hoàn thủ. Nghe nói như vậy, Giang Thần cười lạnh nói, ngươi cũng không cùng chúng ta giao thủ qua, ngươi như thế nào lại biết được mình không hề có lực hoàn thủ? Huyết Ý lão giả cười lấy nói ra, tiền bối thật cho là lão phu là một đầu góc không thành. Chư vị tiền bối trên người tán phát ra khí tức tuy nói chỉ là nửa bước đệ thất cảnh, nhưng là các ngươi trên thân đủ khả năng tản ra sát ý, lại nói cho lão phu các ngươi cũng không đơn giản. Dựa theo lão phu đoán chừng, chư vị thực lực kém nhất cũng là cùng lão phu ngang hàng. Bất quá đại khái suất là so với lão phu còn phải mạnh hơn một bậc. Đệ thất cảnh ngũ trọng thiên, cũng hoặc là đệ thất cảnh thất trọng thiên. Huyết Ý lão giả không dám xác định tu vi của đối phương, nhưng là có một chút hắn vô cùng khẳng định, đó chính là mắt ba người trước mình không thể chơi vào. Lời này vừa nói ra, một bên Bạch Thần cười lấy nói ra, không nghĩ tới ngươi lão gia hỏa này ngược lại là có mấy phần đầu óc. Chỉ tiếc đầu óc ngươi có, nhưng là có chút người không có a. Lại dám tại điện chủ trước mặt phát ngôn bừa bãi. Thật cho là chúng ta không dám giết ngươi không thành. Bạch Thần câu nói này tự nhiên không thể nào là nói cho Huyết Ý lão giả nghe, mà là nói cho đã bị bọn hắn cho hàng phục Thái Hư Tông Thái Thượng trưởng lão nghe. Dù sao cái sau lúc trước thế nhưng là cỡ nào nói khoác không biết ngượng. Lúc trước nói cỡ nào hung ác, hiện tại liền bị cỡ nào độc đánh. Ôn Bất Thắng một cái tay nắm chặt trong tay kiếm gỗ, nhìn chăm chú trước mắt Huyết Ý lão giả, không biết vì cái gì, hắn luôn luôn cảm giác được người trước mắt có chút kỳ quái. Cũng không phải là nói cái này thân phận của Huyết Ý lão giả kỳ quái, mà là trên người đối phương chỗ tản ra khí tức. Mình cảm nhận được cỗ khí tức này, liền tựa như một cỗ cực kỳ âm u khí tức. Điện chủ, người này tuyệt không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Ôn Bất Thắng đi vào Giang Thần bên cạnh thân, nhẹ giọng nói ra, ta biết, gia hỏa này mặc dù không phải cái gì mượn xác hoàn hồn, nhưng là cũng là không sai biệt nhiều. Theo ta thấy, hơn phân nửa là đoạt xá. Gia hỏa này đoạt xá cỗ thi thể này chủ nhân, từ đó chi phối cỗ thi thể này. Giang Thần tiếng nói vang lên, Ôn Bất Thắng nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách lão phu vừa rồi liền vẫn cảm thấy không thích hợp. Bây giờ nghe điện chủ một lời, quả nhiên là bừng tỉnh đại ngộ. Người này tất nhiên là đoạt xá người khác nhục thân, nếu như không phải như thế lời nói, trên người hắn lại làm sao có thể có như thế nồng đậm tử khí. Chương 323, đưa tặng bán thánh phẩm pháp khí. Giờ này khắc này, vô luận là Bạch Thần vẫn là Ôn Bất Thắng, nhìn về phía Huyết Ý lão giả trong ánh mắt để lộ ra vẻ cảnh giác. Đoạt xá người khác nhục thân vốn là thiên lý nan dung sự tình, giờ phút này đã đối phương dám như thế trắng trợn xuất hiện tại hắn nhóm trước người, tất nhiên là có chỗ ỷ lại. Chư vị nói không sai, lão phu đích thật là đoạt xá nhục thân, chỉ bất quá chủ nhân của cái thân thể này nguyên bản là một cái chính cống hỗn trướng, nó căn bản cũng không có một tia tiên duyên. Có một lần hắn đi ra ngoài cá cược chơi gái, bị sòng bạc cho loạn côn đánh chết, phơi thây đầu đường. Lúc ấy đúng lúc gặp ta hồn phách giáng lâm thế gian, nhu cầu cấp bách một cái vật dẫn, vì vậy lựa chọn hắn. Huyết Ý lão giả đối mặt với lời của mọi người, cũng không có lựa chọn giấu giếm. Hắn cũng không biết mình đến cùng là dạng gì tồn tại. Lúc ấy hắn chỉ là thế gian một sợi du hồn, hồn hồn ngạc ngạc du đãng tại thần ma đại lục phía trên. Không biết qua bao lâu, hắn dần dần có thần trí. Sau đó hắn quan sát các đại tông môn đỉnh tiêm bí pháp, thậm chí còn nương tựa theo mình du hồn thân thể xuất nhập các nơi hiểm địa, đạt được rất nhiều tài nguyên tu luyện. Thẳng đến tìm được bộ thân thể này về sau, đem đoạt xá, thành tựu mình bây giờ. Nhìn trước mắt huyết ý lão giả, Giang Thần nhàn nhạt mở miệng hỏi, thông qua đoạt xá lại có thể đến bây giờ cảnh giới này, đệ thất cảnh tam trọng thiên, không thể không nói thiên phú của ngươi rất để cho ta sợ hai thán phục. Nói như vậy, đoạt xá người khác sẽ nỗ lực cực kỳ giá cao thảm trọng. Dù sao đoạt xá người khác liền phải tiếp nhận người khác thể phách mang tới trói buộc. Cái này cụ thể phách nguyên chủ căn bản cũng không có cái gì tu tiên thiên phú. Vị này huyết ý lão giả có thể đi đến đệ thất cảnh tam trọng thiên, để Giang Thần rất là bội phục. Dù sao đây là cần lớn lao nghị lực mới có thể làm được. Cùng tiên bối so sánh, lão phu đáng là gì? Huyết ý lão giả khoát tay áo lạnh nhạt nói ra. Hắn biết rõ trước mắt mình ba người thực lực tuyệt đối ở trên hắn. Đối mặt như thế tồn tại, hắn nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí làm việc mới tốt. Đừng mở miệng một tiếng tiền bối. Ngươi số tuổi lớn hơn ta nhiều thiếu một điểm số sao? Nói đi, ngươi tới nơi này đến cùng là vì cái gì? Giang Thần nhìn xem huyết ý lão giả, trực tiếp liền nói ngay vào điểm chính. Hắn đối với cái sau lai lịch nhưng tuyệt không quan tâm. Hiện tại hắn rất muốn biết vì cái gì cái sau sẽ xuất hiện ở đây. Dù sao theo lý mà nói, đối phương một vị đường đường đệ thất cảnh tam trọng thiên tồn tại xuất hiện ở chỗ này, tất nhiên là có mưu đồ. Huyết ý lão giả nghe vậy, hơi sững sờ, chợt cười to lên nói, không dối gạt tiền bối, lần này lão phu trước tới nơi đây sở cầu vẹn vẹn có một chuyện. Giang Thần nhíu mày hỏi, chuyện gì? Lão phu hy vọng tiền bối có thể thả hắn một con đường sống. Huyết ý lão giả ngón tay chỉ Thái Hư Tông Thái Thượng trưởng lão, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Cái sau nghe được huyết ý lão giả lời nói, nhất thời tràn ngập nhiệt lệ nói, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, không uổng phí lão phu cho ngươi nhiều đan dược như vậy. Giang Thần nhìn xem huyết ý lão giả, cười lạnh nói, ngươi cũng đừng quên, hắn nhưng là kém chút đem thượng tiên thiên môn cho diệt môn tồn tại. Ngươi để cho ta buông tha hắn, ta muốn hỏi ngươi, dựa vào cái gì? Lời này vừa nói ra, huyết ý lão giả khoát tay áo, hờ hững nói ra, thượng tiên thiên môn tồn tại hay không, trên thực tế cùng lão phu đã không có chút nào liên quan. Nguyên lai thượng tiên thiên môn thái thượng trưởng lão cũng sớm đã chết rồi, lão phu bây giờ dùng tên giả huyết đao lão tổ. Huyết ý lão giả nhàn nhạt mở miệng, thần sắc lạnh nhạt nhìn hướng phía dưới ba vị nửa bước đệ lục cảnh cường giả. Hồi lâu qua đi trầm giọng nói, quỳ xuống. Trong chớp mắt, một cỗ vô tận uy áp giáng lâm tại ba trên thân thể người. Cầm đầu một vị nửa bước đệ lục cảnh tu sĩ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Nguyên bản hắn coi là huyết đao lão tổ xuất hiện là bởi vì thượng tiên thiên môn tổn thất nặng nề, vì vậy đến đây ngăn cản. Nhưng là ai có thể nghĩ đến huyết đao lão tổ thế mà cùng cái kia đem lên tiên thiên môn giết đến gần như diệt môn tồn tại là cùng một bọn. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Nhìn xem quỳ rạp dưới đất run lẩy bẩy ba vị nửa bước đệ lục cảnh tu sĩ, huyết đao lão tổ vung tay lên, phía dưới cửu thiên chiếu thần kính liền phóng lên tận trời, rơi vào trong tay của hắn. Chỉ gặp hắn cung cung kính kính đem cửu thiên chiếu thần kính đưa đi ra, thấp giọng nói ra, tiền bối, nho nhỏ tâm ý không thành kính ý. Vật này tên là cửu thiên chiếu thần kính, chính là một kiện nửa bước thánh phẩm pháp khí. Vật này tác dụng không lớn, vẹn vẹn là có thể bắn ngược đệ thất cảnh phía dưới tu sĩ tiến công thôi. Bất quá vật này cực kỳ hao tổn tâm lực, vì vậy lúc trước lao phu rời đi thời điểm đem vật này ném vào thượng tiên bên trong thiên môn. Hôm nay đã tiền bối muốn, như vậy thì tặng cùng tiền bối. Nói xong, huyết đao lão tổ liền đem trong tay cựu thiên chiếu thần kính cho cung cung kính kính đưa ra ngoài. Giang Thần tiếp nhận cựu thiên chiếu thần kính, từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ một phen sau những mày, hắn có thể cảm giác được, cái này cựu thiên chiếu thần kính nếu là toàn thịnh thời kỳ, tất nhiên là không thể nghi ngờ thánh phẩm pháp khí. Chỉ chẳng qua hiện nay cựu thiên chiếu thần kính có chút tổn hại, vì vậy ngã phẩm chất trở thành bán thánh phẩm. Bất quá cho dù là bán thánh phẩm đều có thể chống cự đệ thất cảnh phía dưới tu sĩ một kích toàn lực. Nếu là nó trở lại thánh phẩm, cái kia lại sẽ là như thế nào? Chẳng lẽ lại còn có thể chống lại đệ bát cảnh tu sĩ một kích toàn lực? Nếu thật là như thế, nhưng liền có chút kinh khủng. Dù sao cho dù là giới ngoại, đệ bát cảnh đều là gần như không tồn tại tồn tại. Nếu là cái này cựu thiên chiếu thần kính có thể trở lại đỉnh phong thánh phẩm, như vậy tuyệt đối coi là thế gian số một bảo bối. Ngươi muốn cái gì? Giang Thần nhìn về phía huyết đao lão tổ. Hắn biết rõ, cái sau tuyệt đối không khả năng vô duyên vô cớ cho mình như thế bảo bối. Hắn làm như vậy tất nhiên là có mưu đồ. Huyết đao lão tổ nói ngay vào điểm chính, lão phu lúc trước nói qua, ta muốn trong tay tiền bối người này. Huyết đao lão tổ ngón tay chỉ bị bạch thần trói buộc chặt thân thể Thái Hư Tông Thái Thượng trưởng lão. Hắn biết rõ, mình muốn ở trước mắt ba người dưới mí mắt đem cái này Thái Hư Tông Thái Thượng trưởng lão cứu ra ngoài là không thực tế. Vì vậy mới có thể đem bán thánh phẩm cựu thiên chiếu thần kính đưa ra ngoài. Vì chính là muốn làm cho đối phương bán mình một bộ mặt. Chỉ bất quá hiển nhiên Giang Thần cũng không để mình bị đẩy vòng vòng. Chỉ gặp hai tay của hắn phụ sau, cười lạnh nói, chỉ là một cái bán thánh phẩm, liền muốn đổi một vị nửa bước đệ thất cảnh tu sĩ. Xin hỏi là ngươi đầu bị lừa đá, vẫn là ta ăn nhiều chết no? Nghe nói như vậy huyết đao lão tổ sắc mặt tái xanh. Phải biết cho dù là trong tay hắn, bán thánh phẩm pháp khí cũng không có mấy món. Cái này cựu thiên chiếu thần kính nếu không phải lúc trước bởi vì người nào đó nguyên nhân lưu tại thượng tiên bên trong thiên môn, hắn cũng không trở thành đem vật này nơi hội tụ nói cho Thái Hư Tông Thái Thượng trưởng lão nghe, để nó thay mình đến đây đoạt được như thế bảo bối. Chỉ là bây giờ dù là hắn đem bán thánh phẩm cựu thiên chiếu thần kính đưa ra ngoài, đối phương vẫn như cũng là không nguyện ý bán mặt mũi này. cái này không khỏi cũng quá đáng một chút ta. Không biết tiền bối muốn cái gì. Chương 324, thiên tiêu không trưởng thành bắt đầu, cuối cùng chỉ là thiên tiêu. Không biết tiền bối muốn dùng cái gì. Đối mặt ba vị thực lực hơn xa với mình cường giả, dù là cường như huyết đao lão tổ lúc này cũng là cung kính có thừa. Hắn biết rõ mình bây giờ tình cảnh, có thể đem một kiện bán thánh phẩm đưa ra ngoài, đối phương tất nhưng đã là ăn chắc mình. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Giang Thần cũng sớm đã vô cùng xác định, nương tựa theo huyết đao lão tổ thực lực, dưới tay tất nhiên là có rất nhiều đồ tốt. Lúc này đối mặt với huyết đao lão tổ nghi vấn, Giang Thần cũng là nói ngay vào điểm chính, một kiện thánh phẩm. Thánh phẩm? Lời này vừa nói ra, đừng nói huyết đao lão tổ, liền ngay cả Bạch Thần cùng Ôn Bất Thắng đều là đại đổi sắc mặt. Ai có thể nghĩ đến Giang Thần lối ra liền là yêu cầu thánh phẩm mà bối? Phải biết cho dù là giới ngoại, một kiện bán thánh phẩm cũng đủ để một vị nửa bước đệ thất cảnh thậm chí là đệ thất cảnh cường giả chạy theo như vịt. Huống chi một kiện thánh phẩm pháp khí. Giang Thần lúc trước liền cho là mình trong tay ba thước kiếm gì là một kiện thánh phẩm pháp khí. Nhưng là hiện tại nghĩ lại, trong tay mình ba thước kiếm gì so với cái gọi là thánh phẩm pháp khí còn cường đại hơn. Với lại tại thánh phẩm phía trên còn có nhất phẩm, chính là tuyệt phẩm. Hắn có lý do tin tưởng mình trong tay ba thước kiếm gì liền là một kiện tuyệt phẩm pháp khí. Dù sao kiếm này thế nhưng là xuất từ kiếm sơn vị kia vô danh kiếm khách chi thủ. Nương tựa theo đối phương thực lực cường đại như vậy, tuyệt đối không thể nào là tục vật. Tiền bối phải chăng quá để mắt lão phu? Một kiện thánh phẩm bảo bối, chính là từ xưa đến nay là số không nhiều pháp khí. Phóng nhãn toàn bộ thần ma đại lục, chỉ sợ là cũng khó có thể tìm tới một kiện thánh phẩm pháp khí. Nếu là tiền bối cảm thấy một kiện bán thánh phẩm pháp khí không đủ để đổi về tính mạng của hắn, như vậy lão phu nhịn đau cắt thịt, nguyện lại lấy một kiện bán thánh phẩm pháp khí muốn nhờ. Nói xong, huyết đao lão tổ liền từ mình chữ vật bảo giới bên trong xuất ra một kiện áo giáp. Cái này áo giáp cùng lúc này Giang Thần trong tay bán thánh phẩm Cửu Thiên Chiếu Thần Kính khác biệt. Cái này áo giáp cũng không phải là từ thánh phẩm pháp khí ngã xuống, mà là bản thân liền là bán thánh phẩm pháp khí. Tiền bối, cái này áo giáp chính là ta ngoài ý muốn đoạt được. Lão phu từng tự tay thí nghiệm, cái này áo giáp lực phòng ngự cực mạnh, cho dù là nửa bước đệ thất cảnh cường giả một kích toàn lực, cũng có thể ngạnh sinh sinh chống đỡ được. Cái này áo giáp đủ khả năng phát huy ra hiệu quả so với thánh phẩm pháp khí tới nói còn phải mạnh hơn một bậc. Tiền bối, lần này luôn có thể như nguyện a. Nói xong, huyết đao lão tổ liền muốn cầm trong tay tản ra nhạt đạm kim quang áo giáp giao cho Giang Thần. Giang Thần có chút chấn kinh. Hắn biết rõ có thể chống lại nửa bước đệ thất cảnh cường giả một kích toàn lực áo giáp đại biểu cho cái gì. Phải biết một vị thiên kiêu trưởng thành bắt đầu có thể nói là cực kỳ gian nan. Dù sao cũng không phải là tất cả mọi người đều hy vọng thiên kiêu có thể trưởng thành bắt đầu. Không thiếu thế lực đối địch sẽ tại âm thầm ra tay, đem thiên kiêu bóp chết tại thời kỳ thiếu niên. Chính như một vị tổ tiên nói, thiên kiêu chỉ có trưởng thành bắt đầu, phương mới coi là một phương cường giả. Nếu là trưởng thành không dậy nổi đến, như vậy thiên kiêu cuối cùng chỉ là thiên kiêu. Xưa nay nhiều thiếu thiên kiêu, đến cuối cùng không đều là mây rơi vào thời kỳ thiếu niên. Giang Thần có thể khẳng định, nếu là có thể đạt được cái này áo giáp, tất nhiên có thể trợ giúp một vị thiên kiêu vượt qua gian nan nhất thời kỳ thiếu niên. Cho dù là đối mặt nửa bước đệ thất cảnh cường giả một kích toàn lực đều có thể sống sót. Đủ để có thể thấy được món này bán thánh phẩm pháp khí chỗ cường đại. Nhìn thấy Giang Thần động tâm huyết đao lão tổ có chút thở dài một hơi. Chỉ là giờ phút này Thái Hư Tông Thái Thượng trưởng lão lại là chửi bới nói, mẹ nó, ngươi không phải nói trong tay ngươi cái gì cũng không có sao? Thế nào vừa ra tay liền là hai kiện bán thánh phẩm pháp khí? Thì ra như vậy ngươi chính là lừa ta thôi. Phải biết Thái Hư Tông Thái Thượng trưởng lão sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây, cũng là bởi vì huyết đao lão tổ cho hắn tiết lộ nơi đây vô cùng có khả năng có một kiện thánh phẩm pháp khí. Tuy nói cái sau nói cũng không giả, nhưng là hắn luôn cảm giác là lạ. Hắn nha có bán thánh phẩm pháp khí không thể sớm một chút lấy ra sao? Đến lúc đó mình có một kiện bán thánh phẩm pháp khí, có thể nói là gần như vô địch a. Huyết đao lão tổ trừng Thái Hư Tông Thái Thượng trưởng lão một chút. Một cỗ kinh khủng uy áp trong nháy mắt giáng lâm tại cái sau trên thân. Cảm nhận được cỗ uy áp này, Thái Hư Tông Thái Thượng trưởng lão nhất thời trong lòng run lên. Cắn chặt hàm răng, không còn dám nhiều lời một chữ. Đối phương dù sao cũng là một vị đệ thất cảnh tam trọng thiên tồn tại, nhưng không phải mình đủ khả năng trêu chọc đó a. Cái này áo giáp cũng không tệ, ta nhận lấy. Giang Thần vung tay lên, đem món kia bán thánh phẩm áo giáp nhận lấy. Dù sao hiện nay thần thú điện bách phế đại hưng, đối với loại này bán thánh phẩm pháp khí thế nhưng là cực kỳ cần. Huyết đao lão tổ nhìn thấy Giang Thần nhận lấy món kia áo giáp, trong lòng tuy nói là đang dỉ máu, nhưng là vẫn lựa chọn tiếp nhận. Dù sao đến hắn cấp độ này, cái này bán thánh phẩm áo giáp có thể nói là thùng rông kêu to. Vì vậy hắn cũng dám như thế gióng trống khua chiêng lấy ra. Như vậy, tiền bối, người này. Huyết đao lão tổ ánh mắt rơi vào Thái Hư Tông Thái Thượng trưởng lão trên thân. Liên tiếp nỗ lực hai kiện bán thánh phẩm pháp khí, cho dù là hắn cũng hơi hơi thì đau. Huống chi trong đó Cửu Thiên Chiếu Thần Kính thế nhưng là từ thánh phẩm pháp khí ngã xuống. Tuy nói hiện tại không có cách nào chữa trị nó tổn thương địa phương, nhưng là vạn một ngày sau tìm được có thể chữa trị tổn thương biện pháp đâu. Như vậy chẳng phải là liền có thể để nó trở lại đỉnh phong. Một kiện thánh phẩm pháp khí đủ khả năng mang tới ảnh hưởng, quả thực là không thể đo lường đó a. Không thể thả. Nhận lấy đối phương hai kiện bán thánh phẩm pháp khí, Giang Thần mỉm cười, lắc đầu nói ra. Mặc dù hắn nhận lấy đối phương bảo bối, nhưng là hắn cũng rất rõ ràng Thái Hư Tông Thái Thượng trưởng lão đủ khả năng mang tới ảnh hưởng. Dù là hắn không rõ ràng vì cái gì huyết đao lão tổ muốn như thế tận hết sức lực lính bảo an địa phương hạ người này, Nhưng là hắn có một chút rất rõ ràng, cái kia chính là không thể tùy tiện đem Thái Hư Tông Thái Thượng trưởng lão giao cho Huyết Đao lão tổ. Hai kiện bán thánh phẩm pháp khí đổi một vị nửa bước đệ thất cảnh tu sĩ tính mệnh. Cái này vô luận từ phương diện gì đến xem, đều là không hợp tình lại không hợp lý. Ngươi, nghe nói như vậy Huyết Đao lão tổ nhất thời căm tức nhìn Giang Thần. Hắn vạn lần không ngờ mình đã bỏ ra hai kiện bán thánh phẩm pháp khí, thế mà còn không thể thỏa mãn đối phương khẩu vị. Chẳng lẽ lại mình coi là thật muốn cắm? Ngươi muốn làm cái gì? Cảm nhận được Huyết Đao lão tổ trên người tán phát ra trận trận sát khí, Bạch Thần nhất thời giận quát một tiếng. Trường thương trong tay chỉ hướng về phía trước, tán phát ra trận trận sát khí. Sát khí phía dưới, cho dù mạnh như đệ thất cảnh tam trọng thiên Huyết Đao lão tổ cũng không khỏi đến trong lòng run sợ. Hắn phát hiện mình còn đánh giá thấp trước mắt ba người. Thực lực của bọn hắn viễn siêu mình tưởng tượng. Nhìn thấy Bạch Thần liền muốn động thủ. Giang Thần lạnh nhạt nói ra, "Bạch Cung Phụng, không cần như thế kinh hoàng. Ta muốn cái này Huyết Đao lão tổ hẳn không có cái gì ác ý, chẳng qua là muốn đưa chúng ta một kiện thánh phẩm pháp khí thôi." Nghe được Giang Thần lời nói, Huyết Đao lão tổ nhất thời sắc mặt tái xanh. "Thánh phẩm pháp khí?" Chương 325, quá phận sao? "Ta không cảm thấy. Đưa một kiện thánh phẩm pháp khí, không chỉ là Huyết Đao lão tổ, liền ngay cả Ôn Bất Thắng lúc này cũng không khỏi đến mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Phải biết một kiện thánh phẩm bảo bối có thể nói là vô cùng cương đại. Cho dù là bây giờ đã đạt đến nửa bước đệ bắt cảnh Ôn Bất Thắng, lúc này đều là đối với thánh phẩm pháp khí sinh ra vô cùng cường đại khát vọng. Dù sao phóng nhãn giữa cả thiên địa, có thể đưa thân đệ thất cảnh người có thể đếm được trên đầu ngón tay, chớ đừng nói chi là đệ bắt cảnh. Tại Ôn Bất Thắng trong nhận thức biết, duy nhất nhất cái đưa thân đệ bắt cảnh chính là Giang Thần. Bởi vậy có thể thấy được đệ bắt cảnh gian nan trình độ. Huống chi cho dù có thể đưa thân đệ bắt cảnh, cái kia còn cần đối mặt với trên trời tiên nhân chặn giết. Nhớ ngày đó Giang Thần một bước bước vào đệ bắt cảnh thời điểm, trên trời tiên nhân ngạnh sinh sinh mở ra thiên môn, hai vị từ đại tần thời kỳ phi thăng trích tiên nhân nhập phàm trần, trở nên sự tình không phải liền là muốn đem Giang Thần cho bóp chết tại nửa bước đệ bát cảnh mà. Một kiện thánh phẩm pháp khí đủ khả năng mang tới ảnh hưởng, có thể nói là có thể làm đến đệ bát cảnh phía dưới vô địch thủ. Như vậy ai có một kiện thánh phẩm pháp khí liền có thể trực chỉ hạ giới vô địch. Tiên bối, ngươi có phải hay không ta có chút quá phận? Huyết Đao lão tổ nhìn chăm chú Giang Thần, trong mắt đã là có mấy phần sát ý. Phải biết trong tay hắn thật có một kiện thánh phẩm pháp khí, hơn nữa còn là một kiện hiếm có thánh phẩm pháp khí. Chính là bởi vì chính mình có món kia thánh phẩm pháp khí tương trợ, mới có thể đạt cho tới bây giờ cấp độ này. Chỉ bất quá vô luận như thế nào hắn đều là không thể nào đem thánh phẩm pháp khí lấy ra. Cái này so mệnh của hắn còn trọng yếu hơn. Quá phận sao? Ta nhưng không cảm thấy. Giang Thần cười nhạt một tiếng, hai tay phụ sau mặt mũi tràn đầy thoải mái chi sắc. Hắn thấy, trong tay đối phương tất nhiên là có một kiện thánh phẩm pháp khí. Bằng không, làm sao có thể đem bán thánh phẩm pháp khí khắp nơi đưa người? Chỉ bất quá hắn cũng rất rõ ràng, đối phương không có khả năng đàng hoàng giao ra thánh phẩm pháp khí. Đương nhiên, hắn cũng không muốn cưỡng bức đối phương. Dù sao cái này là đồ của người khác, mình chẳng qua là tìm kiếm một cái đối phương ý kiến thôi. Có thể cho tốt nhất, vừa vặn dùng để làm thần thú điện hộ điện trí bảo. Nếu như không thể cho, như vậy hai kiện bán thánh phẩm pháp khí cũng kém không nhiều đủ. Tiền bối, không nói đến lão phu có hay không, cho dù là có, lão phu cũng là quả quyết không có khả năng đem đưa cho ngươi. Huyết Đao lão tổ lòng đầy căm phẫn. Giang Thần cười nhạt một tiếng, hai tay phụ sau đột nhiên nói, không sao. Ta rõ ràng một kiện thánh phẩm pháp khí ý vị như thế nào. Bất quá ngươi cũng hẳn là rõ ràng cái này Thái Hư Tông Thái Thượng trưởng lão ý vị như thế nào. Ngươi chi như vậy tốn công tốn sức như muốn cứu, tất nhiên là có mưu đồ a. Mặc dù ta không rõ ràng ngươi đến cùng muốn chính là cái gì, nhưng là chắc hẳn không có hắn, ngươi hẳn là nửa bước khó đi a. Giang Thần hơi nhếch khóe môi lên, gấp tiếp lấy nói ra, ngươi ta bất quá là theo như nhu cầu thôi. Nghe nói như vậy Huyết Đao lão tổ xa vào đến trong trầm mặc. Hắn sở dĩ vẫn muốn cứu ra Thái Hư Tông Thái Thượng trưởng lão, chính là bởi vì trong tay đối phương có một chương quyển gia cửu, mà cái kia quyển gia cửu bên trong chỗ ghi lại chính là thần ma đại lục nguyên bản cảnh tượng, trong đó còn tô lại vẽ thần ma đại lục tồn tại, thậm chí trong đó còn có một chút thượng cổ trí bảo vị trí. Huyết Đao lão tổ tự nhiên rất rõ ràng Thái Hư Tông Thái Thượng trưởng lao giá trị, rõ ràng hơn những cái kia thượng cổ trí bảo giá trị. Thượng cổ trí bảo kém nhất cũng là một kiện bán thánh phẩm, nếu là trong đó có thánh phẩm pháp khí, như vậy thì kiếm bộ rồi. Nhìn thấy Huyết Đao lão tổ trầm mặc không nói, Giang Thần cũng là trên mặt ý cười, cũng không nói thêm cái gì. Cùng lúc đó, giới ngoại, thiên ngoại phong, lúc này thiên ngoại trên đỉnh người đông nghìn nghịt, vô số ngự thú sư đủ tụ tập ở đây, không có chỗ nào mà không phải là muốn bái nhập thần thú điện. Thần thú điện trước cổng chính, Đầu Châu Ma Vương, Thâm Hải Ma Giao, Tề Huyền Hắc Hổ, Phục Điệu Thiên Sư bốn vị đệ lục cảnh cường giả phân lập tại thần thú điện bốn cái phương vị, nhìn chăm chú trước mắt lít nha lít nhít muốn bái nhập thần thú điện ngự thú sư nhóm. Đầu Châu Ma Vương nhíu mày nói, từ khi Phương Bắc Đạo gia tuyên bố quy thuận chúng ta thần thú điện về sau, tiến về chúng ta thần thú điện bái sơn môn người càng ngày càng nhiều. Nghe nói đoạn thời gian trước đầu kia đi theo tại điện chủ bên người đã lâu Tuyết Xuyên Băng Hổ càng là một bước phóng ra, đang lâm viễn cổ cấp yêu thú sơ kỳ. Nghe nói như vậy Thâm Hải Ma Giao nhàn nhạt mở miệng nói ra, bây giờ Hoa Hạ cảnh nội, duy ta nhóm thần thú điện thành thế lớn nhất. Nghe nói đoạn thời gian trước tại Ấn Tam Quốc cảnh nội, điện chủ một bước bước vào đệ bát cảnh. Một người song kiếm, chém giết hai vị trên trời trích tiên nhân. Này các loại thủ đoạn, cho dù xưng là tiên nhân cũng hào không đủ. Thâm Hải Ma Giao đối với Giang Thần khâm phục là phát ra từ nội tâm. Phải biết lúc trước bọn hắn bốn đại yêu ma đi theo Giang Thần thời điểm, đối phương mặc dù cũng là bước vào đệ thất cảnh, nhưng lại còn lâu mới có được mạnh mẽ như vậy. Đệ thất cảnh đến đệ bát cảnh ở giữa chỗ phải đối mặt sự tình nhiều lắm. Liên giống với như bây giờ Phương Bắc Đạo gia đệ nhất nhân Lão Thiên Sư Vương Trọng Lâu, đang lâm đệ thất cảnh về sau một mực sờ soạn lần mò, bây giờ cũng bất quá khó khăn lắm bước vào đến đệ thất cảnh ngũ trọng thiên mà thôi. Dựa theo tuổi tác của hắn muốn xem đến đệ bát cảnh phong cảnh, trừ phi giống như lúc trước lại lần nữa dẫn dắt ra Phương Bắc Đạo gia trăm năm khí vận gia chỉ bản thân, nếu không liền là tại mơ ngộng hao huyền. Ngay tại hai người nói chuyện lúc, thần thú điện đại môn đã lặng yên mở ra. Tiểu Thanh thân mang một bộ thanh sam, sau lưng đi theo một vị thân mang áo trắng như tuyết Khôi Ngô đại hán. Không cần phải nói cũng biết, đây cũng là biến thành hình người tiểu bạch. Thần thú điện mở. Trường lão, van cầu ngươi để cho ta bái nhập thần thú điện a. Ta nguyện vì thần thú điện cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Nhìn thấy thần thú điện đại môn mở ra, đã ở chỗ này chờ đã lâu ngự thú sư nhóm trong nháy mắt vừa lên, trực tiếp tuân hướng thần thú điện đại môn. Dừng lại. Liên tại bọn hắn khoảng cách đại môn chỉ có mấy bước xa lúc, một tiếng hét phẫn nộ vang lên. Chỉ gặp tại đại môn kia bên trong lại lần nữa đi ra một người. Võ Thần Minh. Võ Thần Minh một thân trang phục, quanh thân tản mát ra khí tức khủng bố. Một bước phóng ra đứng ở Tiểu Thanh bên cạnh thân. Có Võ Thần Minh cùng Tiểu Bạch hai tôn môn thần ở đây. Đám kia vốn là muốn đục nước béo có đông đảo ngự thú sư đều là nhao nhao lui lại một bước. Tiểu Thanh nhìn khắp bốn phía, chậm rãi mở miệng nói ra, quy củ cũ, hôm nay chỉ tuyển nhận 10 người. Nếu là có ai thân thế trong sạch, còn có lấy ngự thú thiên phú, trước tiên có thể đến báo danh. Từ khi Phương Bắc Đạo gia cùng thần thú điện sáp nhập về sau, đến đây thần thú điện bái sơn môn người nhiều như cá giết sang sông. Vì vậy rơi vào đường cùng, Tiểu Thanh chỉ có thể ra hạ sách này. 10 cái danh ngạch. Nghe được đối phương nói chỉ có 10 cái danh ngạch thời điểm, mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau, đều là hướng phía chỗ cửa lớn thẳng đến mà đi. Bọn hắn rất rõ ràng gia nhập thần thú điện tầm quan trọng. Có thần thú điện che chở, như vậy thì có thể tại hoa hạ cảnh nội như cá gặp nước. Chương 326, Thượng Tiên Tiên môn phía sau màn tồn tại. Thần Ma đại lục, Nam đại lục, Thượng Tiên Tiên môn. Giang Thần ngẩng đầu lập giữa thiên địa. Tại bên cạnh người theo thứ tự đứng vững hai người, Bạch Thần cùng Ôn Bất Thắng. Mà tại Bạch Thần trường thương chỗ đứng, lại có một người quỳ sát tại đất. Cả người run lẩy bẩy, tựa như đối mặt với đại khủng bố. Tại bốn người trước người ước chừng 50 bước khoảng cách. Huyết Đao lão tổ mặt sắc mặt ngưng trọng lơ lửng tại giữa không trung. Hắn vạn lần không ngờ mình đường đường đệ thất cảnh tam trọng thiên cường giả, thế mà lại lâm vào như thế cục diện bị động. Phải biết tại ngoại giới cường giả không có tiến vào Thần Ma đại lục thời điểm, hắn nhưng là cái này Thần Ma đại lục ở trong người mạnh nhất. Mặc dù mình ẩn thế nhiều năm, nhưng là nhưng cũng không phải thường nhân có thể so bì. Tại nửa bước đệ lục cảnh đều là khan hiếm Thần Ma đại lục. Hắn một vị đường đường đệ thất cảnh tam trọng thiên tồn tại đã cơ hồ vô địch. Chỉ là hiện nay, một lời khó nói hết. Giang Thần ánh mắt nhìn về phía Huyết Đao lão tổ, mở miệng hỏi, suy tính được như thế nào? Huyết Đao lão tổ lông mày nhíu chặt, hồi lâu qua sau nói ra, tiền bối, không phải lão phu không muốn. Thật sự là, nói được nửa câu, lại nhìn thấy Giang Thần khoát tay áo nói, không cần phải nói nhiều như vậy. Gia hỏa này tính mệnh giá trị nhiều ít, ngươi xem đó mà làm là có thể. Về phần ta muốn cái gì, ngươi hẳn là cũng không cần ta nhiều lời. Dứt lời, Giang Thần chính là xoay người liền muốn ly khai. Huyết Đao lão tổ thấy thế muốn ngăn cản, lại là nghe được Giang Thần nói ra, ta gần nhất trong khoảng thời gian này cũng sẽ ở Vô Cực Tiên môn. Ngươi nếu là đã suy nghĩ kỹ, liền đến Vô Cực Tiên môn tới tìm ta liền có thể. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy tính mạng của người này không đáng tiền, cái kia cũng không sao. Ta sẽ chỉ chờ ngươi 3 ngày, 3 ngày qua đi, tính mạng của hắn chính là sẽ ở thế gian này tiêu tán. Thuận tiện nói cho ngươi một câu, quá hạn không đợi. Nói xong câu đó, Giang Thần thân hình lóe lên liền biến mất ở tại chỗ. Bạch Thần cùng Ôn Bất Thắng nhìn nhau, ánh mắt rơi vào sau lưng Huyết Đao lão tổ trên thân. Nhàn nhạt mở miệng nói, điện chủ nói rất rõ ràng, chắc hẳn cũng không cần hai người chúng ta nhiều lời cái gì. Thời gian của ngươi chỉ còn lại 3 ngày. Đến lúc đó ngươi nếu là không đến, như vậy hắn chính là thân tử đạo tiêu. Dứt lời, hai người hóa thành một đạo lưu quang biến mất ngay tại chỗ. Cùng bọn hắn cùng nhau biến mất còn có bị trói lại tay chân Thái Hư Tông Thái Thượng trưởng lão. Nhìn xem đám người rời đi phương hướng, Huyết Đao lão tổ cắn chặt hàm răng, trong mắt dâng lên sát ý nồng nặc. Vô Cực Tiên môn kêu lên một tiếng đau đớn, chợt đem ánh mắt rơi vào phía dưới Thượng Tiên Tiên môn ba vị nửa bước đệ lục cảnh cung phụng trên thân. Thân hình lóe lên xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Gặp qua lão tổ tông, gặp qua lão tổ tông, gặp qua lão tổ tông. Ba vị nửa bước đệ lục cảnh cung phụng đều là quỳ một chân trên đất, cung kính nói: "Các ngươi không cần đa lễ như vậy. Bắt đầu từ hôm nay, lão phu liền tọa trấn Thượng Tiên Tiên môn. Ba người các ngươi chuẩn bị một chút, lão phu dự định trong đoạn thời gian này mặt giúp trợ ba người các ngươi đột phá đệ lục cảnh." Huyết Đao lão tổ ánh mắt đảo qua ở đây ba người, phát hiện ba người này lúc này đều đã đạt đến nửa bước đệ lục cảnh đỉnh phong. Khoảng cách hàng thật giá thật đệ lục cảnh cũng chỉ là cách xa một bước thôi. Vừa vặn hắn có một loại đan dược có thể trợ giúp bọn hắn đột phá tới đệ lục cảnh. Hiện tại mình vừa vặn khuyết thiếu chiến lực, giúp ba người bọn họ một thanh cũng là không gì đáng trách sự tình. Đa tạ lão tổ tông. Ba vị thượng tiên tiên môn cung phụng nghe vậy nhìn nhau, trong mắt đều là lộ ra vẻ kích động. Chuẩn bị một chút ta. đem lên tiên tiên môn còn thừa lại đệ tử gom gom. Ba ngày sau, chúng ta binh lâm vô cực tiên môn. Huyết Đao lão tổ tiếng nói vừa ra, trong mắt nhất thời dâng lên vô tận sát ý.
Vâng.
Ba người chăm miệng một lời. Lúc này vô cực tiên môn bên trong, vô cực tiên môn thái thượng trưởng lão nhìn xem quỳ trên mặt đất Thái Hư Tông thái thượng trưởng lão, toàn thân trên dưới ngăn không được run rẩy. Hắn chẳng qua là một vị nửa bước đệ lục cảnh thôi, nhưng là hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được đối phương trên người tán phát ra khí tức khủng bố. Hàng thật giá thật đệ lục cảnh, thậm chí so với đệ lục cảnh tới nói còn muốn càng tăng mạnh hơn bên trên một bậc. Tiền bối, vị này là? Vô cực tiên môn thái thượng trưởng lão ngón tay chỉ Thái Hư Tông thái thượng trưởng lão, đối Giang Thần dò hỏi. Ngươi tạm thời coi hắn là thành một con tin a, hắn ở chỗ này cũng bất quá chỉ là chờ lấy người nào đó đến cho ta đưa cái thánh phẩm pháp khí thôi, sẽ không làm phiền ngươi đi. Giang Thần ánh mắt rơi vào vô cực tiên môn thái thượng trưởng lão trên thân. Trên thực tế hắn thấy Thái Hư Tông thái thượng trưởng lão sở di còn sống, chẳng qua là vì có thể làm cho vị kia Huyết Đao lão tổ cho mình đem thánh phẩm pháp khí đưa tới. Y dựa theo đối phương đối Thái Hư Tông thái thượng trưởng lão coi trọng trình độ, có thể lấy nỗ lực hai kiện bán thánh phẩm pháp khí làm đại giá cầu mình buông tha Thái Hư Tông thái thượng trưởng lão. Điểm này cũng đủ để chứng minh Thái Hư Tông thái thượng trưởng lão đối với cái kia Huyết Ý lão giả trình độ trọng yếu. Không có. Tiền bối ngươi đây là đâu? Bất quá tiền bối, theo chúng ta vô cực tiên môn bên ngoài truyền về tình báo, Nam đại lục thứ nhất trên tông môn tiên thiên môn bị cái nào đó thần bí tồn tại cơ hồ diệt môn. Chúng ta vô cực tiên môn sợ hãi. Nói đến đây, vô cực tiên môn thái thượng trưởng lão liền không có tiếp tục nói hết. Bất quá hắn không nói không có nghĩa là Giang Thần không biết. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ vô cực tiên môn thái thượng trưởng lão bả vai, cười lấy nói ra, ngươi cứ việc yên tâm chính là, chúng ta đã ở tạm tại vô cực tiên môn bên trong. Như vậy thì có nghĩa vụ hộ vệ vô cực tiên môn an nguy. Nếu là có người dám can đảm ở chúng ta dưới mí mắt ra tay với vô cực tiên môn, như vậy hắn cũng liền sống chấm dứt. Giang Thần tiếng nói vang lên, nhất thời liền để vô cực tiên môn thái thượng trưởng lao thở dài một hơi. Dù sao liền ngay cả có được trọn vẹn ba vị nửa bước đệ lục cảnh cường giả thượng tiên thiên môn đều bị kiện nạn này. Nếu là cái kia thần bí tồn tại ra tay với vô cực tiên môn lời nói, mình căn bản cũng không nhưng có thể cùng chúng chống lại. Chỉ bất quá bây giờ có Giang Thần cái này một lời nói, như vậy thì đại biểu vô cực tiên môn tại trong lúc này tìm được chỗ dựa. Nếu là có người dám ngấp nghé vô cực tiên môn, như vậy thì cần cân nhắc một chút mình có đủ hay không phân lượng. Bạch Thần lúc này cầm trong tay trường thương ngẩng đầu mà đứng, ánh mắt nhìn về phía vô cực tiên môn thái thượng trưởng lão, chậm rãi mở miệng nói ra, ta muốn xin hỏi một chút, cái này thượng tiên thiên môn thực lực cũng không cường a, vì sao có thể đưa thân Nam đại lục thứ nhất tông môn? Theo Bạch Thần, Nam đại lục địa vực bao la, thượng tiên thiên môn bất quá là có được ba vị nửa bước đệ lục cảnh cao thủ mà thôi, theo lý mà nói không nên hùng bá một phương mới đúng. Lời này vừa nói ra, vô cực tiên môn thái thượng trưởng lão bất đắc dĩ mở miệng nói ra, việc này nói rất dài dòng, chủ yếu là cái kia thượng tiên thiên môn phía sau có một vị vô cùng cường đại vô thượng tồn tại chỗ dựa, bằng không bên trong đại lục các đại tông môn cũng sớm đã nhập chủ Nam đại lục. Chương 327, bắt giữ Thái Hư Tông thái thượng trưởng lão. Thượng tiên thiên môn phía sau vô thượng tồn tại. Giang Thần đám người trước tiên nghĩ tới chính là vị kia ở trên tiên thiên môn xuất thủ Huyết Đao lão tổ. Đệ thất cảnh tam trọng thiên thực lực. Phóng nhãn toàn bộ thần ma đại lục cũng coi là bên trên là vô thượng cường giả. Bất quá cùng Giang Thần đám người so sánh, vậy coi như là cách biệt một trời. Giang Thần ánh mắt rơi vào Thái Hư Tông thái thượng trưởng lão trên thân. Hắn ngược lại là có chút hiếu kỳ, đây bất quá là nửa bước đệ thất cảnh tu sĩ, vì cái gì đáng giá Huyết Đao lão tổ vì đó tính mệnh dâng lên hai kiện bán thánh phẩm pháp khí? Phải biết hai kiện bán thánh phẩm pháp khí giá trị nhưng là xa xa cao hơn cái này Thái Hư Tông thái thượng trưởng lão tính mệnh. Nếu là nói giữa bọn hắn có giao tình, như vậy đơn giản liền là người si nói ngọng. Dù sao Thái Hư Tông thái thượng trưởng lão thế nhưng là giới ngoại người, nếu không phải lần này thần ma chiến trường mở ra, hắn lại làm sao có thể tiến vào nơi đây? Như vậy ngược lại để Giang Thần tới hào hứng. Ngươi cùng cái kia Huyết Đao lão tổ quen biết sao? Giang Thần đi vào Thái Hư Tông thái thượng trưởng lão bên cạnh thân, túi người mở miệng hỏi. Cái sau giờ phút này cũng sớm đã sợ vỡ mật, phải biết cái kia Huyết Đao lão tổ thế nhưng là một vị hàng thật giá thật đệ thất cảnh tồn tại, với lại so với cái kia họ Viên lão giả tới nói càng là mạnh lên một bậc, nhưng là liền là cường đại như vậy tồn tại, nhưng cũng không dám cứu mình, thậm chí còn vì bảo toàn hắn tính mạng của mình liên tiếp dâng ra hai kiện bán thánh phẩm pháp khí. Điều này thực là ngoài Thái Hư Tông thái thượng trưởng lão đoán trước. Không quen. Thái Hư Tông thái thượng trưởng lão hít sâu một hơi, lắc đầu nói, không quen. Không quen lời nói hắn sẽ vì cứu tính mệnh của ngươi dâng lên hai kiện bán thánh phẩm pháp khí. Nói đi, trong tay ngươi đến cùng có như thế nào bà bối? Hẳn là trong tay của ngươi cũng là có một kiện thánh phẩm pháp khí. Giang Thần lời nói vừa ra, nhất thời cho Thái Hư Tông thái thượng trưởng lão dọa cho chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người đến. Trên người hắn có cái giám thánh phẩm pháp khí. Đừng nói là thánh phẩm pháp khí, cho dù là để hắn xuất ra một kiện bán thánh phẩm pháp khí, hắn cũng căn bản liền không bỏ ra nổi đến. Dù sao liền ngay cả Ôn Bất Thắng như vậy nửa bước đệ bát cảnh tồn tại có chuôi này kiếm gỗ cũng bất quá là một thanh lại bình thường bất quá kiếm gỗ. Huống chi là hắn a. Tiền bối nói đùa. Ta tuy nói đến từ giới ngoại, nhưng cũng không phải cái gì hùng bá một phương cường giả. Ta chỗ thứ nắm giữ tiền bối tất nhiên không để vào mắt. Thái Hư Tông thái thượng trưởng lão cười khoát tay áo. Hắn thấy, trong tay mình căn bản cũng không có giá trị đối phương mơ ước đồ vật. Dù sao mình bất quá là chỉ là một cái nửa bước đệ thất cảnh thôi. Mà đối phương thế nhưng là ngay cả đệ thất cảnh tam trọng thiên huyết đao lão tổ đều không dám tùy tiện trêu chọc tồn tại. Mình nếu là không muốn chết, từ cho là thu hồi lúc trước như vậy ngạo khí. Tại người khác trên địa bàn, tổng phải học được xem xét thời thế. Có đúng không? Giang Thần hiển nhiên là không tin. Chỉ gặp hắn vung tay lên, một cỗ vô tận uy áp liền giáng lâm tại Thái Hư Tông Thái Thượng trưởng lao trên thân. Cảm nhận được cái này cỗ kinh khủng uy áp, cái sau trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Muốn chống cự căn bản chính là có lòng không đủ lực. Giang Thần hai tay phụ sau, hờ hững nói ra, ta biết, các ngươi ấn Tam Quốc đám kia lão bất tử đều đã giáng lâm đến phương thiên địa này bên trong. Nói đi, các ngươi đến cùng muốn từ bên trong được cái gì? Hoặc là nói các ngươi bọn này ấn Tam Quốc lão bất tử từ vừa mới bắt đầu liền là có mưu đồ. Giang Thần tự nhiên rõ ràng Thái Hư Tông Thái Thượng trưởng lao trong tay không có cái gì bảo bối. Hắn sở dĩ tại huyết đao lão tổ liên tiếp ra hai kiện bán thánh phẩm pháp khí về sau còn không nguyện ý thả người. Một mặt là bởi vì huyết đao lão tổ thái độ làm cho hắn có chút hoài nghi Thái Hư Tông Thái Thượng trưởng lao trên thân có phải hay không có bí mật gì. Thứ hai, Giang Thần cũng là muốn biết, nhiều như vậy ấn Tam Quốc lão bất tử tiến vào Thần Ma Đại Lục về sau đều đi nơi nào. Dù sao Thần Ma Đại Lục tuy nói không kịp ngoại giới bao la, nhưng là trong đó chiếm đoạt diện tích lại là cực lớn. Thần Ma Đại Lục chia làm 5 khối đại lục. 5 khối đại lục trong đó có 4 khối đại lục hiện lên như là chúng tinh cùng nguyệt tư thế, đem bên trong một tòa đại lục vây ở trung tâm. Tòa kia bị vây quanh ở trung tâm đại lục được xưng là bên trong đại lục. Mà thứ tư cái phương vị đại lục cũng được xưng là Đông Nam Tây Bắc tứ đại lục. Cái này, cảm nhận được uy áp càng ngày càng cường đại, Thái Hư Tông Thái Thượng trưởng lão lúc này sắc mặt trắng bệch. Hắn lúc này đối mặt áp lực không thể nghi ngờ là to lớn. Phải biết khi tiến vào Thần Ma Đại Lục về sau, bọn hắn bọn này ấn Tam Quốc lão bất tử thế nhưng là chuyên môn tập hợp một chỗ qua. Lúc ấy bọn hắn đều lập xuống mục tiêu, muốn tìm tới lưu lạc tại phiến đại lục này ở trong thánh phẩm pháp khí. Chỉ bất quá đối với như thế nào liên hệ những người kia, Thái Hư Tông Thái Thượng trưởng lão cũng sẽ không nói cho Giang Thần nghe. Dù sao việc này liên quan đến rất rộng, không thể tùy tiện thổ lộ. Tiên bối, chúng ta tới này mục đích giống như các ngươi không hay, chính là vì có thể tìm kiếm được một phần cơ duyên. Không dối gạt tiên bối, lão phu đã tại cảnh giới này dừng lại trọn vẹn hơn 30 năm. Như là không thể đủ lần nữa có chỗ cơ duyên đột phá, như vậy đời này liền không có nhiều thiếu thời gian có thể sống. Thái Hư Tông Thái Thượng trưởng lão nói là sự thật. Hắn sở dĩ không tiếc đại giới đem lên tiên thiên môn cho cơ hồ diệt môn, vì chính là từ ở bên trong lấy được huyết đao lão tổ trong miệng món kia thánh phẩm pháp khí. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới cái kia Cựu Thiên Chiếu Thần Kính bất quá là một kiện bán thánh phẩm, hơn nữa còn là huyết đao lão tổ lưu tại thượng tiên thiên môn bán thánh phẩm pháp khí, mà tại huyết đao lão tổ trong tay thế mà cũng có được một kiện bán thánh phẩm pháp khí cấp độ áo giáp. Nếu là sớm biết sẽ rơi vào hiện tại cục diện này, hắn nói cái gì cũng sẽ không đi thượng tiên thiên môn. Không chỉ có thánh phẩm pháp khí không được đến, liền ngay cả tài sản của mình tính mệnh đều sắp không có, được không bù mất. Nghe nói như vậy, Giang Thần vẫn chưa đủ tại những này, chỉ gặp hắn chậm rãi xoay người sang chỗ khác, ánh mắt nhìn về phía Bạch Thần. Hờ hững nói ra, hắn có vẻ như cũng không như trong tưởng tượng thành thật như vậy. Vừa dứt lời, Bạch Thần nhất thời ngầm hiểu. Chỉ gặp hắn vung tay lên, trường thương trong tay nện rơi trên mặt đất. Trong chớp mắt bốn phía cuốn lên trận trận sát phạt nồng đậm cương phong. Cương phong hướng phía Thái Hư Tông Thái Thượng trưởng lão quét sạch mà đi. Chỉ là trong nháy mắt liền đem nó trên thân kinh mạch đánh đến cơ hồ đứt từng khúc. Bất quá Thái Hư Tông Thái Thượng trưởng lão dù sao cũng là chỉ nửa bước vào đệ thất cảnh tồn tại. Rất nhanh thương thế trên người liền đã khôi phục như thường. Bạch Thần lần này xuất thủ cũng không đối nó hạ tử thủ, cũng là không có thương tổn vừa đến đối phương căn cơ. Nếu không, Bạch Thần một kích này đủ để đem Thái Hư Tông Thái Thượng trưởng lão cho chu sát. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Thái Hư Tông Thái Thượng trưởng lão sắc mặt trắng bệch. Thương thế bên trong cơ thể tuy nói đã khôi phục hơn phân nửa, nhưng là vẫn như cũng là mang đến cho hắn khó để bù đắp tổn thương. Giang Thần chậm rãi xoay người lại, mặt hướng quỳ rạp dưới đất Thái Hư Tông Thái Thượng trưởng lão, nhàn nhạt mở miệng nói ra, ngươi còn có một cơ hội. Nói cho ta biết các ngươi ấn Tam Quốc những lão bất tử này đều ở nơi nào. Chương 328, Nam Đại Lục đấu giá hội. Nói cho ta biết các ngươi ấn Tam Quốc những lão bất tử này đều ở nơi nào. Giang Thần hai tay phụ về sau, một mặt vẻ đạm nhiên. Nghe nói như vậy, Thái Hư Tông Thái Thượng trưởng lão giữ im lặng. Nhìn thấy đối phương không nguyện ý mở miệng, Giang Thần cũng không có làm khó hắn ý tứ. Ánh mắt của hắn rơi vào Ôn Bất Thắng trên thân, lên tiếng nói, ấm cung phụng, gia hỏa này liền giao cho ngươi. Ôn Bất Thắng trên thực tế đã gia nhập vào Thần Thú Điện bên trong, nương tựa theo nửa bước đệ bát cảnh thực lực, đã cùng Bạch Thần cờ chống tướng làm. Vì vậy mạo xưng làm Thần Thú Điện cung phụng cũng không phải không thể. Bây giờ Thần Thú Điện không chỉ có đệ bát cảnh ngũ trọng thiên vô thượng tồn tại, điện chủ Giang Thần, càng là có hai vị thực lực đạt đến nửa bước đệ bát cảnh cung phụng, Ôn Bất Thắng cùng Bạch Thần, còn có chư vị trưởng lão, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, Tiểu Hắc, Quy Tổ Sư, Thánh Hỏa Chu Tước, tứ đại khách khanh, Đầu Châu Ma Vương, Thâm Hải Ma Giao, Tề Huyền Hắc Hổ, Phục Địa Thiên Sư, còn có một vị mặt dày mày dạn mạo xưng làm Thần Thú Điện ngoại môn khách khanh Võ Thần Minh. Nghĩ kỹ lại, Thần Thú Điện có cường giả có thể nói là như mây, phóng nhãn toàn bộ Hoa Hạ, có thể cùng Thần Thú Điện tương đương chỉ có Phương Tây Phật Môn. Chỉ bất quá Phương Tây Phật Môn so với Thần Thú Điện lời nói, trong đó phải chăng có được đệ bát cảnh tồn tại hay còn không thể nào biết được. Bất quá Nho Thả Đạo ba cái đều có lấy hùng hồn đến cực điểm nội tình, Phương Tây Phật Môn hùng cứ một phương, chưa hẳn không thể cùng thần thú điện chống lại thủ đoạn.
Vâng.
Ôn Bất Thắng nhẹ gật đầu. Nhưng vào lúc này, một mực giữ im lặng Vô Cực Tiên môn thái thượng trưởng lão mở miệng hỏi, "Tiền bối, Nam Đại Lục trong khoảng thời gian này sẽ có một buổi đấu giá. Chuyên môn cái kia đấu giá hội áp đáy hòm bảo bối sẽ là một kiện bán thánh phẩm pháp khí. Không biết tiền bối cảm giác không có hứng thú?"
Đấu giá hội?
Giang Thần hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới tại cái này Thần Ma Đại Lục ở trong thế mà cũng có được đấu giá hội tồn tại. Áp đáy hòm là một kiện bán thánh phẩm pháp khí. Giang Thần nhíu mày. Phải biết bán thánh phẩm pháp khí nhưng là có thể chống lại đệ thất cảnh trở xuống cường giả. Nếu có một kiện bán thánh phẩm pháp khí bằng thần, như vậy có thể nói là có thể tại Thần Ma Đại Lục đi ngang. Bây giờ buổi đấu giá này áp đáy hòm bảo bối liền là một kiện bán thánh phẩm pháp khí. Điều này thực là để Giang Thần có chút ra ngoài ý định.
Đúng vậy.
Vô Cực Tiên môn thái thượng trưởng lão nhẹ gật đầu. Bán thánh phẩm pháp khí nhưng gặp mà không thể. Không biết bao nhiêu ít tu sĩ nhìn chằm chằm cái này bán thánh phẩm pháp khí. Chẳng lẽ trụ trì đấu giá hội cái thế lực này liền không sợ những cái này bị ma quỷ ám ảnh tu sĩ cưỡng ép xuất thủ cướp đoạt sao? Theo ta được biết, các ngươi Nam Đại Lục đỉnh tiêm cao thủ cũng bất quá là nửa bước đệ lục cảnh thôi. Nếu như có đệ lục cảnh tu sĩ xuất thủ cướp đoạt, như vậy các ngươi lại có năng lực gì đem ngăn lại? Giang Thần ánh mắt rơi vào Vô Cực Tiên môn thái thượng trưởng lão trên thân. Cao mày đặt câu hỏi. Phải biết Nam Đại Lục cường đại nhất thượng tiên tiên môn cũng bất quá là có được ba vị nửa bước đệ lục cảnh thôi. Mà bán thánh phẩm pháp khí thế nhưng là để đệ lục cảnh tu sĩ đều chạy theo như vị tồn tại. Nếu như có người bị ma quỷ ám ảnh, muốn cưỡng đoạt, như vậy nương tựa theo chỉ là nửa bước đệ lục cảnh thực lực căn bản cũng không khả năng ngăn được. Nghe nói như vậy Vô Cực Tiên môn thái thượng trưởng lão mỉm cười, chậm rãi mở miệng nói ra, tiền bối có chỗ không biết, lần này trụ trì đấu giá hội cũng không phải chúng ta Nam Đại Lục tông môn thế lực, mà là đến từ bên trong Đại Lục Vẫn Thần Các. Vẫn Thần Các chính là bên trong Đại Lục cao cấp nhất thế lực, trong đó có đệ lục cảnh cường giả chính là không dưới 5 ngón tay số lượng. Lần này trụ trì cuộc bán đấu giá này, Vẫn Thần Các thế nhưng là điều động 2 vị đệ lục cảnh cường giả tọa trấn. Nếu là có người dám can đảm mưu đồ làm loạn, như vậy đó là một con đường chết. Vẫn Thần Các chính là bên trong Đại Lục đệ nhất thế lực, trong đó có nội tình chính là không cách nào tưởng tượng sự tình. Cho dù là Nam Đại Lục toàn bộ tông môn thêm bắt đầu, đều không kịp Vẫn Thần Các một nhà độc đại. Thì ra là thế. Khó trách dám xuất ra một kiện bán thánh phẩm pháp khí đấu giá. Bất quá một kiện bán thánh phẩm pháp khí có giá trị chính là không cách nào tưởng tượng sự tình. Cho dù Vẫn Thần Các có được mấy vị đệ lục cảnh cường giả lại như thế nào, bán thánh phẩm pháp khí trôi tản ra uy áp, nhưng là có thể chống cự đệ thất cảnh trở xuống tất cả công kích. Như thế bà bối, cho dù là Vẫn Thần Các cũng sẽ không như vậy mà đơn giản xuất thủ mới đúng. Giang Thần hai tay phụ về sau, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Đối với Giang Thần lời nói, Vô Cực Tiên môn thái thượng trưởng lão cũng là không rõ ràng nguyên do trong đó. Chỉ gặp hắn chậm rãi từ trong ngực lấy ra một tờ tuyết tấm thẻ màu trắng. Tấm thẻ phía trên in một cái thiếp vàng chữ lớn.
Thần.
Tiên bối, cái này chính là Vẫn Thần Các đưa tới chúng ta Vô Cực Tiên môn đấu giá thẻ. Chỉ cần nắm giữ tấm thẻ này, liền có thể tiến vào đấu giá hội bên trong tiến hành đấu giá. Lần này Vẫn Thần Các cho chúng ta Vô Cực Tiên môn 3 tấm đấu giá thẻ. Lão phu tuổi tác đã cao, đã là vô tâm đấu giá. Cái này đấu giá thẻ liền tặng cùng tiền bối. Nếu là tiền bối trên đấu giá hội nhìn thấy cái gì ngưỡng mộ trong lòng vật, cứ việc xuất thủ báo giá chính là, hết thảy đều từ chúng ta Vô Cực Tiên môn tính tiền. Nói ra lời này Vô Cực Tiên môn thái thượng trưởng lão khỏe miệng có chút run rẩy. Mặc dù hắn biết rõ lần này đấu giá hội hàm kim lượng, mỗi một kiện vật phẩm đấu giá tất nhiên là có giá trị không nhỏ đồ vật. Huống chi còn có áp đáy hòm bán thánh phẩm pháp khí. Đây chính là tuyệt đối có thể bán đi giá trên trời đồ vật. Đối với loại vật này, cho dù là bán đứng Vô Cực Tiên môn, đều không nhất định mua được. Bất quá hắn cũng rất rõ ràng cùng mắt ba người trước giữ gìn mối quan hệ tầm quan trọng. Ba người thực lực đều là thâm bất khả trắc. Nếu là có thể cùng bọn hắn xử lý tốt quan hệ, Vô Cực Tiên môn vô cùng có khả năng mượn cơ hội này nhất phi trùng thiên. Không nói đến trở thành Nam Đại Lục thứ nhất tông môn, nếu là có cơ hội tiến vào bên trong đại lục, như vậy coi như kiếm bộ rồi. Nói trắng ra là, bây giờ Vô Cực Tiên môn đã đem tất cả tiền đặt cược đều áp tại Giang Thần trên thân. Giang Thần tiếp nhận Vô Cực Tiên môn thái thượng trưởng lão đưa tới đấu giá thẻ. Đánh giá một phen sau, nói ra, thái thượng trưởng lão, chương này đấu giá thẻ ngươi giữ lại một chương. Đến lúc đó từ ngươi theo giúp ta cùng nhau đi tới. Về phần mặt khác hai tấm đấu giá thẻ, ấm cung phụng, ngươi liền lưu ở nơi đây trông giữ lấy ra hỏa này. Bạch Thần, ngươi theo ta trước đi một chuyến, nhớ lấy không thể hành động thiếu suy nghĩ.
Vâng.
Nghe được Giang Thần lời nói, Bạch Thần không người chắp tay nói. Ôn Bất Thắng đối với cái này cũng là không có chút nào ý kiến. Dù sao hắn tuổi tác đã cao, vốn là đối loại này cái gọi là đấu giá hội không có nửa điểm hứng thú. Huống chi bất quá là đem thánh phẩm pháp khí xem như áp đáy hòm thôi. Không phải thánh phẩm pháp khí với hắn mà nói tác dụng đều không phải là rất lớn. Cho nên lúc này hắn gật đầu nói, thuộc hạ tuân lệnh. Vô Cực Tiên môn thái thượng trưởng lão nhìn xem Giang Thần, từ nó trong tay tiếp nhận một chương đấu giá thẻ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương thế mà nguyện ý mang theo mình cùng nhau đi tới. Chương 329, Nam Đại Lục cao thủ tề tụ. Hôm nay Nam Đại Lục có chút náo nhiệt. Vô số nguyên bản không hợp tông môn thế lực tề tụ tại một chỗ, đều là vì một chuyện mà tụ. Đó chính là từ bên trong Đại Lục đệ nhất thế lực Vẫn Thần Các tự mình trụ trì đấu giá hội. Nhìn xem đấu giá hội bên ngoài người đông nghìn nghịt tràn diện, Giang Thần không khỏi chợt chợt miệng. Ánh mắt của hắn rơi vào bên cạnh Vô Cực Tiên môn thái thượng trưởng lão trên thân. Mở miệng hỏi, lần này tham gia lần này đấu giá hội có chừng nhiều thiếu tông môn. Nghe nói như vậy, Vô Cực Tiên môn thái thượng trưởng lão hơi sững sờ. Suy tư một lát sau nói ra, theo lão phu biết, hẳn là có mấy chục cái tông môn thế lực thu vào đấu giá thẻ. Bất quá cũng chỉ có thực lực bài danh Nam Đại Lục 10 vị trí đầu tông môn có được vài chương đấu giá thẻ. Còn lại tông môn thế lực đều chỉ có thể có được một chương. Trên thực tế, tham gia loại này cấp bậc đấu giá hội, trong đó vật đấu giá giá tiền căn bản cũng không phải là những cái kia môn phái nhỏ đủ khả năng cầm ra được. Vì vậy lần này vẫn thần các trọng điểm vẫn là đặt ở chúng ta Nam Đại Lục 10 đại tông môn phía trên. Lời này vừa nói ra, Giang Thần nhất thời sáng tỏ. Nguyên lai cái này đấu giá hội còn rất cao cấp đó a. Trên thực tế cũng phải như vậy. Dù sao áp đáy hòm thế nhưng là một kiện bán thánh phẩm pháp khí. Loại này cấp bậc tồn tại, giá cả nhưng là có thể thượng thiên tồn tại. Nhiều thiếu tông môn thế lực tận hết sức lực đều muốn có được như vậy một kiện bán thánh phẩm pháp khí xem như chấn điện chí bảo. Tự nhiên là sẽ khiến một đám người cất đoạn. Đến lúc đó hoa rơi vào nhà nào vẫn là khó mà nói sự tình. Đây là ba người chúng ta đấu giá thẻ. Tại Vô Cực Tiên môn thái thượng trưởng lão dẫn dắt phía dưới, Giang Thần cùng Bạch Thần cũng là đi theo cái trước đi tới đấu giá hội lối vào chỗ. Phụ trách lần đấu giá này bảo an chính là một vị thực lực đạt đến nửa bước đệ lục cảnh tu sĩ. Khi hắn tiếp nhận Vô Cực Tiên môn thái thượng trưởng lão đưa tới ba tấm đấu giá thẻ thời điểm, hơi có chút chấn kinh. Phải biết chỉ có Nam Đại Lục bài danh 10 vị trí đầu tông môn mới có thể đạt được ba tấm đấu giá thẻ. Mời đến. Xác định đấu giá thẻ không có vấn đề về sau, vị này nửa bước đệ lục cảnh tu sĩ là Vô Cực Tiên môn thái thượng trưởng lão đám người nhường đường ra, tiến vào đấu giá hội bên trong. Đập vào mi mắt chính là một cái đứng vững tại đại điện chính trung tâm pho tượng. Pho tượng bên trên nhân thân lấy trường bào, sắc mặt lạnh lạnh, trong tay nắm một thanh dài ba thước kiếm. Tay cầm kiếm giơ lên cao cao, tựa như tại nên chiến lấy cái gì. Tiên bối, cái này pho tượng chính là Vẫn Thần Các các chủ. Truyền ngôn Vẫn Thần Các chính là phiến thiên địa này ở giữa ban đầu nhất liền tồn tại thế lực. Chỉ bất quá cho tới nay đều là thanh danh không hiển hách. Thẳng đến lần trước vị kia giới ngoại cường giả cơ hồ giết sạch bên trong đại lục về sau, mới vừa xuất thủ. Cái này cũng khiến cho Vẫn Thần Các bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Lúc này mới giải rác thời gian mấy chục năm, chính là phiến thiên địa này ở giữa đệ nhất thế lực. Không người có thể tới địch nổi. Nghe nói như vậy, Giang Thần nhẹ gật đầu, không khỏi nhìn nhiều cái này pho tượng một chút. Tại Giang Thần bên cạnh thân Bạch Thần thì là ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn thấy, Vẫn Thần Các cái gì căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Phải biết thần thú điện bây giờ chiến lực có thể nói là thế gian đỉnh cao nhất. Đã là không có thế lực có thể chống lại. Chỉ là một cái Vẫn Thần Các, căn bản cũng không đủ nói đến. Giang Thần chú ý tới Bạch Thần biến hóa. Vô vô bả vai của đối phương nói ra, điệu thấp làm việc. Là, điện chủ. Bạch Sơn nhẹ gật đầu. Rõ ràng mình quá mức tự đại, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Đám người tiếp lấy đi vào bên trong đi. Rốt cục đi tới đấu giá hội hiện trường. Giờ này khắc này nơi đây đã tụ tập không ít tu sĩ. Đều là một phương tông môn người đầu lĩnh. Làm Vô Cực Tiên môn thái thượng trưởng lão xuất hiện ở chỗ này thời điểm. Trong nháy mắt liền có hơn 10 vị tu sĩ xuống tới. Một trận hỏi han đơn cần. Không nghĩ tới ngươi thế mà còn sống. Vô Cực Tiên môn thái thượng trưởng lão lại nhưng đã chỉ nửa bước vào đệ lục cảnh, nhìn nó tư thế, ước chừng không bao lâu liền có thể chân chính bước vào đệ lục cảnh. Nếu như Vô Cực Tiên môn có được một vị đệ lục cảnh cường giả, đây chẳng phải là mang ý nghĩa đem sẽ trở thành Nam Đại Lục thứ nhất tông môn. Giờ này khắc này, ở đây rất nhiều tu sĩ đều là hít sâu một hơi. Bọn hắn trong đó mặc dù cũng có không ít người bước vào đến nửa bước đệ lục cảnh, nhưng là so với Vô Cực Tiên môn thái thượng trưởng lão, thật sự là kém một mảng lớn. Song phương căn bản cũng không có khả năng so sánh. Nghe lời của mọi người, Giang Thần mỉm cười, cũng không nói thêm cái gì. Vô Cực Tiên môn thực lực của thái thượng trưởng lão đích thật là đang ngồi đám người này ở trong mạnh nhất. Với lại nếu là mình xuất thủ tương trợ, Vô Cực Tiên môn thái thượng trưởng lão không bao lâu liền có thể đưa thân đệ lục cảnh. Chỉ bất quá hắn không nguyện ý nhúng tay. Dù sao nếu là mình nhúng tay, như vậy thì vi phạm với mình ngay từ đầu dự tính ban đầu. Hắn có thể cho Vô Cực Tiên môn thái thượng trưởng lão cung cấp trợ giúp, nhưng là không sẽ trực tiếp xuất thủ can thiệp. Một mặt là không hợp tình, một phương diện khác cũng là không hợp lý. Vô Cực Tiên môn thái thượng trưởng lão cảm ơn đám người, chợt tìm một vị trí ngồi xuống. Giang Thần cùng Bạch Thần nhìn nhau, cũng là nhao nhao ngồi xuống. Rất nhanh nguyên bản vắng vẻ đấu giá hội đại sảnh chính là ngồi gần trăm người. Không có chỗ nào mà không phải là một phương cự phách. Nhưng vào lúc này, một bóng người tiến vào nơi đây. Giang Thần cùng Bạch Thần nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc. Người này không là người khác, đúng là mình ban đầu ở Thượng Tiên Thiên môn gặp được vị kia huyết đao lão tổ. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Bạch Thần một cái tay cầm thật chặt trong tay cái kia cây trường thương, liền muốn xuất thủ. Giang Thần lại là đem ngăn lại. Mở miệng nói ra, hơn phân nửa là đại biểu Thượng Tiên Thiên môn tới đây tham gia đấu giá hội. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến liền tốt, không cần phức tạp. Nghe được Giang Thần lời nói, Bạch Thần nhẹ gật đầu. Liếc qua huyết đao lão tổ, cuối cùng vẫn là đem trường thương trong tay thu hồi. Huyết đao lão tổ hiển nhiên cũng là chú ý tới Giang Thần đám người tồn tại. Chỉ bất quá hắn cũng không chấn kinh. Hắn cũng sớm đã đạt được tin tức, lần này tới không chỉ là vì món kêu bán thánh phẩm pháp khí, càng là muốn tìm được Giang Thần đợi người tới đàm một cái hợp tác. Chỉ muốn cái này hợp tác có thể thành công. Như vậy đối với song phương tới nói đều là trăm lợi mà không có một hại sự tình. Hoan nên mọi người đi vào chúng ta Vẫn Thần Các chỗ chủ trì đấu giá hội. Cũng không lâu lắm, người chủ trì liền đã đi lên đài. Không thể không nói Vẫn Thần Các nội tình quả nhiên là cường hãn. Cho dù là chủ trì đấu giá hội người chủ trì, hắn thực lực đều đã đạt đến nửa bước đệ lục cảnh. Xem ra hơn phân nửa là vì phòng ngừa phía dưới có người mưu đồ làm loạn, mà chuyên môn mời đi theo. Giang Thần ánh mắt nhìn khắp bốn phía, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Đối bên cạnh Bạch Thần mở miệng nói ra, cái này Vẫn Thần Các quả nhiên là cảnh giác a. Nơi đây không chỉ có riêng chỉ có hai vị đệ lục cảnh tu sĩ, mà là có trọn vẹn ba vị. Xem ra Vẫn Thần Các lần này đấu giá hội mục đích không có đơn giản như vậy. Nghe nói như vậy Bạch Thần nhíu mày hỏi, điện chủ, cần thuộc hạ làm cái gì? Chương 330, có thể so với bán thánh phẩm pháp khí cự kiếm. Điện chủ, cần thuộc hạ làm cái gì? Bạch Thần ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, phát hiện tránh nút trong bóng tối ba vị đệ lục cảnh tu sĩ. Lúc này nhíu mày nhìn về phía Giang Thần. Chỉ cần Giang Thần ra lệnh một tiếng, như vậy hắn liền sẽ ngang nhiên xuất thủ, đem cái này ba cái đệ lục cảnh tu sĩ cho đánh giết. Không cần làm to chuyện, trước yên lặng theo dõi kỳ biến cho thỏa đáng. Dù sao chúng ta chỉ là qua tới tham gia đấu giá hội mà thôi. Giang Thần khoát tay áo, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Tại không rõ ràng mục đích của đối phương tình huống dưới, tự nhiên là yên lặng theo dõi kỳ biến mới là thượng sách. Đối với cái kia ba vị đệ lục cảnh tu sĩ tồn tại, xa xa Huyết Đao lão tổ tự nhiên cũng là biết được. Bất quá hắn giống như Giang Thần, đều không có lựa chọn xuất thủ. Dù sao nơi này nhiều người phức tạp, không thể xuất thủ. Càng quan trọng hơn liền là đối phương thế nhưng là Vẫn Thần Các người. Vẫn Thần Các vị các chủ kia thực lực thâm bất khả trắc, hắn cũng không nguyện ý trêu chọc đối phương. Dù sao trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ hành vi đều chính là phí công. Đấu giá hội có thứ tự tiến hành. Lúc này trốn ở trong tối ba vị đệ lục cảnh tu sĩ tụ tập ở cùng nhau. Tựa như tại mưu đồ bí mật lấy cái gì. Lần này tới tông môn bao nhiêu ít cái? Tới 65 tông môn, tổng cộng 83 người. Giờ này khắc này, ba vị đệ lục cảnh tu sĩ ánh mắt rơi vào phía dưới một đám tông môn cường giả trên thân. Một người trong đó trầm giọng nói, không phải là 85 người sao? Một người khác lên tiếng nói, lần này thượng tiên thiên môn chỉ có một người tham gia. Thì ra là thế. Kế hoạch như thường lệ tiến hành, không được xuất hiện bất kỳ sai lầm. Vâng. Trong đấu giá hội tràng, đấu giá quan đối phía dưới một đám cường giả. Cao giọng nói, tiếp xuống món đồ đấu giá này, chính là một kiện nặng cân vật đấu giá. Dứt lời, liền nhìn thấy hai vị tu sĩ giơ lên một thanh cự kiếm, run run rẩy rẩy đi lên đài. Nhất thời một cỗ nồng đậm ý sát phạt tại trong đấu giá hội tràng tràn ngập ra. Chỉ là trong nháy mắt liền đưa tới đám người hiếu kỳ. Đây là vật gì? Có người mở miệng hỏi. Thật là nồng nặc sát phạt chi khí, hẳn là vật này chính là thượng cổ thần ma chiến trường lưu lại. Huyết Ý lão giả nhíu mày, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Trên thực tế trong tay hắn bảo bối rất nhiều đều là ra từ thượng cổ thần ma chiến trường. Chỉ bất quá hắn biết được chỗ kia thượng cổ thần ma chiến trường bất quá là một góc của băng sơn thôi. Trong đó rất nhiều thứ đều đã hư hao. Bất quá dù vậy, mình cũng là từ ở bên trong lấy được một kiện thánh phẩm pháp khí cùng hai kiện bán thánh phẩm pháp khí. Mình có thể có thành tựu của ngày hôm nay, cùng chỗ kia thượng cổ thần ma chiến trường thoát không khỏi liên quan. Giờ phút này, hắn có thể rất xác định, trôi này cự kiếm tuyệt đối cùng thượng cổ thần ma chiến trường có quan hệ. Làm không cẩn thận, sẽ là một kiện bảo bối. Một bên khác Giang Thần đám người tự nhiên cũng là chú ý tới chuôi này bên trên cự kiếm tản ra sát khí nồng nặc. Cỗ này sát khí so với Giang Thần trong tay ba thước kiếm gì tới nói căn bản cũng không giá trị nhắc lên, nhưng lại là có thể hâm nóng cảm giác được ẩn chứa trong đó đại khủng bố. Có chút ý tứ, Giang Thần hơi nhếch khóe môi lên lên, tới hào hứng. Chuôi này cự kiếm tuy nói đối bây giờ mình tới nói không hề có tác dụng, nhưng là đối với mình bên cạnh Vô Cực Tiên môn thái thượng trưởng lão tới nói lại không phải như thế. Cái sau thực lực đã đến gần vô hạn tại đệ lục cảnh, nếu là ngày sau đăng lâm đệ lục cảnh, tất nhiên là cần một kiện tiện tay binh khí, mà chuôi này cự kiếm thì là không có gì thích hợp bằng. Dù sao nếu để cho Vô Cực Tiên môn thái thượng trưởng lão sử dụng bán thánh phẩm pháp khí, như vậy tất nhiên sẽ gây nên một số người tranh đoạt. Đến lúc đó chưa hẳn liền là chuyện tốt. Với lại bán thánh phẩm pháp khí chân quý trình độ có thể nghĩ, muốn có một kiện bán thánh phẩm pháp khí chính là một kiện cực kỳ chật vật sự tình. Vì vậy theo Giang Thần, chôi này cự kiếm ngoại trừ có chút đại bên ngoài, còn lại đều cùng Vô Cực Tiên môn thái thượng trưởng lão cực kỳ phù hợp. Thái thượng trưởng lão, tâm động. Giang Thần ánh mắt rơi vào bên cạnh Vô Cực Tiên môn thái thượng trưởng lão trên thân. Thấy người sau lúc này trong mắt tránh lộ ra ngoài quan mang. Lúc này hạ quyết tâm, muốn đem chôi này cự kiếm bỏ vào trong túi. Đương nhiên, hắn không có khả năng thật hoa Vô Cực Tiên môn tiền. Chôi này cự kiếm cùng lão phu sở tu chi đạo phù hợp với nhau. Nếu là có thể đem bỏ vào trong túi, lão phu phá vỡ mà vào đệ lục cảnh có hy vọng. Bất quá như thế bà bối, tất nhiên là có giá trị không nhỏ. Lại thêm nhiều như thế cường giả tranh đoạt, lão phu vẫn là bỏ đi suy nghĩ cho thỏa đáng. Vô Cực Tiên môn thái thượng trưởng lão khoát tay áo nói, mặc dù hắn rất muốn chôi này cự kiếm, nhưng là hắn biết rõ, cái này không phải mình chỗ có thể có được. Vì vậy vẫn là sớm làm từ bỏ cho thỏa đáng. Nghe nói như vậy Giang Thần cũng không nói lời nào, nhưng trong lòng đã có ý nghĩ. Giờ phút này trên đài, đấu giá quan đem chuôi này lôi cuốn lấy ý sát phạt cự kiếm cứ như vậy lập trên đài. Ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, chậm rãi mở miệng nói ra, chắc hẳn chư vị đều đúng chuôi này cự kiếm tới hào hứng. Chỉ bất quá đang đấu giá trước đó, cho phép ta đối chuôi này cự kiếm làm giới thiệu. Chuôi này cự kiếm chính là chúng ta Vẫn Thần Các các chủ từ một chỗ bí cảnh bên trong ngoài ý muốn đoạt được. Kiếm này nguyên bản bị cắm ở một vị thực lực đã xa cao hơn nhiều chúng ta cấp độ này một cái quái vật trong cơ thể. Chúng ta Vẫn Thần các chủ phí thật lớn một phen công phu, mới đem kiếm này cho đạt được. Nghe nói chuôi này cự kiếm nếu là ở đỉnh phong thời kỳ, như vậy đủ để cùng bán thánh phẩm pháp khí cùng so sánh. Chỉ chẳng qua hiện nay chuôi này cự kiếm bên trong thần tính đã dần dần sói mòn. Muốn cùng bán thánh phẩm pháp khí cùng so sánh, như vậy tất nhiên là không thể nào. Nhưng là có một chút chúng ta vẫn thần các có thể cam đoan, chuôi này cự kiếm đủ để tung hoành đệ lục cảnh vô địch. Trong đó ý sát phạt, cho dù là chúng ta vẫn thần các đệ lục cảnh cường giả đều cực kỳ xấu hổ. Lời này vừa nói ra, toàn trường sôi trào. Có thể cùng bán thánh phẩm pháp khí cùng so sánh tồn tại. Vẹn vẹn câu nói này, liền sẽ để mọi người ở đây chạy theo như vịt. Phải biết bọn hắn những người này đủ tụ tập ở đây, không phải là vì áp đáy hòm món kia bán thánh phẩm pháp khí sao? Bất quá bán thánh phẩm pháp khí dù sao chỉ có một kiện, với lại thế tất sẽ gặp đến rất nhiều người cướp đoạt. Như vậy, có thể có được bán thánh phẩm pháp khí thế lực tất nhiên là vô cùng tồn tại cường đại. Cùng phí hết tâm tư đến cướp đoạt món kia bán thánh phẩm pháp khí. Chẳng liệu một phen chuôi này cự kiếm. Dù sao chuôi này cự kiếm đối với món kia bán thánh phẩm pháp khí tới nói, có vẻ như càng là thật hơn dùng một điểm. Nói nhảm đừng nhiều lời, liền nói giá khởi điểm bao nhiêu tiền liền xong việc. Có một vị nam đại lục 10 vị trí đầu tông môn cường giả lúc này mở miệng hỏi. Người chủ trì ngược lại cũng không nóng giận. Chậm rãi mở miệng nói ra, mọi người cũng đều biết, vật này chính là cực kỳ hiếm thấy. Vì vậy giá cả cũng sẽ không quá thấp. Giá khởi điểm 300.000 tinh thạch. Tinh thạch chính là thần ma đại lục tiền tệ. Đổi tính được tương đương với một viên tinh thạch tương đương một cái hoa hạ tệ. Bây giờ 300.000 tinh thạch giá khởi điểm, có thể nói là giá trên trời. Chương 331, Hắc Ma Thánh Thánh Tử. Giá khởi điểm 300.000 tinh thạch. Nương theo lấy đầu giá quan ra lệnh một tiếng. Ở đây rất nhiều nam đại lục cường giả nhất thời hít sâu một hơi. Phải biết 300.000 tinh thạch cũng không phải một con số nhỏ. Bất quá giờ phút này bọn hắn do dự một chút, chính là bắt đầu tích cực kêu giá. Ta ra 31 vạn. 330.000. Ta Đại La Thiên Môn ra giá 400.000. Đại La Thiên Môn tính là gì? Ta Thần Tiên Tông ra giá 41 vạn. Ta. Trong lúc nhất thời, trang diện xa vào đến trong hỗn loạn. Vô số nam đại lục cường giả đều muốn đem chuôi này cự kiếm bỏ vào trong túi. Trong đó tự nhiên cũng không thiếu có nam đại lục 10 đại tông môn xuất thủ. Cũng tỉ như lúc trước ra giá Đại La Thiên Môn cùng Thần Tiên Tông, chính là nam đại lục 10 đại tông môn thứ nhất. Bọn hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng chuôi này cự kiếm đủ khả năng mang tới giá trị, đủ để liên quan đến một tông sinh tử tồn vong. Nhìn xem đám người như vậy kêu giá, đấu giá quan cũng là vui thấy kỳ thành. Dù sao với hắn mà nói, giá cả nhất càng cao, như vậy hắn ích lợi cũng càng nhiều. Giang Thần nhìn xem quanh mình tranh đoạt người, đối bên cạnh Bạch Thần mở miệng hỏi, "Bạch Cung Phụng, nếu để cho ngươi ra giá, ngươi xảy ra nhiều thiếu?" Nghe nói như vậy Bạch Thần hơi sững sờ, suy tư một lát sau nói ra, "Điện chủ, ta chính là dùng súng người, huống chi trường thương trong tay của ta phẩm chất hơn xa tại thành cự kiếm kia. Nếu để cho ta ra giá, chuôi này cự kiếm tối đa cũng liền giá trị 300.000. Thật sự là không rõ ràng vì cái gì bọn hắn muốn tranh đến như thế đầu rơi máu chảy. Bạch Thần đối với đám người kêu giá, lộ ra rất không hiểu. Trong tay hắn cái kia cây trường thương chính là hàng thật giá thật thánh phẩm pháp khí. Chính là lúc trước Lao Thần Vương phí hết một phen công phu vì hắn tạo nên. Nói là thánh phẩm pháp khí, trên thực tế đã có thể coi là bán thần phẩm pháp khí. Vì vậy Bạch Thần đối với đám người như vậy nhu cầu danh lợi kêu giá một cái ngay cả bán thần phẩm pháp khí đều không phải là cự kiếm mà cảm thấy nghi hoặc. Nghe được Bạch Thần lời nói, Giang Thần mỉm cười, chậm rãi mở miệng nói ra, "Muốn ta nói, chuôi này cự kiếm giá trị lớn nhất cũng chỉ có thể là 600.000. Nếu là 600.000 tinh thạch lại hướng lên, như vậy thì thua lỗ." Giang Thần liếc mắt liền nhìn ra thanh cự kiếm kia mánh khỏe. Mặc dù ẩn chứa cực kỳ cường đại sát khí, nhưng lại là không đủ thuần túy. Giá trị tất nhiên cũng sẽ không quá cao. 600.000 tinh thạch đã là dư xài. Chỉ bất quá hắn hiển nhiên là đánh giá thấp ở đây bọn này nam đại lục tu sĩ đối với chuôi này cự kiếm nhu cầu danh lợi trình độ. Chỉ là thời gian qua một lát, giá cả đã bị mang lên 49 vạn tinh thạch. Ta ra 500.000. Nhưng vào lúc này, một tiếng âm thanh vang dội vang lên. Chỉ gặp một vị thân mang áo bào đen người trẻ tuổi đứng dậy, cao giọng nói. Khi hắn đứng người lên trong nháy mắt đó, mọi người ở đây trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Là Hắc Ma Thánh Thánh Tử. Hắc Ma Thánh không phải bên trong đại lục đỉnh tiêm tông môn thứ nhất sao? Tại sao lại xuất hiện ở nam đại lục? Hắc Ma Thánh Thánh Tử xuất thủ can thiệp, chúng ta còn cần tiếp tục tranh đoạt sao? Có người nói ra cái này áo bào đen thân phận của người trẻ tuổi. Hắc Ma Thánh Thánh Tử. Hắc Ma Thánh chính là bên trong đại lục đỉnh tiêm tông môn thứ nhất. Tuy nói không kịp vẫn thần các cường đại như vậy, nhưng là cũng không phải ở đây những này nam đại lục tông môn cao thủ đủ khả năng trêu chọc tồn tại. Mà Hắc Ma Thánh Thánh Tử thở nhỏ liền thể hiện ra cực mạnh tu tiên thiên phú. Bây giờ bất quá 20 mấy tuổi, liền đã là nửa bước đệ ngũ cảnh tồn tại. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Hắc Ma Thánh tận hết sức lực ở tại trên thân bỏ công sức nguyên nhân. Chuyên môn Hắc Ma Thánh Thánh Tử tuổi nhỏ thời điểm từng bái một vị đương thời kiếm tiên vi sư, học được một thân tinh xảo kiếm thuật. Chỉ bất quá nó cho tới nay đều là không có bội kiếm. Truyền thuyết là bởi vì hắn đang chờ đợi một thanh thuộc về mình kiếm. Hiện nay Hắc Ma Thánh Thánh Tử xuất hiện ở đây cướp đoạt chuôi này cự kiếm, như vậy thì nói rõ hắn đang đợi kiếm liền là nơi đây cự kiếm. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là không dám tiếp tục gọi giá. Thấy cảnh này đấu giá quan diện lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Theo lý mà nói, nương tựa theo cường đại như thế sát khí, chuôi này cự kiếm giá cả sẽ bị đẩy lên ước chừng 70 vạn tinh thạch. Nhưng là giờ này khắc này, bởi vì có Hắc Ma Thánh Thánh Tử can thiệp, dẫn đến giá cả đỉnh trệ tại 500.000 tinh thạch. Cùng mình mong muốn chênh lệch trọn vẹn 200.000 tinh thạch a. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Trôi này cự kiếm mặc dù không phải bán thánh phẩm pháp khí, nhưng lại là không chút nào kém cỏi hơn bán thánh phẩm pháp khí. Các vị nếu là đập đến kiếm này, chúng ta vẫn thần các cam đoan sẽ bảo hộ các vị an nguy. Nương theo lấy đấu giá quan lời nói rơi xuống, mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau. Đối mặt với trôi này cự kiếm dụ hoặc, lại đối mặt với hắc ma thánh thánh tử uy hiếp, bọn hắn trong lúc nhất thời căn bản là khó mà làm ra lựa chọn. Phải biết hắc ma thánh cũng không phải cái gì giảng đạo lý tông môn. Truyền ngôn đã từng có một vị thực lực đạt đến đệ lục cảnh tu sĩ, cũng là bởi vì đắc tội hắc ma thánh thánh tử. Kết quả bị hắc ma thánh thánh chủ mang theo hắc ma thánh tất cả trưởng lão cung phụng truy sát. Trọn vẹn chạy trốn 3 ngày, cuối cùng cũng là bị ngạnh sinh sinh cho hoành sát. Như thế bao che khuyết điểm tông môn, bọn hắn nhưng không thể trêu vào. Nhìn thấy vẫn chưa có người nào mở miệng ra giá, đấu giá quan luống cuống. Lúc này tăng lớn thẻ đánh bạc nói, chỉ cần vỗ xuống cái này cự kiếm, như vậy chúng ta vẫn thần các liền sẽ che chở kỳ tông môn thời gian 1 năm. Che chở tông môn 1 năm. Ở đây rất nhiều tu sĩ nhất thời lộ ra vẻ khinh bỉ. Cũng quá hô a. Muốn biết đắc tội thế nhưng là hắc ma thánh. Hắc ma thánh nhiều như thế cường giả, chỉ chờ tới lúc 1 năm về sau, thế tất liền sẽ đem tông môn của mình diệt sát. Vì như thế một thanh cự kiếm mà bị diệt môn, không đáng làm. Hắc ma thánh thánh tử lúc này cũng là lộ ra không nhịn được thần sắc. Âm thanh lạnh lùng nói, nếu là không muốn chết, như vậy liền gõ truy a. Ngươi sẽ không phải ngốc đến vẫn thần cắt sẽ vì ngươi một người tính mệnh, cùng ta hắc ma thánh vì ta. Nghe nói như vậy đấu giá quan biến sắc. Ánh mắt vô ý thức nhìn về phía một chỗ bí ẩn nơi hẻo lánh. Cái kia chỗ bí ẩn trong góc đương nhiên đó là ba vị vẫn thần các đệ lục cảnh cao thủ. Đấu giá quan hít sâu một hơi. Trong tay đại truy liền muốn rơi xuống lúc. Một thanh âm vang lên, 51 vạn tinh thạch. Làm đạo thanh âm này vang lên thời điểm, ở đây trong nháy mắt xa vào đến yên tĩnh như chết bên trong. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía mở miệng người vị trí. Không khỏi là hít sâu một hơi. Vô cực tiên môn. Ai có thể nghĩ đến vào giờ phút như thế này, vô cực tiên môn lại dám nhảy ra. A. Có vẻ như có chút tông môn sắp tại Nam Đại Lục xóa tên. Hắc Ma Thánh Thánh Tử hiển nhiên cũng là không ngờ rằng có người dám cùng hắn cướp đoạt. Chỉ gặp hắn toàn thân trên dưới tản mát ra hừng hực sát khí, nửa bước đệ ngũ cảnh tu vi triển lộ không bỏ sót. Vô cực tiên môn đây là điên rồi sao? Ai biết ta, lại dám đắc tội Hắc Ma Thánh, xem ra quả nhiên là không biết sống chết. Chỉ là một thanh cự kiếm liền để tông môn diệt môn, quả nhiên là điên rồi đi. Chương 332, ta đứng ở chỗ đó, liền là nơi nào quý củ. Vô cực tiên môn điên rồi đi. Nhìn thấy người lên tiếng chính là vô cực tiên môn người. Tất cả mọi người ở đây không khỏi là hít sâu một hơi. Vô cực tiên môn mặc dù cùng là Nam Đại Lục 10 đại tông môn thứ nhất, nhưng là thực lực lại là dựa vào lấy vị kia đã đến gần vô hạn tại đệ lục cảnh thái thượng trưởng lão một người đau khổ trèo chống thôi. Tuy nói tại Nam Đại Lục cái này một mẫu ba phần đất có được thực lực cường đại, nhưng là cùng bên trong Đại Lục Hắc Ma Thánh địa tương so, hoàn toàn liền không tại một cái cấp độ. Hắc Ma Thánh tùy tiện một vị trưởng lão cũng đã cùng vô cực tiên môn thực lực của thái thượng trưởng lão không kém bao nhiêu. Ai có thể nghĩ đến vô cực tiên môn lại dám trêu chọc Hắc Ma Thánh kinh khủng như vậy tồn tại? Giờ này khắc này, vô cực tiên môn thái thượng trưởng lão hoảng đến một nhóm. Hắn vạn lần không ngờ Giang Thần lại dám cùng Hắc Ma Thánh Thánh Tử cướp đoạt bảo bối. Không nói đến Hắc Ma Thánh Thánh Tử phía sau Hắc Ma Thánh, vẹn vẹn là ra giá 600.000 tinh thạch, cũng không phải là bọn hắn đủ khả năng lấy ra. Chọn vẹn 600.000 tinh thạch, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Hiện nay vô cực tiên môn có không tầm thường nội tình, nhưng là nếu là thật sự so với nội tình tới nói, lại làm sao có thể so ra mà vượt Hắc Ma Thánh? Tiền bối, chúng ta vô cực tiên môn không có cách nào cùng Hắc Ma Thánh bằng được a. Vô cực tiên môn thái thượng trưởng lao ánh mắt nhìn về phía Giang Thần, lơm lớm lo sợ mở miệng nói ra. Hắn biết rõ, một khi đắc tội Hắc Ma Thánh, như vậy vô cực tiên môn chính là một con đường chết. Hắc Ma Thánh cường đại a, thế nhưng là rõ như ban ngày sự tình. Thái thượng trưởng lão ngươi không cần kinh hoàng. Việc này toàn quyền giao cho ta chính là. Ngươi yên tâm, lần này sẽ không hoa các ngươi vô cực tiên môn một phân tiền. Giang Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ bên cạnh vô cực tiên môn thái thượng trưởng lão bả vai, mỉm cười. Tại hắn tiếng nói vang lên thời điểm, bên cạnh Bạch Thần đã là cầm trường thương trong tay đứng dậy, nhìn chăm chú Hắc Ma Thánh thánh tử. Một cỗ nhàn nhạt uy áp từ trong cơ thể của hắn tản ra. Đệ lục cảnh. Đệ lục cảnh liền có thể. Ngay tại Bạch Thần trên thân khí tức không ngừng kéo lên thời điểm, cũng là bị Giang Thần cho ngăn lại. Đối mặt chỉ là một cái nửa bước đệ ngũ cảnh Hắc Ma Thánh thánh tử, không cần dùng triển lộ quá mức thực lực cường đại. Bạch Thần nghe vậy, nhẹ gật đầu. Chợt đem tự thân tu vi áp chế ở đệ lục cảnh. Khi hắn triển lộ khí tức thời điểm, nguyên bản nút trong bóng tối ba vị vẫn thần các đệ lục cảnh cường giả đều là không tự chủ được quanh thân run lên. Một người trong đó lên tiếng nói, đây là có chuyện gì? Vì cái gì Nam Đại Lục sẽ tồn tại đệ lục cảnh tu sĩ? Một người khác lắc đầu, không rõ ràng, bất quá theo tình báo của chúng ta biết, Nam Đại Lục thực lực cường đại nhất cũng bất quá là nửa bước đệ lục cảnh, làm sao giờ phút này sẽ xuất hiện đệ lục cảnh tu sĩ, kỳ quái. Việc này có kỳ quặc, người này sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta kế hoạch tiếp theo. Một vị khác vẫn thần các đệ lục cảnh tu sĩ lo âu mở miệng hỏi. Nó triển lộ ra thực lực không mạnh, chúng ta còn có thể ứng đối. Lần này các chủ điều động chúng ta đến tận đây, sở cầu mục đích rất đơn giản, chính là muốn đem Nam Đại Lục đặt vào ta vẫn thần các bản đồ bên trong. Chỉ là một cái đệ lục cảnh tu sĩ, không đủ để đối với chúng ta vẫn thần các tạo thành cái uy hiếp gì. Cầm đầu vẫn thần các đệ lục cảnh tu sĩ khoát tay áo, trên mặt lộ ra một vòng vẻ khinh thường. Chúng ta giờ phút này có cần hay không xuất thủ can thiệp, đây chính là Hắc Ma Thánh thánh tử. Hắc Ma Thánh là có tiếng bao che cho con, một khi để Hắc Ma Thánh Thánh Tử tại chúng ta trên địa bàn xảy ra chuyện, cái này cũng không tốt. Có người nhìn phía dưới kiếm bạt nỗ trương tình hình, mở miệng hỏi.
Không sao, Hắc Ma Thánh Thánh Tử bên người tất nhiên đi theo một vị Hắc Ma Thánh trưởng lão. Lần này đã cái này Hắc Ma Thánh trưởng lão không hiện thân, như vậy chúng ta cũng không cần can thiệp trong đó. Không đếm xỉa đến, mới là nhất là biện pháp ổn thỏa. Người cầm đầu lắc đầu. Ba người bọn họ mặc dù là đệ lục cảnh tu sĩ, nhưng là tại Vẫn Thần các bên trong cũng chỉ mới có thể được tính là trung đẳng. Mà Hắc Ma Thánh Thánh Tử địa vị cực kỳ siêu nhiên. Nó bên người lâu dài có lão nô đi theo. Cái gọi là lão nô cũng chính là Hắc Ma Thánh đại trưởng lão. Hắc Ma Thánh đại trưởng lão thực lực tại phía xa ba người bọn họ phía trên. Nếu là nó tận lực ẩn tàng khí tức, như vậy ba người bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không cảm ứng được. Lần này đã Hắc Ma Thánh Thánh Tử như thế không có sợ hãi. Nó Hắc Ma Thánh đại trưởng lão tất nhiên cũng tại phụ cận. Ngay tại ba người đàm luận lúc, phía dưới sàn bán đấu giá đã loạn thành hỗn loạn. Ánh mắt mọi người đều là đồng loạt nhìn về phía lúc này tay cầm trường thương Bạch Thần. Cảm nhận được trên người đối phương chỗ tản ra khí tức, một mặt chấn kinh chi sắc. Cái này, đây quả thật là Vô Cực Tiên môn sao? Một vị đệ lục cảnh cường giả, Vô Cực Tiên môn lúc nào có được như thế tồn tại? Khó trách Vô Cực Tiên môn dám mở miệng kêu giá, nguyên lai là có như thế một vị cường giả tọa chấn. Chỉ bất quá Vô Cực Tiên môn có phải hay không quá tự tin, phải biết đối phương thế nhưng là Hắc Ma Thánh đất ta. Hắc Ma Thánh cường giả như mây, dù là Vô Cực Tiên môn không biết từ chỗ nào tìm tới một vị đệ lục cảnh cường giả, cũng căn bản cũng không đủ để cùng Hắc Ma Thánh chống lại. Tất cả mọi người nhìn xem đứng đấy Bạch Thần, không khỏi là thở dài một tiếng. Hắc Ma Thánh Thánh Tử nhìn về phía Bạch Thần, ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi. Hắn chưa từng ngờ tới cái này khu khu một cái nam đại lục thế mà lại có được một vị đệ lục cảnh tu sĩ tồn tại. Xem ra đây cũng là các ngươi Vô Cực Tiên môn nội tình a. Một vị đệ lục cảnh tu sĩ, làm thực là không tồi. Các ngươi cũng có thể nương tựa theo vị này đệ lục cảnh tu sĩ tọa trấn, ngồi vững vàng nam đại lục thanh thứ nhất ghế xếp. Chỉ bất quá ngươi cường mặc cho ngươi mạnh, nếu là cướp đoạt ta nhìn chúng đồ vật, cái kia chính là đang tự tìm đường chết. Hắc Ma Thánh Thánh Tử hơi nhếch khóe môi lên lên. Quanh thân tản mát ra khí tức khủng bố. Chớ nhìn hắn chỉ là nửa bước đệ ngũ cảnh, nhưng lại là dám cùng đệ lục cảnh tu sĩ khiêu chiến. Hắn liền là có phần này lực lượng. Cái gì gọi là đấu giá hội, đó chính là người trả giá cao được. Ta ra giá cao hơn ngươi, đó chính là ta mua xuống kiện bảo bối này. Hẳn là đường đường Hắc Ma Thánh Thánh Tử, ngay cả đấu giá hội điểm ấy quy củ cũng không biết. Giang Thần chậm rãi đứng dậy, đứng ở Bạch Thần bên cạnh thân, hờ hững nhìn về phía Hắc Ma Thánh Thánh Tử, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ khinh thường. Mặc dù hắn không rõ ràng Hắc Ma Thánh đến cùng là như thế nào tồn tại, nhưng là hắn tự tin vô cùng, cho dù đối phương có như là huyết đao lão tổ cái kia y hệt cường giả tọa chấn, mình vẫn như cũ có thể dễ như trở bàn tay đem toàn bộ Hắc Ma Thánh hủy diệt. Huống chi theo mình biết, thần ma đại lục mạnh nhất thế lực cũng bất quá là Vẫn Thần Các thôi. Cho dù là Vẫn Thần Các cũng sẽ không là đối thủ của mình. Huống chi là chỉ là Hắc Ma Thánh. Không cần phải nói. Quy củ. Ngươi tại cùng ta nói quy củ. Chó cười. Đơn giản liền là chuyện cười lớn. Hôm nay ta liền nói cho ngươi, ta đứng ở chỗ đó, liền là nơi nào quy củ. Chương 333, Vẫn Thần Các trưởng lao ra mặt. Hôm nay ta liền nói cho ngươi, ta đứng ở chỗ đó, ta liền là nơi nào quy củ. Hắc Ma Thánh Thánh Tử liếc qua Giang Thần, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Thân là có Hắc Ma Thánh Thánh Tử, hắn có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Làm việc sao mà quái đản. Ngày bình thường nhưng phàm là bị hắn coi trọng đồ vật, như vậy liền sẽ bị hắn cho chiếm làm của riêng. Hôm nay chi như vậy đàng hoàng ra giá, chỉ là bởi vì nơi đây là Vẫn Thần Các địa bàn. Tại Vẫn Thần Các trên địa bàn, hắn vẫn là cần khiêm tốn một chút. Bất quá giờ này khắc này nhìn thấy người trước mắt, hắn lại là đã không có ý định tiếp tục cẩn nhẫn xuống dưới. Mặc dù đây là Vẫn Thần Các địa bàn, nhưng là thì tính sao? Vẫn Thần Các ở đây bất quá chỉ là ba vị đệ lục cảnh tu sĩ thôi, mà phía sau hắn, nhưng là có Hắc Ma Thánh đại trưởng lão chỗ dựa. Phải biết Hắc Ma Thánh đại trưởng lão thực lực phóng nhãn toàn bộ bên trong đại lục, đều coi là ít có danh hào tồn tại. Vẫn Thần Các ba vị này đệ lục cảnh tu sĩ tất nhiên cũng là không nguyện ý cùng Hắc Ma Thánh đại trưởng lão là địch. Cuồng vọng. Nghe Hắc Ma Thánh lời của Thánh Tử ngữ, Bạch Thần nhất thời sắc mặt âm trầm xuống. Hắn giận dữ mắng mỏ lên tiếng, trường thương trong tay tán phát ra trận trận uy áp, thẳng bức đối phương mà đi. Đối mặt với Bạch Thần trường thương trong tay chỗ tản ra uy áp, Hắc Ma Thánh Thánh Tử cười lạnh một tiếng, chợt hai tay phụ về sau, cất cao giọng nói, Vẫn Thần Các chư vị, còn không nguyện ý hiện thân sao? Chẳng lẽ lại đây cũng là Vẫn Thần Các đạo đái khách sao? Lời này vừa nói ra, nguyên vốn còn muốn núp trong bóng tối không muốn xuất thủ can thiệp việc này, ba vị Vẫn Thần Các trưởng lao sắc mặt trở nên càng khó coi. Bọn hắn tự nhiên là rõ ràng nếu là Hắc Ma Thánh Thánh Tử tại bọn hắn Vẫn Thần Các xảy ra chuyện, như vậy Vẫn Thần Các chính là hết đường chối cãi a. Nhưng là bọn hắn đồng dạng không nguyện ý thay Hắc Ma Thánh Thánh Tử xuất thủ. Dù sao đối phương pha trộn đấu giá hội, việc này về tình về lý, bọn hắn đều hẳn là làm như không thấy mới đúng. Chỉ bất quá giờ phút này đã Hắc Ma Thánh Thánh Tử mở miệng, như vậy bọn hắn không thể tại xem như làm như không thấy. Làm sao bây giờ? Một vị Vẫn Thần Các trưởng lao ánh mắt nhìn về phía người cầm đầu, mở miệng hỏi. Cái sau trầm mặc sau một hồi, đem ánh mắt rơi vào Hắc Ma Thánh Thánh Tử trên thân, trầm tư sau một hồi, nói ra, thôi, đã hắn đã nói ra miệng những lời này, như vậy chúng ta tự nhiên không thể lại khoanh tay đứng nhìn. Chỉ bất quá các ngươi nhớ lấy, chúng ta lần này tuyệt không thể biểu hiện ra yếu thế. Chúng ta Vẫn Thần Các vốn là thế gian đệ nhất thế lực, không cần hướng người khác lấy lòng. Lời này vừa nói ra,
còn lại hai vị vẫn thần các trưởng lão nhìn nhau, đều là nhẹ gật đầu. Trong đấu giá hội tràng, Hắc Ma Thánh Thánh Tử đứng ở trung tâm, cùng Bạch Thần nhìn nhau mà đứng. Nó trên thân đã là dâng lên trận trận hắc vụ, chính là Hắc Ma Thánh bí thuật. Làm sao? Hẳn là Đường Đường vẫn thần các cũng sợ. Nhìn thấy vẫn thần các trưởng lão chậm chạp chưa từng xuất hiện, Hắc Ma Thánh Thánh Tử cũng là dần dần mất kiên trì. Hắn đối xử lạnh nhạt nhìn về phía trước, trên thân hắc vụ càng nồng đậm, khí tức cũng tại dần dần kéo lên. Chỉ bất quá vô luận hắn như thế nào kéo lên, chung quy là khó mà bước ra một bước kia, không cách nào thành công đưa thân đệ ngũ cảnh. Hắc Ma Thánh Thánh Tử không cần bối rối, chúng ta bất quá là trên đường chậm trễ một lát thôi. Nhưng vào lúc này, một thanh âm từ đằng xa vang lên, ngay sau đó liền nhìn thấy ba đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào Hắc Ma Thánh Thánh Tử bên cạnh. Ba người đều là thân mang một bộ áo đen, chỗ ngực ấn có một chữ thần, là vẫn thần các trưởng lão. Trọn vẹn ba vị vẫn thần các trưởng lão giáng lâm. Khó có thể tin, không phải nói lần này đấu giá hội chỉ có hai vị vẫn thần các trưởng lão giáng lâm sao? Làm sao lại xuất hiện ba người? Ba vị đệ lục cảnh tồn tại, kinh khủng như vậy. Vô Cực Tiên môn có đệ lục cảnh cường giả chỗ dựa lại như thế nào, cùng Hắc Ma Thánh Thánh Tử là địch nhất định một con đường chết. Lần này vẫn thần các xuất hiện ba vị trưởng lão, tất nhiên là Hắc Ma Thánh Thánh Tử đứng đài. Hắc Ma Thánh Thánh Tử mặt mũi, cho dù là vẫn thần các đều không thể không cho a. Nhìn thấy ba vị vẫn thần các trưởng lão giáng lâm, ở đây Nam Đại Lục cường giả không khỏi là mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Ai có thể nghĩ đến chỗ này phiên Hắc Ma Thánh Thánh Tử thế mà lại thật kinh động vẫn thần các trưởng lão giáng lâm. Phải biết vẫn thần các trưởng lão nhưng đều là đệ lục cảnh tồn tại. Ba vị đệ lục cảnh đồng thời xuất hiện, có thể thấy được Hắc Ma Thánh Thánh Tử lớn bao nhiêu mặt mũi. Ta không quản các ngươi là trên đường trì hoãn cũng tốt, cố ý núp trong bóng tối tọa sơn quan hổ đấu cũng được. Hôm nay ta chỉ cần các ngươi vì ta làm một chuyện. Hắc Ma Thánh Thánh Tử nhìn trước mắt ba vị vẫn thần các trưởng lão, mặt mũi tràn đầy hờ hững chi sắc. Đối với hắn mà nói, mấy cái này vẫn thần các trưởng lão căn bản liền không coi là đại nhân vật gì. Hắc Ma Thánh nội tình mặc dù không bằng vẫn thần các thâm hậu, nhưng là ở chính giữa đại lục cũng coi là số một. Thậm chí có người từng nói, chỉ cần Hắc Ma Thánh Thánh chủ phóng ra một bước cuối cùng, Hắc Ma Thánh liền có thể sánh vai vẫn thần các. Chỉ bất quá chỉ có Hắc Ma Thánh Thánh chủ mới biết được, vẫn thần các chủ cường đại đến mức nào. Cho dù mình bước vào đệ thất cảnh, cũng căn bản liền không thể so sánh cùng nhau. Sự chênh lệch giữa bọn họ, tựa như hường câu. Chỉ bất quá vẫn thần các dù sao cũng là người cô đơn, mà Hắc Ma Thánh địa thì là có được rất nhiều minh hiếu. Ở chính giữa đại lục, vẫn thần các tuy nói là một nhà độc đại, nhưng lại là tự cho là rất cao mà khinh thường tại cùng thế lực khác làm bạn, dẫn đến rất nhiều thế lực đều là không muốn cùng giao hảo. Mà Hắc Ma Thánh địa thì là không giống nhau. Hắc Ma Thánh Thánh chủ có thể nói là một cái cực kỳ am hiểu giao tế người. Vì vậy ở chính giữa đại lục, Hắc Ma Thánh có được rất nhiều minh hiếu. Cũng là bởi vì như thế, Hắc Ma Thánh mới có thể cùng vẫn thần các khiêu chiến. Với lại đối mặt Hắc Ma Thánh lớn lối như thế, vẫn thần các cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Thủy Chung không nguyện ý vạch mặt. Dù sao cùng Hắc Ma Thánh một gia là địch, cái kia chính là mang ý nghĩa cùng toàn bộ bên trong đại lục ngoại trừ vẫn thần các bên ngoài thế lực là địch. Trong đó kinh khủng có thể nghĩ. Hắc Ma Thánh Thánh tử cứ mở miệng chính là: chúng ta vốn là cùng Hắc Ma Thánh địa tương quen, chỉ cần không quá phận, tất nhiên nguyện ý cống hiến sức lực. Đối mặt lớn lối như thế Hắc Ma Thánh Thánh tử, ba vị vẫn thần các trưởng lão rất là bất đắc dĩ. Ai làm cho đối phương phía sau có một vị cực kỳ bao che khuyết điểm Hắc Ma Thánh Thánh chủ, đắc tội Hắc Ma Thánh Thánh tử, như vậy hậu quả có thể nghĩ. Hắc Ma Thánh Thánh tử nghe ba người ngữ, hơi nhếch khóe môi lên, ngón tay chỉ xa xa Bạch Thần, trầm giọng nói: "Giết hắn." Lời này vừa nói ra, ba vị vẫn thần các trưởng lão lông mày đều là nhăn lại, mặt thượng thần sắc cực kỳ mất tự nhiên, nhìn xem ba người chậm chạp thờ ơ. Hắc Ma Thánh Thánh tử lạnh hừ một tiếng nói: "Chẳng lẽ lại còn muốn ta mời Bạch lão xuất thủ không thành?" Nghe được Bạch lão nhị chữ, ba vị vẫn thần các trưởng lão không khỏi vì đó quanh thân run lên. "Bạch lão?" Xem ra bọn hắn đoán được không sai, Hắc Ma Thánh đại trưởng lão chính là ở đây. Chương 334: Phản chiến vẫn thần các trưởng lão. Hắc Ma Thánh Thánh tử sự tình, chính là ta vẫn thần các sự tình. Nghe được đối phương đã chuyển ra Hắc Ma Thánh đại trưởng lão đến, ba vị vẫn thần các trưởng lão cũng không còn làm do dự chút nào. Dù sao Hắc Ma Thánh đại trưởng lão thực lực cường đại dường nào, kinh khủng tuyệt luân, cho dù là ở đây ba vị vẫn thần các trưởng lão cũng không dám tùy tiện trêu chọc đối phương. Nhìn thấy vẫn thần các ba vị trưởng lão nguyện ý vì Hắc Ma Thánh Thánh tử ra mặt, ở đây Nam Đại Lục cao thủ đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Theo bọn hắn nghĩ, nếu là chỉ dựa vào cho mượn Hắc Ma Thánh Thánh tử một người, căn bản cũng không đủ để cùng vị kia Vô Cực Tiên môn đệ lục cảnh cao thủ chống lại. Nhưng là giờ phút này có vẫn thần các ba vị trưởng lão gia nhập, như vậy thế cục coi như rất khác nhau. Không nghĩ tới Hắc Ma Thánh Thánh tử lại có thể dẫn tới vẫn thần các trưởng lão vì đó ra mặt. Vẫn thần các ba vị trưởng lão xuất thủ, cho dù là Vô Cực Tiên môn vị kia đệ lục cảnh cao thủ cũng căn bản cũng không nhưng có thể chống lại. Ta đã nói rồi, đắc tội Hắc Ma Thánh, làm sao có cái gì tốt trái cây ăn. Vô Cực Tiên môn lần này là cắm a. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Đối mặt với ba vị hướng phía mình đám người xem ra vẫn thần các trưởng lão, Giang Thần ngược lại là sắc mặt bình tĩnh, nhưng là nó bên cạnh Vô Cực Tiên môn thái thượng trưởng lão lại là mặt mũi tràn đầy ý sợ hãi. Hắn vạn lần không ngờ việc này thế mà trêu chọc phải vẫn thần các. Phải biết Vô Cực Tiên môn cùng vẫn thần các so sánh, như vậy thì ngay cả một con kiến cũng không bằng a. Nếu không phải lúc trước năm tòa đại lục định ra ước định, không thể can thiệp lẫn nhau ở giữa tông môn.
Bằng không, đông nam tây bắc bốn tòa đại lục cũng sớm đã bị bên trong đại lục tông môn cho chia cắt.
Tiền bối, phải làm sao mới ổn đây a?
Vô Cực Tiên môn thái thượng trưởng lão ánh mắt rơi vào Giang Thần trên thân.
Giờ này khắc này hắn duy nhất có thể tin tưởng chính là Giang Thần.
Chỉ gặp Giang Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ cái sau bả vai,
nhàn nhạt nói ra, cứ việc yên tâm chính là.
Chợ ánh mắt nhìn về phía trước hướng phía mình chậm rãi đi tới ba vị vẫn thần các trưởng lão.
Âm thanh lạnh lùng nói, từ xưa đấu giá hội đều là người trả giá cao được,
hẳn là các ngươi vẫn thần các cũng là không tuân thủ quy củ không thành.
Lời này vừa nói ra, vẫn thần các ba vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, đều là giữ im lặng.
Bọn hắn tự nhiên là muốn đấu giá giá cả càng cao càng tốt,
nhưng là giờ phút này bọn hắn đối mặt thế nhưng là Hắc Ma Thánh.
Nếu như là ở chính giữa đại lục lời nói,
Hắc Ma Thánh cho dù là dốc toàn bộ lực lượng bọn hắn vẫn thần các cũng sẽ không e ngại mảy may.
Nhưng là nơi đây thế nhưng là Nam Đại Lục a,
với lại bọn hắn đối mặt thế nhưng là Hắc Ma Thánh thánh tử,
còn có sau người vị kia Hắc Ma Thánh đại trưởng lão,
vô luận như thế nào đều là không đắc tội nổi hai người.
Quy củ là chết, người là sống,
còn xin các hạ từ bỏ trôi này cự kiếm đấu giá.
Một vị vẫn thần các trưởng lão lên tiếng nói,
hắn tự nhiên cũng không muốn đem sự tình làm quá tuyệt.
Dù sao bọn hắn vẫn thần các lần này đi vào Nam Đại Lục chính là mang theo chuyện quan trọng,
nếu là lúc này đắc tội Nam Đại Lục bản thổ thế lực, tất nhiên không phải chuyện tốt lành gì.
Nhất là Vô Cực Tiên môn tại Nam Đại Lục ở trong có không nhỏ hy vọng,
cũng là bọn hắn lần này muốn kiệt lực lôi kéo thế lực thứ nhất
từ bỏ đấu giá.
Nếu là ta nói không muốn chứ?
Giang Thần chậm rãi đứng dậy, nhìn chăm chú phía trước đám người,
ngữ khí hờ hững.
Nghe nói như vậy, Hắc Ma Thánh thánh tử lạnh hừ một tiếng nói, vậy ngươi liền đi chết.
Vừa dứt lời,
chỉ gặp Bạch Thần trường thương trong tay bỗng nhiên nâng lên,
mũi thương chỉ hướng Hắc Ma Thánh thánh tử,
âm thanh lạnh lùng nói, ta ngược lại muốn xem ai dám muốn ta điện chủ tính mệnh.
Nương theo lấy đạo thanh âm này vang lên,
một cỗ nồng đậm đến cực điểm sát khí từ Bạch Thần trên thân tản ra,
thẳng bức Hắc Ma Thánh thánh tử mà đi.
Tại bậc này uy áp phía dưới,
cho dù là cái kia ba vị vẫn thần các trưởng lão cũng không khỏi đến đổi sắc mặt.
Cường,
rất mạnh.
Bọn hắn chỉ cảm thấy một trận cảm giác bất lực.
Đối mặt với Bạch Thần uy áp, bọn hắn căn bản liền khó mà chống lại.
Ở trong đó nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì Bạch Thần đem tự thân khí tức nhảy lên tới đệ lục cảnh đỉnh phong.
Mặc dù Giang Thần không cho hắn triển lộ đệ thất cảnh trở lên thực lực,
nhưng là giờ phút này mình triển lộ đệ lục cảnh đỉnh phong, cái này tổng không có gì đáng ngại a.
Giang Thần cảm nhận được Bạch Thần trên người tán phát ra uy áp,
khe khẽ thở dài, cũng không lựa chọn ngăn cản.
Liên tại cỗ uy áp này sắp chấn áp mọi người tại đây thời điểm,
một cỗ nhàn nhạt khí tức từ trong đám người tản ra,
đem Bạch Thần tản ra cỗ uy áp này cho trừ khử rơi.
Ân.
Giang Thần trước tiên liền đem ánh mắt rơi vào khí tức truyền đến phương hướng,
chỉ gặp Huyết Đao lão tổ chẳng biết lúc nào đã đứng dậy,
lúc này chính đối với mình lắc đầu,
tựa như tại gia hiệu mình tốt nhất không nên ở chỗ này gây chuyện thị phi.
Bạch Thần nhìn thấy Huyết Đao lão tổ xuất thủ,
lúc này liền muốn cùng bộc phát đại chiến,
cũng may Giang Thần kịp thời xuất thủ đem cho ngăn lại.
Chợ ánh mắt rơi vào nơm nớp lo sợ vẫn thần các ba vị trưởng lão trên thân,
trầm giọng nói, đã đây là các ngươi vẫn thần các quy củ,
như vậy ta liền tuân thủ các ngươi vẫn thần các quy củ,
ta tự nguyện từ bỏ trôi này cự kiếm cạnh tranh.
Nương theo lấy Giang Thần lời nói rơi xuống,
nguyên bản vô thiên cái địa uy áp trong nháy mắt tiêu tán.
Ba vị vẫn thần các trưởng lão sống sót sau tai nạn, ngụm lớn thở hổn hển,
vừa mới bọn hắn kém chút cho là mình chết chắc rồi.
Giờ này khắc này bọn hắn nhìn về phía Bạch Thần ánh mắt tràn đầy kính sợ,
một vị thực lực đạt đến nửa bước đệ thất cảnh tồn tại,
làm sao có thể không để bọn hắn tâm sinh kính sợ.
Ở đây chỉ có Huyết Đao lão tổ biết được, Bạch Thần thực lực tuyệt đối không chỉ nửa bước đệ thất cảnh.
Khỏi cần phải nói,
vẹn vẹn là nó tản ra cái kia cô uy áp, tuyệt đối là đệ thất cảnh trở lên tồn tại.
Mặc dù hắn không rõ ràng vì cái gì Bạch Thần muốn tận lực cẩn tàng khí tức,
nhưng là hắn cũng sẽ không ngốc đến đi truy vấn ngọn nguồn.
Lúc này tự nhiên là yên lặng theo dõi kỳ biến cho thỏa đáng.
Về phần vì sao muốn xuất thủ can thiệp vừa mới cái kia cô uy áp,
không vì cái gì khác, liền là không muốn vẫn thần các ba vị này trưởng lao xảy ra chuyện.
Dù sao mình cùng vẫn thần các vị các chủ kia, nhưng là có nhất định giao tình.
Đây là có chuyện gì?
Hắc Ma Thánh Thánh Tử cao mày nhìn xem bên cạnh ba vị vẫn thần các trưởng lão,
mặt lộ vẻ nghi hoặc.
Hắn rất kỳ quái, vì cái gì ba vị rõ ràng thực lực mạnh ngoại hạng vẫn thần các trưởng lão
vừa mới sẽ thất thố như vậy?
Nhưng là chỉ có vẫn thần các trưởng lão biết được.
Ngay tại cái kia cố uy áp rơi xuống thời điểm, có một cô không hiểu khí tức đem Hắc Ma Thánh Thánh Tử hộ ở trong đó,
vì vậy cái kia đạo uy áp cũng không đối nó tạo thành chút nào tổn thương.
Hắc Ma Thánh Thánh Tử, đi nhanh đi, người này không phải ngươi có thể trêu chọc tồn tại.
Một vị vẫn thần các trưởng lão nhìn về phía Hắc Ma Thánh Thánh Tử,
thấp giọng mở miệng nói ra.
Bọn hắn rất rõ ràng,
đối mặt Bạch Thần, bọn hắn hoàn toàn không có sức chống cự.
Hắc Ma Thánh Thánh Tử lộ ra nhưng đã đắc tội đối phương,
như tiếp tục hùng hổ dọa người, như vậy chỉ sợ là Hắc Ma Thánh đại trưởng lão ra mặt, đều không nhất định là đối thủ của người ta.
Dù sao Hắc Ma Thánh đại trưởng lão bất quá là đệ lục cảnh lục trọng thiên mà thôi.
Chương 335, Thánh địa thánh tử.
Bất quá là con chó thôi,
người này cũng không phải ngươi có thể trêu chọc tồn tại.
Đối mặt với Bạch Thần bực này nửa bước đệ thất cảnh tồn tại,
đừng nói chỉ là một cái Hắc Ma Thánh đại trưởng lão,
cho dù là Hắc Ma Thánh thánh chủ ở đây, chỉ sợ cũng cần đối nó lễ nhượng một hai.
Dù sao cho dù là Hắc Ma Thánh thánh chủ, hắn thực lực cũng bất quá là nửa bước đệ thất cảnh thôi.
Chỉ cần không có phóng ra một bước cuối cùng, như vậy thì cuối cùng không cùng cùng cảnh cường giả đối kháng lực lượng.
Ngươi nói cái gì?
Hắc Ma Thánh Thánh Tử ánh mắt nhìn về phía vị kia mở miệng vẫn thần các trưởng lão,
trong mắt trong chớp mắt dâng lên vô tận sát ý.
Hắn thấy Hắc Ma Thánh căn bản là không cần e ngại bất luận kẻ nào, cho dù là vẫn thần các, chỉ cần là đắc tội mình, vẫn như cũ muốn trả giá đắt.
Lúc này nói trước mắt cái này khu khu vô cực tiên môn là mình không trêu chọc nổi tồn tại, đơn giản liền là cho cười.
Hẳn là cái này vô cực tiên môn có thể so sánh vẫn thần các không thành.
Hắc Ma Thánh Thánh Tử, chúng ta ngăn chặn bọn hắn, ngươi đi nhanh đi.
Vẫn thần các trưởng lão tự nhiên cũng là rõ ràng Hắc Ma Thánh Thánh Tử tầm quan trọng,
tuyệt đối không thể để Hắc Ma Thánh Thánh Tử tại bọn hắn vẫn thần các trên địa bàn xảy ra chuyện.
Lúc này Hắc Ma Thánh Thánh Tử mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi,
cái gì đồ chơi, thế nào liền là cần mình chạy?
Lưỡng cực đảo ngược.
Còn không đợi Hắc Ma Thánh Thánh Tử nói chuyện,
liền nhìn thấy vị kia vẫn thần các trưởng lão thân hình lóe lên xuất hiện tại Bạch Thần trước mặt.
Đối nó cung kính nói, tiền bối, còn xin bỏ qua cho chúng ta một con đường sống.
Tiền bối như là ưa thích thanh cự kiếm kia, ta vẫn thần các nguyện ý tặng cho các hạ.
Còn xin các hạ có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua.
Nói xong, chỉ gặp vị kia vẫn thần các trưởng lão vung tay lên.
Trên đài đấu giá thanh cự kiếm kia đằng không mà lên,
rơi vào trong tay của hắn.
Bạch Thần cũng không nói chuyện, mà là đem ánh mắt rơi vào Giang Thần trên thân.
Lúc này Giang Thần hai tay phụ về sau, mặt mũi tràn đầy hờ hững chi sắc.
Với hắn mà nói, chuôi này cự kiếm trên thực tế có cũng được mà không có cũng không sao.
Hắn chẳng qua là không quen nhìn vẫn thần các cái kia một bộ lấy mạnh hiếp yếu tư thái.
Nếu như hôm nay Bạch Thần không hiện ra đến như vậy bá đạo,
nói không chừng vẫn thần các sẽ vì Hắc Ma Thánh Thánh Tử mà được đả lần tới.
Như vậy, chẳng phải là vô cực tiên môn gặp nạn?
Các hạ.
Vẫn thần các trưởng lao chú ý tới Bạch Thần ánh mắt,
chợt ánh mắt nhìn về phía Giang Thần,
cung kính nói, các hạ nếu là cần gì, cứ mở miệng chính là, ta vẫn thần các sẽ tặng cho các hạ.
Bọn hắn vẫn thần các lần này sở dĩ đi vào Nam Đại Lục, chính là vì một chuyện mà đến.
Chuyện này chính là bọn hắn muốn chỉnh hợp Nam Đại Lục rất nhiều tông môn,
đem tất cả tông môn liên hợp lại cùng nhau,
cùng vẫn thần các tạo thành một cái liên minh.
Như vậy, vẫn thần các liền có thể đường hoàng nhập chủ Nam Đại Lục,
trở thành Nam Đại Lục đỉnh tiêm thế lực.
Chỉ bất quá hiện nay Nam Đại Lục vô duyên vô cớ xuất hiện một vị nửa bước đệ thất cảnh tồn tại,
với lại cái này tồn tại còn thuộc về vô cực tiên môn.
Cứ như vậy, vô cực tiên môn địa vị thế tất sẽ nước lên thì thuyền lên.
Đến lúc đó nếu là vô cực tiên môn vị này nửa bước đệ thất cảnh cường giả không nguyện ý vẫn thần các nhập chủ Nam Đại Lục,
như vậy thì là bọn hắn ba vị vẫn thần các trưởng lão thất trách.
Vì vậy bây giờ bọn hắn nhất định phải tận hết sức lực định nọt người trước mắt,
cho dù là lỗ vốn cũng nhất định phải làm đến làm cho đối phương nguôi giận.
Giang Thần ánh mắt nhìn vẫn thần các trưởng lão,
cười lạnh nói, hôm nay nếu là không có hắn xuất thủ, thử hỏi các ngươi tư thái sẽ hay không thả thấp như vậy.
Vẫn thần các,
tốt một cái vẫn thần các a,
vênh vào hung hăng, lấy mạnh hiếp yếu, quả nhiên là tốt tông môn a.
Giang Thần hai tay phụ sau,
chợt đối mọi người chung quanh cao giọng nói, hôm nay là ta cùng cái này Hắc Ma Thánh Thánh Tử phát sinh xung đột, ta có năng lực giải quyết.
Nếu như là đổi thành ở đây chư vị,
thử hỏi các ngươi vẫn thần các sẽ thiên vị cái nào một phương?
Nghe nói như vậy vẫn thần các trưởng lao sắc mặt biến đổi,
á khẩu không trả lời được.
Ở đây Nam Đại Lục cao thủ hai mặt nhìn nhau,
đều là lựa chọn giữ im lặng.
Bọn hắn tự nhiên cũng rõ ràng,
vẫn thần các tuyệt đối sẽ không vì bọn hắn mà đắc tội Hắc Ma Thánh Thánh Tử.
Bọn hắn đám người này tại vẫn thần các những trưởng lão này trong mắt,
cũng chính là biết nói chuyện, sẽ nhảy nhót sâu kiến thôi.
Giang Thần chậm rãi đem ánh mắt rơi vào Hắc Ma Thánh Thánh Tử trên thân,
vung tay lên.
Sau lưng Bạch Thần lúc này là ngầm hiểu,
trên thân khí tức buộc phát ra, trực tiếp đem tất cả mọi người ở đây đều cho chấn áp.
Giờ này khắc này,
mặc dù có một cố lực lượng âm thầm trợ giúp Hắc Ma Thánh Thánh Tử,
lúc này cũng căn bản liền khó mà phát huy tác dụng.
Cho tới bây giờ Hắc Ma Thánh Thánh Tử phương mới phản ứng được,
vì cái gì lúc trước vẫn thần các trưởng lão muốn để hắn chạy?
Những người ở trước mắt căn bản cũng không phải là mình đủ khả năng trêu chọc tồn tại.
Thật sự là quá mạnh,
mạnh đến mức không còn gì để nói,
mạnh quá mức.
Phúc.
Nương theo lấy uy áp rơi vào trên người hắn,
một ngụm đục ngầu máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra,
cả cái người khí tức trên thân nơi này khắc hề vải tới cực điểm.
Giang Thần chậm rãi mở miệng nói ra, quỳ xuống.
Một câu rơi xuống, uy áp càng hơn trước đó.
Đối mặt như thế uy áp,
Hắc Ma Thánh Thánh Tử cũng không còn cách nào làm ra cái gì phản kháng.
Bình một tiếng liền đã là té quỵ trên đất,
cả người bắt đầu không ngừng mà run rẩy,
ánh mắt đã bắt đầu tan rã sinh cơ.
Thấy cảnh này ba vị vẫn thần các trưởng lão muốn xuất thủ ngăn cản,
nhưng là bọn hắn lại làm sao có thể là Bạch Thần đối thủ.
Bạch Thần lạnh hừ một tiếng, trong nháy mắt liền đem ba người cho chấn áp lại.
Giang Thần một bước phóng ra, thân hình cũng đã xuất hiện ở Hắc Ma Thánh Thánh Tử trước mặt.
Nhìn xem lúc này quỳ trên mặt đất giống như chó chết Hắc Ma Thánh Thánh Tử,
hắn chậm rãi mở miệng nói ra, ỷ thế hiếp người ai đều sẽ làm.
Nếu như ngươi thực lực bản thân cường hãn, như vậy ngươi ỷ thế hiếp người ta không lời nào để nói.
Nhưng là ngươi bất quá là nửa bước đệ ngũ cảnh thôi, rất mạnh sao?
Ta nhìn không phải.
Nhưng nếu không có sau lưng ngươi Hắc Ma Thánh chỗ dựa,
ngươi chẳng là cái tha gì.
Cái gì Hắc Ma Thánh Thánh Tử, trong mắt ta bất quá là con chó thôi.
Đã ngươi nghĩ như vậy muốn trôi kiếm này, vậy ta liền đưa ngươi.
Giang Thần một câu rơi thôi, vung tay lên trong nháy mắt liền đem vẫn thần các giải lao trong tay cự kiếm cho dẫn dắt đi qua.
Cự kiếm lơ lửng tại Hắc Ma Thánh Thánh Tử trên đỉnh đầu,
thổi rơi tiếp theo một đạo đạo khí tức kinh khủng.
Giờ này khắc này, đối mặt với từng đạo khí tức khủng bố, Hắc Ma Thánh Thánh Tử rất hối hận tại sao mình không có trước tiên rời đi nơi đây. Vị này các hạ, có thể bán lão phu một bộ mặt. Nhưng vào lúc này, một giọng giản mua vang lên. Chỉ gặp tại cái kia ngoài điện, một vị cao tuổi lão giả tay chống quải trượng, chính chậm chậm ung dung hướng lấy nơi đây mà đến. Nó trong tay quải trượng tán phát ra trận trận ôn hòa khí tức, đem Bạch Thần chỗ phát ra uy áp cho triệt tiêu mất. Giang Thần ánh mắt nhìn về phía người này, nói đúng ra là nhìn về phía vị này cao tuổi lão giả trong tay nắm cây kia quải trượng, có chút nhíu mày. Nếu là hắn không có nhìn lầm, vị kia giả cả lão giả trong tay quải trượng chính là một kiện bán thánh phẩm pháp khí. Chương 336, Hắc Ma Thánh nhận sợ. Làm vị này cao tuổi lão giả xuất hiện ở chỗ này thời điểm, nguyên vốn đã đánh mất hy vọng Hắc Ma Thánh Thánh Tử lại lần nữa dấy lên hy vọng. Đại trưởng lão, nhanh cứu ta! Hắc Ma Thánh Thánh Tử cưỡng ép nhấc lên một hơi, đối cao tuổi lão giả kêu cứu. Đại trưởng lão, mọi người ở đây nghe được xưng hô thế này thời điểm, không khỏi trong lòng run lên. Có thể làm cho để Hắc Ma Thánh Thánh Tử kêu một tiếng đại trưởng lão, ngoại trừ Hắc Ma Thánh đại trưởng lão bên ngoài còn có thể là ai? Như vậy, người trước mắt thân phận cũng là miêu tả sinh động. Hắc Ma Thánh đại trưởng lão. Nhìn thấy Hắc Ma Thánh đại trưởng lão xuất hiện, ba vị vận thần các trưởng lão cũng là không khỏi vì đó quanh thân run lên, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Bọn hắn trước kia chẳng qua là suy đoán Hắc Ma Thánh đại trưởng lão cùng Hắc Ma Thánh Thánh Tử cùng nhau tới đây, nhưng lại là thạch trùy. Hiện tại xem ra, Hắc Ma Thánh đại trưởng lão đích thật là cùng Hắc Ma Thánh Thánh Tử cùng nhau đến. Giang Thần ánh mắt nhìn về phía Hắc Ma Thánh đại trưởng lão, hơi nhếch khóe môi lên lên. Đối cái sau nói ra, ngươi chính là cái kia cái gọi là Hắc Ma Thánh đại trưởng lão đúng không? Hắc Ma Thánh đại trưởng lão nghe thấy lời ấy, thân thể không tự chủ được vì đó run lên. Hắn có thể cảm giác được người trước mắt trên người tán phát ra khí tức là mình không thể so sánh. Liền ngay cả sau người vị kia cũng căn bản liền khó mà cùng bằng được. Nếu là nói vị kia cầm trong tay trường thương nam tử áo trắng là một vị nửa bước đệ thất cảnh lời nói, như vậy vị thiếu niên này chính là hàng thật giá thật đệ thất cảnh cường giả. Một vị đệ thất cảnh cường giả xuất hiện tại thần ma trong đại lục, không khác đất bằng lên kinh lôi, không khác gây nên sóng to gió lớn. Chính là đối mặt một vị đệ thất cảnh tồn tại, cho dù là phía sau có Hắc Ma Thánh chỗ dựa Hắc Ma Thánh đại trưởng lão lúc này cũng không khỏi đến quanh thân run lên. Phải biết phóng nhãn toàn bộ thần ma đại lục, bên ngoài đệ thất cảnh cường giả cũng chỉ có vẫn thần các chủ một người. Mặc dù tại thần ma đại lục một ít bí ẩn địa khu còn không có ai biết cường giả tồn tại, nhưng là những cường giả này trên cơ bản cũng sẽ không chủ động lộ diện. Vì vậy bên ngoài thần ma đại lục đệ nhất cường giả liền là vẫn thần các chủ. Bây giờ lại xuất hiện một vị đệ thất cảnh tồn tại, đồng thời nó bên người còn có một vị nửa bước đệ thất cảnh tồn tại đi theo. Như vậy cho dù là Hắc Ma Thánh, lúc này đều phải đối nó không đúng. Người này chỉ có thể là bạn, tuyệt đối không thể tới trở mặt. Hắc Ma Thánh quả nhiên là thể diện thật lớn a. Vậy mà công nhiên ngăn cản đấu giá hội cử hành. Giang Thần nhìn về phía Hắc Ma Thánh đại trưởng lão, mỗi chữ mỗi câu phun ra miệng. Nghe nói như vậy Hắc Ma Thánh đại trưởng lão sắc mặt biến hóa. Ánh mắt vô ý thức nhìn về phía lúc này quỳ rạp dưới đất Hắc Ma Thánh Thánh tử. Lông mày chăm chú nhăn lại. Phải biết cho tới nay, Hắc Ma Thánh Thánh tử đều ở bên ngoài đỉnh lấy Hắc Ma Thánh tên tuổi làm sàng làm bậy. Mình sở dĩ đi theo tại bên cạnh hắn, người bên ngoài khả năng tưởng rằng vì che chở đối phương, nhưng là trên thực tế lại là vì thu thập Hắc Ma Thánh Thánh tử xông xuống cục diện rối rắm. Ngươi lại làm cái gì? Hắc Ma Thánh đại trưởng lão nhìn chăm chú Hắc Ma Thánh Thánh tử, cắn chặt hàm răng, sắc mặt tái xanh. Qua nhiều năm như vậy, Hắc Ma Thánh Thánh tử thế nhưng là xông ra đến không ít cục diện rối rắm. Nếu không phải có mình vì đó chú ý, hắn sớm cũng không biết đắc tội nhiều ít người. Nếu như không phải Hắc Ma Thánh Thánh tử là Hắc Ma Thánh Thánh tử thân nhi tử, ngày sau Hắc Ma Thánh người thừa kế, Hắc Ma Thánh đại trưởng lão nói không chừng sẽ trực tiếp một bàn tay đem hô chết. Dù sao dễ dàng như vậy gây chuyện chủ, cũng không phải Hắc Ma Thánh ngày sau cần có. Ta, Hắc Ma Thánh Thánh tử không sợ người khác, duy chỉ có sợ vị này Hắc Ma Thánh đại trưởng lão. Lúc này đối mặt Hắc Ma Thánh đại trưởng lão uy áp, hắn trong lúc nhất thời đúng là nghẹn lời. Nhìn thấy đối phương không nói lời nào, Hắc Ma Thánh đại trưởng lão lại lần nữa đem ánh mắt rơi vào Giang Thần trên thân đám người. "Còn xin các hạ." Hắc Ma Thánh đại trưởng lão cung kính nói. Giang Thần cũng không nói chuyện, mà là vung tay lên đem thanh cự kiếm kia triệu hoàn tới, rơi vào Hắc Ma Thánh đại trưởng lão bên cạnh thân. Cự kiếm bay lên không lên, kinh khủng kiếm khí hướng phía bốn phía quét sạch mà đi, uy áp chút xuống. Giờ này khắc này, Hắc Ma Thánh đại trưởng lão mới hiểu được người trước mắt kinh khủng. Đây cũng là đệ thất cảnh tồn tại sao? Kinh khủng như vậy. "Oanh!" Làm cái kia giữa không trung lơ lửng lấy cự kiếm đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Trong chớp mắt bàng bạc kiếm khí hướng phía bốn phía quét sạch mà đi. Giờ khắc này ở trận, ngoại trừ thực lực đạt đến nửa bước đệ lục cảnh cường giả bên ngoài, còn lại nam đại lục cao thủ không có chỗ nào mà không phải là bị kiếm khí cho chấn áp đến nằm sấp trên mặt đất, căn bản là không thể động đậy. Lúc này giữa sân đứng thẳng người chỉ có chút ít mấy người. Giang Thần chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt rơi vào cái kia ba vị vẫn thần các trưởng lão trên thân, nhàn nhạt mở miệng nói ra, đã cái này Hắc Ma Thánh đại trưởng lão muốn nên biết được chuyện từ đầu đến cuối, như vậy liền do các ngươi đến cùng hắn nói một chút, xem bọn hắn Hắc Ma Thánh Thánh tử đến cùng đều làm nào chuyện tốt. Tiếng nói vừa ra, ba vị vẫn thần các trưởng lão thân hình run lên, đều là không tự chủ được lui lại một bước. Chỉ bất quá đám bọn hắn rất nhanh lại lấy lại tinh thần, đuổi vội vàng nói, tốt. Chợt ánh mắt rơi vào Hắc Ma Thánh đại trưởng lão trên thân, đem chuyện này từ đầu đến cuối một năm một mười nói cho cái sau, làm Hắc Ma Thánh đại trưởng lão biết được Hắc Ma Thánh Thánh tử làm chuyện tốt, nhất thời điểm nộ khí không ngừng mà tiêu thăng, trong mắt ý sát phạt hiển lộ. Nếu như đối phương không phải Hắc Ma Thánh Thánh tử thân nhi tử, nói không chừng hắn thật sẽ để cho Hắc Ma Thánh đổi một cái thánh tử. Chỉ bất quá điều này hiển nhiên là không thể nào. Giờ này khắc này, vô luận Hắc Ma Thánh đại trưởng lão như thế nào tức giận, đều phải tỉnh táo lại. Ánh mắt của hắn rơi vào Giang Thần trên thân, không người chắp tay nói, các hạ có thể hay không xem ở chúng ta Hắc Ma Thánh trên mặt mũi, bỏ qua cho thánh tử một mạng. Chúng ta Hắc Ma Thánh mà bảo chứng đối với chuyện này chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đồng thời nguyện ý nỗ lực một kiện bán thánh phẩm pháp khí. Với lại lần này nếu là các hạ có cái gì thấy vừa mắt vật đấu giá, cứ lấy đi chính là, chúng ta Hắc Ma Thánh gánh chịu tất cả giá cả. Thời khắc này Hắc Ma Thánh đại trưởng lão cũng coi là được ăn cả ngã về không. Vô luận như thế nào đều phải bảo trụ Hắc Ma Thánh thánh tử tính mệnh. Nghe nói như vậy Giang Thần hơi nhếch khóe môi lên lên, cũng không nói chuyện, mà là đem ánh mắt rơi vào bên cạnh Vô Cực Tiên môn thái thượng trưởng lão trên thân. Đối cái sau mở miệng hỏi, ngươi xem coi thế nào? Vô Cực Tiên môn thái thượng trưởng lão cũng sớm đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho đến không biết làm sao. Lúc này nghe được Giang Thần lời nói, hắn toàn thân run lên, vội vàng nhìn về phía Giang Thần, khẽ nhếch miệng, không biết nên nói cái gì. Dù sao thực lực của hắn cũng bất quá là nửa bước đệ lục cảnh thôi. Ở đây đại nhân vật cái nào là mình có thể so sánh. Lúc này để hắn làm ra lựa chọn, hắn thật sự là không biết làm gì lựa chọn. Chỉ có thể là cầu cứu Giang Thần. Giang Thần thấy thế mỉm cười, ánh mắt rơi vào trên đài đấu giá. Chương 337, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ vật. Giang Thần ánh mắt rơi vào bàn đấu giá phía trên. Phát giác được điểm này mọi người đều là những mày. Chỉ gặp Giang Thần vung tay lên, cao giọng nói, tất cả mọi thứ, ta đều muốn, Hắc Ma Thánh tính tiền. Nương theo lấy tiếng nói rơi xuống, mọi người ở đây không khỏi là hít sâu một hơi. Phải biết có thể leo lên đấu giá hội vật đấu giá, đều là giá cả không ít đồ vật. Giá khởi điểm đều là 100.000 tinh thạch đi lên. Chớ đừng nói chi là còn có áp trục chi bảo món kia bán thánh phẩm pháp khí. Bán thánh phẩm pháp khí nhưng là có thể đập bên trên mấy triệu tinh thạch giá cao. Tất cả mọi thứ thêm bắt đầu, nhất thiếu cũng là giá trị 5 triệu tinh thạch. 5 triệu tinh thạch, vô luận là để ở nơi đâu, đều tuyệt đối không phải là một con số nhỏ. Huống chi bán thánh phẩm pháp khí giá trị chưa chắc sẽ thấp như vậy. Khó mà nói cái kia một kiện bán thánh phẩm pháp khí liền giá trị 5 triệu tinh thạch. Như vậy đấu giá hội tổng thể giá cả sẽ lại bên trên một bậc thang. Cái này, Hắc Ma Thánh đại trưởng lão lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn vạn lần không ngờ Giang Thần sẽ trực tiếp lựa chọn đem tất cả vật đấu giá mua lại. Phải biết hắn lúc trước thế nhưng là khoác lác khoa trương, chỉ cần là đối phương coi trọng, đều từ Hắc Ma Thánh vì nó tính tiền. Nhưng là lời tuy là nói như vậy, bất quá hắn lại tuyệt đối không ngờ rằng đối phương sẽ trực tiếp đem nơi đây hết thảy toàn bộ bao trọn. Phải biết đây chính là 5 triệu tinh thạch đi lên a. Nhiều tinh thạch như vậy, cho dù là đối với Hắc Ma Thánh tới nói cũng là một bút không nhỏ phí tổn. Bất quá dùng 5 triệu tinh thạch đổi lấy một cái cùng đệ thất cảnh cường giả nhận biết cơ hội, càng nghĩ cũng là không lỗ. Làm sao, đây không phải ngươi lúc trước khen dưới cửa biển sao? Giang Thần ánh mắt nhìn về phía Hắc Ma Thánh đại trưởng lão, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Hắn biết rõ, 5 triệu tinh thạch đối với bất kỳ một thế lực nào tới nói cũng sẽ không là một con số nhỏ. Cho dù đối phương là thần ma đại lục số 1 số 2 Hắc Ma Thánh cũng là như thế. Chỉ bất quá hắn liền là muốn nhìn một chút, Hắc Ma Thánh có hay không cái này lực lượng. Nếu như đối phương thật nguyện ý xuất ra 5 triệu tinh thạch, như vậy hắn cũng là vui vẻ nhận lấy. Về phần sẽ không bỏ qua Hắc Ma Thánh thánh tử. Vậy phải xem Hắc Ma Thánh đại trưởng lão thành ý như thế nào. Nhìn xem Hắc Ma Thánh thành ý lại như thế nào. Đã các hạ muốn đặt bao hết, như vậy chúng ta Hắc Ma Thánh tự nhiên là nguyện ý đổi hiện lời hứa của mình. Tạm thời cho là cùng các hạ kết giao bằng hữu. Ngày sau các hạ nếu như muốn đi bên trong đại lục, như vậy cứ tới ta Hắc Ma Thánh làm khách chính là. Ta Hắc Ma Thánh tất nhiên xem các hạ là thượng khách. Hắc Ma Thánh đại trưởng lão đối Giang Thần mở miệng nói ra. Một vị đệ thất cảnh tồn tại, đủ để cho rất nhiều người chạy theo như vịt lấy lòng. Hắc Ma Thánh tự nhiên cũng là không ngoại lệ. Kết giao bằng hữu thì không cần. Các ngươi ba vị nhớ kỹ đem tất cả mọi thứ thu thập xong, cho ta đưa đến Vô Cực Tiên môn trong phủ. Thuận tiện nói cho các ngươi biết một câu, một số thời khắc, làm người cùng làm việc đều phải biết có chừng có mực. Nếu như hôm nay gặp không phải ta, các ngươi lại đem như thế nào? Giang Thần ánh mắt rơi vào ở đây ba vị vẫn thần các trưởng lão trên thân. Chậm rãi mở miệng nói ra. Ba người nhìn nhau, đều là cúi đầu xuống không nói lời gì nửa phần. Bọn hắn rất rõ ràng thực lực của mình, căn bản cũng không dám cùng đối phương tranh cãi. Giang Thần vung tay lên, ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, cuối cùng rơi vào Hắc Ma Thánh thánh tử trên thân. Cái sau phát giác được Giang Thần ánh mắt, thân thể run lên, vốn là thấp đầu lâu thấp hơn, hắn run run rẩy rẩy, không dám thở ra một hơi. Ỷ thế hiếp người, hôm nay xem ở các ngươi Hắc Ma Thánh vì ta tính tiền phân thượng, ta tha cho ngươi một mạng. Nếu như ngày sau lại để cho ta phát hiện ngươi ỷ thế hiếp người, các ngươi cho dù là các ngươi Hắc Ma Thánh lại như thế nào giàu có, cũng không bỏ ra nổi 50 triệu tinh thạch. Giang Thần tiếng nói vang lên, nhất thời khiến cho mọi người tại đây hít sâu một hơi. 50 triệu tinh thạch. Cái này nhưng so với 5 triệu nhiều trọn vẹn gấp 10 lần a. Ngày bình thường 1 triệu tinh thạch đối với những tông môn này không khác ngập trời khoản tiền lớn. Một viên tinh thạch tương đương 10 cái hoa hạ tệ. 1 triệu tinh thạch chính là 10 triệu hoa hạ tệ. Kinh khủng như vậy. 5 triệu tinh thạch chính là 50 triệu hoa hạ tệ. Cái này quả nhiên là ngập trời khoản tiền lớn. Nhất định, nhất định. Hắc Ma Thánh đại trưởng lão lúc này vội vàng lên tiếng. Giang Thần nhìn thoáng qua Hắc Ma Thánh đại trưởng lão,
vung tay lên, chính là mang theo dưới trướng Bạch Thần cùng Vô Cực Tiên môn thái thượng trưởng lão rời đi. Nhìn xem ba người bóng lưng rời đi, trên người mọi người tại đây uy áp cũng là dần dần tan đi. Giờ này khắc này, bọn hắn đều là cảm thấy một trận lòng còn sợ hãi. Cái này, đây cũng là đệ thất cảnh cường giả sao? Quá, quá mạnh đi. Nào chỉ là cường a, đơn giản liền là nghịch thiên a. Chơi ạ, Vô Cực Tiên môn lại có một vị đệ thất cảnh cường giả làm chỗ dựa, coi là thật là không tầm thường. Một vị đệ thất cảnh tồn tại, Vô Cực Tiên môn đây là muốn quật khởi a. Từng đạo âm thanh âm vang lên, đều là cực kỳ chấn động. Trong đám người chỉ có một người mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Chỉ gặp cái kia huyết đao lão tổ chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn về phương xa bỏ chạy ba đạo thân ảnh. Thân thể run lên, sắc mặt hơi có chút trắng bệnh. Hắn rõ ràng, vô luận là Giang Thần vẫn là Bạch Thần, đều là mình không thể đủ trêu chọc tồn tại. Tại loại kia tồn tại trước mặt, mình chẳng qua là một con kiến hôi thôi. Quá kinh khủng. Đợi cho Giang Thần đám người hoàn toàn biến mất về sau, Hắc Ma Thánh đại trưởng lao ánh mắt rơi vào ba vị vẫn thần các trưởng lao trên người. Cái sau phát giác được Hắc Ma Thánh đại trưởng lao ánh mắt, thân thể không tự chủ được vì đó run lên. Tổng cộng nhiều thiếu tinh thạch? Hắc Ma Thánh đại trưởng lão mở miệng hỏi. Ngài chỉ cần cho 5 triệu tinh thạch liền có thể. Một vị vẫn thần các trưởng lão nơm nớp lo sợ mở miệng nói ra. Tốt, qua đi để ngươi vẫn thần các đến Hắc Ma Thánh lấy chính là. Hắc Ma Thánh đại trưởng lão ngược lại cũng không phải cái gì gây khó cho người ta người. Đã nói qua muốn đem nơi đây đồ vật toàn bộ bao xuống, như vậy thì không có đổi ý đạo lý. Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Chợt ánh mắt của hắn rơi vào Hắc Ma Thánh thánh tử trên thân. Trong mắt nhất thời dâng lên sắc ý. Nghiến răng nghiến lợi nói, về Hắc Ma Thánh. Hắc Ma Thánh thánh tử quanh thân run lên. Một cỗ cảm giác bất lực xông lên đầu. Trước mắt bao người, chỉ gặp Hắc Ma Thánh đại trưởng lão một cái tay cầm lên Hắc Ma Thánh thánh tử. Thân hình lóe lên cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Giờ này khắc này, ba vị vẫn thần các trưởng lão đều là hít sâu một hơi. Hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Để vẫn thần các đi Hắc Ma Thánh tới cửa đòi nợ, đây không phải đem vẫn thần các hướng trong lửa đẩy mà. Phải biết Hắc Ma Thánh thế nhưng là chỉ có vào chứ không có ra mặt hàng. Từ mí mắt của bọn hắn dưới đáy lấy tiền, cũng không phải cái gì sự tình đơn giản. Đem chuyện này truyền về vẫn thần các. Việc này để các chủ định đoạt. Một vị vẫn thần các trưởng lão mở miệng nói ra. Vâng. Chương 338, mở ra bảy quỷ bí cảnh, lâm vào nguy cơ thần thú điện. Vô Cực Tiên môn bên trong. Giờ này khắc này, lục tục ngo ngoe vô số vật phẩm đấu giá bị vẫn thần các cường giả cho đưa đến trong phủ. Nhìn lên trước mặt vật đấu giá, Vô Cực Tiên môn môn chủ lúc này không khỏi hít sâu một hơi. Ta là cái ngoan ngoãn. Nhiều như vậy bà bối. Nhìn xem càng ngày càng nhiều vật đấu giá bị nhấc vào Vô Cực Tiên môn bên trong. Thấy cảnh này, Vô Cực Tiên môn rất nhiều đệ tử cũng nhao nhao lộ ra vẻ nghi hoặc. Ai có thể nghĩ đến ngày bình thường sinh hoạt cực kỳ túng quẫn Vô Cực Tiên môn, thế mà lại trên đấu giá hội vỗ xuống nhiều như thế đồ tốt. Vô Cực Tiên môn thái thượng trưởng lão hai tay phụ sau lơ lửng ở giữa không trung. Nhìn lấy hết thảy trước mắt cũng là mặt lộ vẻ khó xử. Ánh mắt của hắn không tự chủ được nhìn về phía bên cạnh Giang Thần. Mặt đối hết thảy trước mắt, Giang Thần ngược lại là hai tay phụ về sau, cười nhạt một tiếng. Hắn cũng là không nghĩ tới Hắc Ma Thánh sẽ như thế hào phóng, đem nhiều như vậy vật đấu giá toàn bộ đóng gói đưa tới. Phải biết đây chính là giá trị trọn vẹn 5 triệu tinh thạch bà bối, tương đương với 50 triệu hoa hạ tệ. Bực này thủ bút, cũng liền Hắc Ma Thánh có thể dễ dàng như thế đưa ra đến. Nếu như là đổi thành tông môn khác thế lực, chỉ sợ là móc rông vốn liếng đều không nhất định có thể xuất ra cái này 5 triệu tinh thạch. Thậm chí liền ngay cả Vô Cực Tiên môn đều chưa hẳn có thể móc ra như thế một bút ngập trời khoản tiền lớn. Nói không chừng bán đứng Vô Cực Tiên môn đều không nhất định có. Giang Thần tiền bối, cái này. Vô Cực Tiên môn thái thượng trưởng lão ngón tay chỉ phía dưới đã chồng chất thành núi một đám bà bối. Hắn trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì. Một bên Bạch Thần vỗ vỗ Vô Cực Tiên môn thái thượng trưởng lão bả vai, cười lấy nói ra, thế nào, đi theo chúng ta điện chủ lăn lộn, cái kia chính là không lo ăn uống. Một câu rơi thôi, chỉ gặp hai bóng người bỗng nhiên từ Vô Cực Tiên môn cấm địa bên trong bỏ ra, rơi vào Giang Thần bên cạnh thân. Chính là Ôn Bất Thắng cùng bị tóm vị kia Thái Hư Tông thái thượng trưởng lão. Chỉ là lúc này Thái Hư Tông thái thượng trưởng lão sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên một thiếu bị Ôn Bất Thắng giáo dục. Điện chủ, Ôn Bất Thắng đối Giang Thần cung kính cúi đầu, chợt ánh mắt rơi vào trước mắt bảo trên núi. Trong mắt nhất thời tránh lộ tinh quang. Hắn cũng không nghĩ tới Vô Cực Tiên môn thế mà sẽ rộng rãi như vậy. Thế mà mua nhiều như thế bảo bối. Xem xét những bảo bối này liền biết nó tất nhiên là có giá trị không nhỏ. Chỉ là hắn không biết, những bảo bối này cũng không phải là Vô Cực Tiên môn dùng tiền mua, mà là Hắc Ma Thánh đưa tới. Giang Thần ánh mắt nhìn chăm chú phía trước, đối bên cạnh Bạch Thần nói ra: "Bạch cung phụng, ngươi thử nhìn một chút có thể hay không tại cái này Thần Ma đại lục ở trong mở ra tiến vào bảy quỷ bí cảnh môn hộ." Nghe được Giang Thần lời nói, Bạch Thần hơi sửng sở. Nhíu mày hỏi: "Điện chủ, ngươi muốn phải làm những gì?" Giang Thần cũng không nói chuyện, mà là hai tay phụ về sau, chờ đợi đối phương trả lời chắc chắn. Bạch Thần thấy thế, trường thương trong tay giơ cao, quanh thân khí tức khủng bố bộc phát ra. Sau một khắc, ở tại trước người không gian đúng là từng khúc nước toát ra. Một cỗ vô tận thời không lực lượng pháp tác đập vào mặt, chỉ là trong nháy mắt liền cơ hồ là để phiến tiên địa này sụp đổ. Thấy cảnh này, Vô Cực Tiên môn thái thượng trưởng lão sắc mặt trắng bệch, ánh mắt nhìn về phía giơ cao trường thương Bạch Thần. Cao mày đối bên cạnh Ôn Bất Thắng mở miệng hỏi, vị tiền bối này, xin hỏi Bạch Thần tiền bối đang làm cái gì?
Đối với Bạch Thần cử động, Ôn Bất Thắng cũng là rất buồn bực. Giang Thần nhìn chăm chú dần dần mở ra thời không vết nứt, vung tay lên, quanh thân khí tức khủng bố trong nháy mắt đem thời không vết nứt cho lấp bổ vào. Ngay sau đó liền nhìn thấy tại nguyên bản thời không vết nứt xuất hiện địa phương xuất hiện một cái cự đại lỗ hổng. Mà lúc này lỗ hổng bên trong tản ra không còn là những cái kia sẽ mẫn diệt hết thảy thời không pháp tắc, mà là nhàn nhạt tấm cùng khí tức. Thành công. Bạch Thần thấy cảnh này, kinh ngạc lên tiếng. Liền ngay cả chính hắn cũng là không nghĩ tới, lại có thể để bảy quỷ bí cảnh lối vào cùng cái này thần ma đại lục đụng vào nhau. Phải biết thần ma đại lục cùng bảy quỷ bí cảnh theo lý mà nói đều là một chỗ độc lập thế ngoại tiểu thiên địa. Muốn tại một chỗ tiểu thiên địa bên trong mở ra một chỗ khác tiểu thiên địa, điều này hiển nhiên là không thực tế sự tình. Nhưng là giờ phút này, bọn hắn lại là làm được. Giang Thần nhìn trước mắt bảy quỷ bí cảnh cửa vào, khóe miệng có chút giơ lên. Đối Bạch Thần dặn dò, tiếp xuống ta sẽ trở về một chuyến thần thú điện, chuẩn bị một chút tương quan công việc, làm tốt tiếp xuống đi về phía tây chuẩn bị sẵn sàng. Nghe nói như vậy Bạch Thần nhẹ gật đầu. Chợt nói ra, điện chủ cứ việc đi vào chính là, đừng thuộc hạ không dám hứa chắc. Nhưng là chỉ cần điện chủ muốn về đến thần ma đại lục, như vậy chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể từ bảy quỷ bí cảnh tiến vào nơi đây. Nói xong câu đó sau, Bạch Thần vẫn không quên bảo đảm nói, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, điện chủ cứ việc yên tâm. Vô Cực Tiên môn có chúng ta che chở, sẽ không có người đối Vô Cực Tiên môn trong lòng còn có làm loạn. Lời này vừa nói ra, Giang Thần nhẹ gật đầu, chợt vung tay lên, ba thước kiếm dị cùng quy củ kiếm gỗ liền đã là lơ lửng tại bên người của hắn. Đã như vậy, vậy liền làm phiền các ngươi. Một câu rơi xuống, Giang Thần thân hình hóa thành một đạo lưu quang xông vào đến bảy quỷ bí cảnh trong cánh cửa. Thấy cảnh này Vô Cực Tiên môn thái thượng trưởng lão không khỏi hít sâu một hơi. Hắn ánh mắt nhìn về phía Bạch Thần, mở miệng hỏi, Bạch Thần tiền bối, Giang Thần tiền bối đây là? Lời còn chưa dứt, liền nghe được Bạch Thần nói ra, một số thời khắc, biết đến ít mới có thể sống lâu dài. Giờ này khắc này, Hoa Hạ, Thiên Ngoại Phong, Thần thú điện bên ngoài, một vị bụng phệ hòa thượng đầu chọc đang tay cầm một thanh thiền trượng, khoác trên người lấy một kiện cà sa. Toàn thân trên dưới Phật vận tự nhiên, chỉ là đứng ở nơi đó, chính là tản mát ra một cỗ vô thượng uy áp. Tại cỗ uy áp này phía dưới, mạnh như Thánh Hỏa Chu Tước, Quy Tổ Sư, Tiểu Thanh Chi Lưu đều bị trấn áp không thể động đậy. Chớ đừng nói chi là Đầu Châu Ma Vương, Thâm Hải Ma Giao, Phục Địa Thiên Sư, Tề Huyền Hắc Hổ bốn vị thần thú điện khách khanh. Lúc này giữa sân duy vừa đứng lên người, chính là bây giờ tọa trấn tại thần thú điện Phương Bắc Đạo Gia hai vị Lao Thiên Sư thứ nhất Vương Trọng Lâu. Vương Trọng Lâu mặt đối người trước mắt, sắc mặt càng ngưng trọng. Hắn có thể tinh tường cảm giác được, lúc này mình tuyệt đối không thể nào là trước mắt cái này Mập Hòa Thượng đối thủ. Trước mắt Mập Hòa Thượng tản ra Phật môn khí tức thật sự là quá mức cường thịnh. Trừ phi mình dẫn dắt đến Phương Bắc Đạo Gia khí vận ra chỉ bản thân, nếu không căn bản là khó mà cùng chống lại. Ngươi đến cùng là ai? Vương lão thiên sư cầm trong tay phất trần đứng ở thần thú điện đại môn trước đó, toàn thân trên dưới tản mát ra thản nhiên nói nhà khí tức, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước vị kia Phật môn Mập Hòa Thượng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Mập Hòa Thượng ánh mắt một cách tự nhiên rơi vào Vương lão thiên sư trên thân, trong tay thiền trượng trụ sở, cười rạng rỡ nói, Vần tăng không muốn thánh nhân, đến từ phương Tây Phật môn, lần này đến đây, chuyên tiếp thần thú điện. Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt đống nhiên biến đổi. Phương Tây Phật môn. Chương 339, Phật môn thánh nhân. Không muốn thánh nhân. Phương Tây Phật môn một vị đệ thất cảnh thánh nhân thế mà xuất hiện ở thần thú điện bên ngoài. Nhìn cái kia khí thế hung hăng bộ dáng, tuyệt không phải loại lương thiện. Mặt đối trước mắt tự xưng không muốn thánh nhân Phật môn thánh nhân. Vương lão thiên sư sắc mặt càng ngưng trọng. Hắn biết rõ, nếu là đối phương đối thần thú điện nổi lên, như vậy mình tất nhiên không phải là nó đối thủ. Không nghĩ tới cái này thần thú điện phía sau chỗ dựa thế mà lại là các ngươi Phương Bắc Đạo gia. Đường đường Phương Bắc Đạo gia cao cao tại thượng lão thiên sư, lại sẽ đích thân ra mặt đến là thần thú điện tọa trấn. Quả nhiên là bần tăng bất ngờ sự tình a. Không muốn thánh nhân ánh mắt nhìn về phía Vương lão thiên sư, trong tay thiền trượng trụ trên mặt đất, tuy là trên mặt ý cười, nhưng lại là sát khí đột nhiên hiện. Tiêu lý tàng đao. Vương lão thiên sư nhìn trước mắt không muốn thánh nhân, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Âm thầm đã dẫn dắt ra Phương Bắc Đạo gia 10 năm khí vận, chỉ cần đối phương dám vào lúc này xuất thủ, như vậy hắn sẽ không chút do dự cùng đối phương một trận chiến. Dù sao mình thế nhưng là chính miệng đã đáp ứng Giang Thần, muốn bảo vệ hắn thần thú điện an nguy. Húng chi bây giờ đại biểu cho Phương Bắc Đạo gia trăm năm sau hưng suy Giang Tuyết Ngưng ngay tại Giang Tuyết Ngưng ngay tại thần thú điện ở trong. Vô luận như thế nào, Giang Tuyết Ngưng đều không xảy ra chuyện gì. Còn xin các hạ rời đi. Bần đạo hôm nay đã ở chỗ này, như vậy thì không có cho các hạ dương ai đạo lý. Húng chi nơi này chính là Thiên Ngoại Phong, là vị kia tồn tại địa bàn. Ngươi nếu không muốn chết, tốt nhất rời đi. Đã là dẫn dắt ra Phương Bắc Đạo gia 10 năm khí vận Vương lão thiên sư lực lượng 10 phần. Hắn tin tưởng vững chắc mình chỉ cần đem Phương Bắc Đạo gia 10 năm khí vận ra chỉ bản thân, liền có thể cùng trước mắt vị này không muốn thánh nhân chống lại. Lão Nưu cái mũi, ngươi có phải hay không quá để ý mình? Bần tăng làm việc, chưa từng quan tâm qua người khác cách nhìn. Không nói đến ngày này, ngọn phía ngoài thần thú điện phía sau là bực nào tồn tại. Hôm nay cho dù là ngươi Phương Bắc Đạo gia cường giả đều xuất hiện, bần tăng vẫn như cũ không sợ chút nào. Bần tăng liền đứng ở chỗ này, nếu là có ai không muốn mạng, đại nhưng đối với bần tăng xuất thủ. Một câu rơi thôi, liền nhìn thấy vị kia không muốn thánh nhân ngồi xếp bằng, thiên trượng đứng ở bên cạnh thân, chắp tay trước ngực đặt ở ngực trước đó, chậm rãi nhắm đôi mắt lại. ở tại nhắm đôi mắt lại trong chớp mắt ấy cái kia. Trên bầu trời vô số đạo kim quang rủ xuống thế gian, kim quang hội tụ phía dưới, đều là hướng phía vị kia không muốn thánh nhân đánh tới. Làm kim quang rơi vào không muốn thánh nhân trên thân thời điểm, trong nháy mắt bắn ra vô tận vĩ lực. Nó quanh thân cũng là kim quang sáng chói, nhưng phàm là tiến vào nó phương viên một trượng phạm vi bên trong, đều sẽ bị nó trên thân chỗ tản ra Phật môn khí vận cho trấn áp. Trong lòng dần dần diễn sinh ra quy y suy nghĩ, mà tại vị này Phật môn thánh nhân sau lưng, một đạo kim thân pháp tướng chậm rãi hiện hiện, là một vị ước chừng hai người độ cao kim thân Phật tượng, mặt mày buông xuống, cầm trong tay thiền trượng, ngẩng đầu đứng ở không muốn thánh nhân sau lưng. Chỉ là đứng ở nơi đó, liền là có vô số đạo Phật môn khí tức rủ xuống. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Cảm nhận được nó trên người khí tức khủng bố, Vương lão thiên sư nhíu mày nhìn trước mắt không muốn thánh nhân. Hắn có thể khẳng định, đối phương tuyệt đối không thể nào là vô duyên vô cớ đến chỗ này. Chỉ bằng cho mượn sau người cái kia đạo Phật môn kim thân, mà có thể trấn áp toàn bộ thần thú điện. Không muốn thánh nhân cũng không trả lời Vương lão thiên sư lời nói, mà là đem ánh mắt rơi vào thần thú điện đại môn trước đó. Tại đại môn kia trước đứng vững rất nhiều thân ảnh. Thánh Hỏa Chu Tước, Quy Tổ Sư, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, Tiểu Hắc, Đầu Châu Ma Vương, Thâm Hải Ma Giao, Tề Huyền Hắc Hổ, Phục Địa Thiên Sư, Võ Thần Minh, trọn vẹn 10 vị viễn cổ cấp yêu thú cường giả cứ như vậy thẳng tắp đứng thẳng tại thần thú điện đại môn trước đó. Trong 10 người, Tiểu Hắc đưa thân viễn cổ cấp yêu thú liệt kê trệ nhất, nhưng là giờ phút này trên người hắn chỗ tản ra khí tức lại là phá lệ cường thịnh. Đây là bởi vì nó chính là ngàn năm huyền băng thể, mỗi một lần đưa thân tầng thứ cao hơn đều là cực kỳ khó khăn, nhưng là một khi hắn có thể phóng ra một bước kia, liền sẽ nhất phi trùng thiên. Thần thú điện a thần thú điện, giấu kín trọn vẹn 10 vị viễn cổ cấp yêu thú, như thế nội tình quả nhiên là để Bần Tăng chưa từng ngờ tới a. Chỉ là đáng tiếc, Bần Tăng lần này đến thăm chỉ vì một chuyện mà đến, chính là Chu Tận Thiên Hạ yêu ma. Không muốn thánh nhân trên thực tế trên mặt không thích cũng không buồn, hắn chỉ là khoanh chân ngồi ở chỗ đó, trên thân chỗ tản ra Phật môn khí vận chính là trấn áp đến mọi người tại đây không thể động đậy. Thánh Hỏa Chu Tước nhìn chăm chú phía trước không muốn thánh nhân, đối bên cạnh Quy Tổ Sư mở miệng hỏi, con rùa già, ngươi Huyền Vũ thần thông đâu? Quy Tổ Sư lúc này cũng là tại cắn răng kiên trì, hắn thở qua một hơi trầm giọng nói, không biết cái này lão lửa chọc xử cái gì thủ đoạn, ta căn bản là không thi triển ra được Huyền Vũ thần thông. Quy Tổ Sư sao mà tham sống sợ chết? Sớm tại không muốn thánh nhân xuất thủ trong nháy mắt đó, hắn liền đã bắt đầu thi triển Huyền Vũ thần thông. Chỉ nói là đến kỳ quái, hắn phát hiện vô luận mình như thế nào thi triển, Huyền Vũ thần thông thủy chung là khó mà thành công xuất hiện. Nghe nói như vậy, Thánh Hỏa Chu Tước nhíu mày. Nàng lúc trước muốn vận chuyển trong cơ thể Niết Bàn chi hỏa, nhưng lại là không có nửa điểm động tĩnh. Xem bộ dáng là bị trước mắt tên này không muốn thánh nhân cho trấn áp lại. Một vị Phật môn thánh nhân, thực lực lại như thế nào kinh khủng? Liền ngay cả đã bước vào đệ thất cảnh Phương Bắc đạo gia lão thiên sư cũng không thể là nó đối thủ. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, Tiểu Hắc ba người đồng dạng là mặt lộ vẻ khó xử. Ba người cùng là viễn cổ cấp yêu thú sơ kỳ, tại mọi người ở trong thực lực coi là yếu nhất. Lúc này đối mặt với không muốn thánh nhân vô cùng vô tận uy áp, muốn ngăn cản đã là cực kỳ chật vật một sự kiện. Trái lại Đầu Châu Ma Vương, Thâm Hải Ma Giao, Tề Huyền Hắc Hổ, Phục Địa Thiên Sư bốn người, tuy nói cũng là nhận lấy uy áp trói buộc, lại là so với Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, Tiểu Hắc ba người phải tốt hơn nhiều. Mặt đối trước mắt không muốn thánh nhân, Vương lão thiên sư sắc mặt tái xanh, nổi giận nói, không muốn thánh nhân, nơi này là thần thú điện, không phải ngươi phương Tây Phật môn. Nếu là ngươi khăng khăng muốn ở chỗ này náo sự, như vậy thì đừng trách bần đạo không nể mặt mũi. Tiếng nói vang lên, liền nhìn thấy Vương lão thiên sư khí tức trên thân đang không ngừng kéo lên. Cùng lúc đó, tại cái kia Phương Bắc đạo gia bên trong, gánh chịu lấy Phương Bắc đạo gia mấy ngàn năm khí vận ao chỗ cao nhất khí vận kim liên bắt đầu dần dần khô héo. Cũng may lần này Vương lão thiên sư vẹn vẹn hấp thu 10 năm khí vận. Bằng không, đoán này gánh chịu lấy Phương Bắc đạo gia chỗ có hy vọng khí vận kim liên chỉ sợ là muốn khô héo. Phía Bắc mới nói nhà 10 năm khí vận gia trì bản thân, cưỡng ép đổi lấy nửa khắc đồng hồ nhân gian vô địch. Quả nhiên là được ăn cả ngã về không a. Chỉ tiếc thế gian nào có thật vô địch, người người đều là người cơ khổ. Thôi, đã ngươi muốn xưng vô địch, như vậy bần tăng liền đem ngươi đánh thành chó, để ngươi xem một chút, thế gian đã mất nhà vô địch. Không muốn thánh nhân cảm nhận được Vương lão thiên sư trên thân kéo lên khí tức, khẽ lắc đầu, chậm chậm ung dung đứng dậy. Nhưng vào lúc này, một tiếng lười biếng âm thanh âm vang lên. Ai nói thế gian không có thật vô địch? Chương 340, ai nói thế gian không có thật vô địch? Ta chính là thế gian vô địch. Ai nói thế gian không có thật vô địch? Ta chính là thế gian vô địch. Một tiếng lười biếng thanh âm tại lúc này đột nhiên vang lên. Toàn bộ hoàn vũ ở giữa cũng bắt đầu không chỗ ở run rẩy. Chỉ gặp một bộ áo trắng chậm chậm ung dung từ thần thú điện trong cửa lớn đi ra. Sau lưng lơ lửng lấy hai thanh phi kiếm, một thanh ba thước kiếm gì, một thanh quy củ kiếm gỗ. Hai thanh trên thân kiếm đều là tản mát ra sát ý ngập trời. Điện chủ, khi thấy rõ người này diện mục về sau, mọi người ở đây không khỏi là mặt lộ vẻ vui mừng. Nương theo lấy Giang Thần vung tay lên, trong chớp mắt dáng lâm tại trên thân mọi người cái kia cổ Phật môn uy áp chính là tan thành mây khói. Hắn hờ hững nhìn phía xa ngồi xếp bằng vị kia không muốn thánh nhân, âm thanh lạnh lùng nói, bất quá là cái béo con lửa cho tôi, dám uy áp ta thần thú điện, làm thật sự coi chính mình là cái kia Phật môn đứng đầu không thành. Tiếng nói vừa ra, một cố ý sát phạt trong chớp mắt hướng phía trước dũng manh lao tới. Nương theo lấy cố này ý sát phạt xuất hiện, nguyên bản còn một mặt không có sợ hãi chi sắc không muốn thánh nhân trong nháy mắt sắc mặt đại biến, không nói hai lời liền đứng dậy, toàn thân trên dưới đắm mình trong kim quang sáng chói phía dưới bám vào tại trên thân thể hắn, Phật môn đại kim cương thể phách, tại không muốn thánh nhân sau lưng, cỗ kia Phật môn kim thân đồng dạng là tách ra vô tận kim sắc quang mang, tại quang mang kia làm nổi bật phía dưới, không muốn thánh nhân liền tựa như thế gian kim thân Phật, trên thân đều là phạn văn bao phủ, từng đạo đại đạo thanh âm vào lúc này tràn ngập ra. Giang thần thấy thế, cười lạnh nói, chỉ là như thế, cũng dám đến ta thần thú điện làm mưa làm gió, quả nhiên là không đem ta để vào mắt ta. Tiếng nói vừa ra lúc, nguyên bản bao vây lấy không muốn thánh nhân tầng kia tầng kim quang liền đã là dần dần tan đi. Một cố ý sát phạt phóng lên tận trời, tựa như trấn áp thế gian hết thảy. Đối mặt như thế kinh khủng ý sát phạt, nguyên bản đứng thẳng bất động không muốn thánh nhân trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Một thanh cầm lấy bên cạnh chuôi này thiền trượng, thân hình hóa thành một đạo kim quang cấp tốc lui lại. Khó khăn lắm tránh thoát một kích này. Giang thần cười lạnh một tiếng, nguyên bản quét sạch thiên địa cái kia cố ý sát phạt đột nhiên lại lần nữa tan đi. Hắn hờ hững nhìn về phía trước, âm thanh lạnh lùng nói, đây cũng là Phật môn thánh nhân sao? Chỉ là như thế, căn bản cũng không đủ nhìn. Dứt lời, ánh mắt của hắn liền rơi vào bên cạnh Vương Lão Thiên Sư trên thân. Cái sau khi thấy Giang Thần thời điểm, thân thể không tự chủ được run lên. Đệ bắt cảnh ngũ trọng thiên, thực lực thế này, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, lại có gì người có thể là nó đối thủ? Đa tạ Vương Lão Thiên Sư dẫn dắt Phương Bắc Đạo gia 10 năm khí vận, hộ ta thần thú điện. Giang Thần đối Vương Lão Thiên Sư chắp tay cúi đầu, trên mặt ý cười. Chợt ánh mắt lại rơi ở bên cạnh mấy trên thân thể người. Khi hắn nhìn thấy một bộ áo bào đen già thân tiểu hắc, cùng một bộ áo bào trắng hộ thân khôi ngô đại hán tiểu bạch thời điểm, trong nháy mắt mắt lộ tinh quang. Điện chủ, điện chủ. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch chú ý tới Giang Thần ánh mắt, lúc này không người chắp tay nói, bằng vào thực lực bản thân đưa thân viễn cổ cấp yêu thú liệt kê, các ngươi cả hai rất không tệ. Nhìn xem đã bước vào đến viễn cổ cấp yêu thú sơ kỳ liệt kê Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch, Giang Thần mặt mũi tràn đầy ý cười. Nguyên bản hắn coi là Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch nếu là muốn đưa thân viễn cổ cấp yêu thú liệt kê, cần bỏ phí tốt một đoạn thời gian, nhưng là giờ phút này cả hai lại là song song tự mình đưa thân viễn cổ cấp yêu thú liệt kê, cái này thật sự là vượt quá dự liệu của mình. Giang Thần ánh mắt chợt rơi vào một bên Thánh Hỏa Chu Tức cùng Quy Tổ Sư trên thân. Hai người chú ý tới Giang Thần ánh mắt về sau, nhao nhao chắp tay ở trước ngực, cao giọng nói: "Thánh Hỏa Chu Tức, gặp qua điện chủ. Quy Tổ Sư, gặp qua điện chủ." Thanh âm cao, càng nhiều thì là vui sướng. Ai có thể muốn đến giờ này khắc này, Giang Thần sẽ xuất hiện ở đây. Phải biết cái kia Phật môn không muốn thánh nhân thực lực cường đại dường nào. Cho dù là Phương Bắc Đạo gia lão tiên sư Vương Trọng Lâu đều không nhất định là đối thủ của đối phương. Nhưng là bọn hắn tin tưởng chỉ cần Giang Thần xuất thủ, như vậy đem người này trấn áp hoàn toàn liền là dễ dàng sự tình. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không nghĩ tới, tại thời khắc mấu chốt này, Giang Thần thế mà thật xuất hiện. Hai người các ngươi rất không tệ, gần nhất thực lực lại tinh tiến không ít, coi là thật là không tầm thường. Giang Thần nhìn xem hai người trên người tán phát ra khí tức, xác định hai người đã đạt tới bình cảnh. Cách đột phá viễn cổ cấp yêu thú, đưa thân chúa tể cấp yêu thú cũng liền chỉ là cách xa một bước. Chỉ bất quá cái này cách xa một bước lại là cực kỳ gian nan. Nhiều thiếu thực lực cường hãn vô cùng yêu ma, tại đưa thân chúa tể cấp yêu thú thời điểm đều bị thiên lôi cho hoành sát. Có thể nói đưa thân viễn cổ cấp yêu thú vốn là gian nan. Nếu là muốn tiến thêm một bước đưa thân chúa tể cấp yêu thú, như vậy thì là khó như lên trời. Từ xưa đến nay, có thể đưa thân chúa tể cấp yêu thú tồn tại lác đác không có mấy. Đây là vì cái gì? Cũng là bởi vì tuyệt đại đa số yêu thú cường giả không dám mạo hiểm. Dù sao viễn cổ cấp yêu thú trên cơ bản liền có thể tung hoành vô địch. Ai sẽ bước lên phong hiểm đi đột phá chúa tể cấp yêu thú? Nếu là đột phá thành công, cái kia thì cũng thôi đi. Nhưng là vạn vừa đột phá thất bại, như vậy mang đến ảnh hưởng nhưng liền không là bình thường đại. Nhẹ thì thực lực hạ thấp lớn, nặng thì tan thành mây khói. Điện chủ quá khen rồi, chúng ta chẳng qua là nhìn thấy một tia chúa tể cấp yêu thú bậc thang thôi. Nếu là muốn phóng ra một bước kia, có thể nói là cực kỳ gian nan. Thánh Hỏa Chu Tức cùng Quy Tổ Sư đều là lắc đầu. Đối với bọn hắn tới nói, đưa thân chúa tể cấp yêu thú chính là mang ý nghĩa muốn trở thành thiên hạ người mạnh nhất liệt kê. Dù sao từ xưa đến nay, chúa tể cấp yêu thú nhưng đều là hiếm có giống loài. Ngoại trừ Long Phượng hai tộc bên ngoài, cực ít có yêu thú có thể bằng vào tự thân phóng ra một bước kia. Vì vậy Long tộc cùng Phượng tộc mới có thể cường thế như vậy, trở thành thế nhân khó mà so sánh bằng đại thế lực. Giang Thần nghe nói như thế mỉm cười, cũng không nói chuyện. Đưa thân chúa tể cấp yêu thú rất khó sao? Hắn cũng không thấy. Đối tại hắn hiện tại tới nói, hệ thống tồn tại hoàn toàn có thể vì hắn đại lượng chế tạo cường giả. Huống chi Thánh Hỏa Chu Tức cùng Quy Tổ Sư những người này đều là đi theo tại mình lão nhân bên cạnh. Chỉ cần mình nguyện ý, như vậy hắn liền có thể để những người thân tín này toàn bộ đưa thân đệ thất cảnh. Về phần đầu Châu Ma Vương, Thâm Hải Ma Giao, Phục Địa Thiên Sư, Tề Huyền Hắc Hổ cùng Võ Thần Minh năm vị thần thú điện khách khanh, Giang Thần tự nhiên cũng không có khả năng nặng bên này nhẹ bên kia. Tuy nói hắn sẽ không cho bọn hắn tiến hành quán đỉnh, nhưng là hắn có thể vì bọn hắn cung cấp ngự thú đan. Ngự thú đan có thể làm đến tăng lên trên diện rộng thực lực của bọn hắn. Với lại ngự thú đan phẩm chất càng cao, thực lực của bọn hắn cũng liền có thể càng tăng vọt. Đưa thân chúa tể cấp yêu thú lại có gì khó? Lần này ta hao tổn tâm cơ trở về, chính là muốn chúc các ngươi đột phá tới chúa tể cấp yêu thú. Đợi cho ta lần này xử lý xong chính mình sự tình,
chúng ta liền cả giáo giết vào phương Tây Phật môn, để những cái kia phương Tây Phật môn lão lửa chọc biết được cái gì gọi là thần thú điện, cái gì gọi là gió lớn lưu. Giang Thần ngẩng đầu mà đứng, trong lúc nói chuyện sau lưng song kiếm không ngừng rung động, thiên địa tựa như cùng cộng hưởng theo. Chương 341, một bàn tay để Phật môn thánh nhân bên trên Tây Thiên. Nhìn trước mắt cùng thiên địa đều có thể sinh ra cộng minh Giang Thần, vị kia đến từ phương Tây Phật môn, thân là phương Tây Phật môn bốn đại thánh nhân thứ nhất không muốn thánh nhân, lúc này sắc mặt đã kinh biến đến mức cực kỳ khó coi. Ai có thể nghĩ đến thần thú điện phía sau lại có như thế tồn tại cường đại? Cho dù mình đã là đệ thất cảnh lục trọng thiên tồn tại, nhưng là tại mặt của đối phương trước căn bản liền không coi là cái gì. Đối mặt Giang Thần, hắn chỉ cảm thấy một trận cảm giác bất lực. Giang Thần hờ hững nhìn về phía vị kia không muốn thánh nhân, hồi lâu qua đi lạnh nhạt nói ra, nói đi, ai phái ngươi tới? Tiếng nói lối ra, giữa thiên địa hạ xuống vô tận uy áp. Đối mặt như thế uy áp, mạnh như không muốn thánh nhân cũng không khỏi đến nỗi xấu hổ. Sau lưng cố kia Phật môn kim thân càng là tại trong chốc lát chính là vỡ nát, cả cá nhân trên người Phật môn khí vận tức thì bị áp chế tới cực điểm. Thấy cảnh này, thần thú điện mọi người không khỏi là lộ ra vẻ kinh hãi. Chỉ có Phương Bắc Đạo gia hai vị lao thiên sư thứ nhất Vương Trọng Lâu sắc mặt như thường. Hắn đã sớm biết Giang Thần đã một bước bước vào đệ bát cảnh, càng là bước vào đến đệ bát cảnh ngũ trọng thiên tồn tại. Liền ngay cả những cái này trên trời trích tiên nhân đều không phải là đối thủ của hắn. Huống chi cái này khu khu một cái phương Tây Phật môn thánh nhân. Cho dù đối phương có Phật môn đại kim cương thể phách lại như thế nào, chẳng lẽ lại Phật môn đại kim cương thể phách so với trên trời trích tiên nhân thể phách còn cường đại hơn? Điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Vì vậy làm Giang Thần xuất hiện thời điểm, Vương lão thiên sư đã yên lòng. Hắn rõ ràng, hôm nay vô luận là ai xuất hiện ở chỗ này, cũng tuyệt đối không khả năng đem thần thú điện hủy diệt. Bởi vì chỉ cần Giang Thần tại, như vậy cho dù là phương Tây Phật môn đều xuất hiện, cũng tuyệt đối không khả năng lấy được cái gì chỗ tốt. Giang Thần ánh mắt nhìn chăm chú phía trước không muốn thánh nhân, vung tay lên, sau lưng lơ lửng ở giữa không trung quy củ kiếm gỗ trong nháy mắt đằng không mà lên, hóa thành một đạo quỷ dị lưu quang xông vào đến thần thú điện bên trong. Chợt liên tại thần thú điện trước đại điện lơ lửng, kinh khủng kiếm đạo uy áp dần dần thu liễm, đúng là tự chủ thu hồi đến cái kia bị treo ở đại điện chính trung tâm chỗ cao trong vỏ kiếm, khí tức nội liễm, không chút nào hiển lộ cao chót vót, nương theo lấy quy củ kiếm gỗ thu về tại trong vỏ kiếm. Nguyên bản giữa thiên địa phô thiên cái địa kinh khủng uy áp cũng là dần dần tiêu tán. Giang Thần sở dĩ có thể cùng thiên địa cộng minh, cũng là bởi vì cái kia một thanh quy củ kiếm gỗ. Quy củ kiếm gỗ ở trong ẩn chứa thế gian quy củ, cho dù là thiên đạo, tại quy củ kiếm gỗ thúc đẩy phía dưới, cũng không thể không thần phục. Nương theo lấy quy củ kiếm gỗ, kiếm khí chậm rãi tán đi, giữa thiên địa uy áp cũng là tan thành mây khói. Không muốn thánh nhân lúc này chậm rãi đứng dậy, trong tay cầm thật chặt thiên trượng, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Giang Thần, nồng đậm sát khí từ trong cơ thể của hắn tuôn ra. Giang điện chủ. Không muốn thánh nhân chắp tay trước ngực, mặt hướng Giang Thần, trầm giọng nói, ai phái ngươi tới? Giang Thần vẫn như cũng là hỏi ra câu nói này, trong mắt hắn, vô luận có hay không quy củ kiếm gỗ gia trì, đối phó trước mắt vị này Phật môn thánh nhân, vẫn là dư sức có thừa. Thân là Phật môn bốn đại thánh nhân thứ nhất không muốn thánh nhân nhìn trước mắt người, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Trong tay thiền trượng tán phát ra trận trận Phật môn khí tức. Chôi này thiền trượng cũng không phải cái gì tục vật, không cần nghĩ cũng biết, có thể bị một vị Phật môn thánh nhân xem như chân bảo, tất nhiên là một kiện bán thánh phẩm pháp khí. Giang điện chủ lừa giết ta phương Tây Phật môn một vị thánh nhân, việc này Giang điện chủ ngươi nói nên làm cái gì? Không muốn thánh nhân sắc mặt tái nhợt, trong tay thiền trượng có chút giơ lên hơn tấc, lấy không muốn thánh nhân làm trung tâm, từng đạo Phật môn khí vận uy áp hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi. Đối mặt với không muốn thánh nhân chỗ tản ra Phật môn uy áp, Giang Thần không có chút nào đem để vào mắt, phất ống tay háo một cái, cất cao giọng nói, kiếm đến. Chỉ là trong chốc lát, giữa thiên địa vô số sát phạt chi khí từ thiên khung phía trên hàng nhập nhân gian, chỉ gặp cái kia ba thước kiếm dị bị Giang Thần giữ trong tay, từng đợt sát phạt chi khí bỗng nhiên bắn ra, chỉ là trong nháy mắt liền đem không muốn thánh nhân chỗ tản ra Phật môn uy áp cho chấn áp lại. Giang Thần một tay cầm kiếm, mắt lạnh nhìn trước mắt Phật môn thánh nhân, âm thanh lạnh lùng nói, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ai phái ngươi tới? Tiếng nói lối ra, vô số sát phạt chi khí chính là hướng phía Phật môn thánh nhân mãnh liệt mà đi. Vốn cho là mình trận chiến này vô địch, không muốn thánh nhân lúc này toàn thân trên dưới ngăn không được run rẩy. Đối mặt với trước mắt vị này thần thú điện địa chủ, hắn thế mà cảm thấy sợ hãi. Vâng, làm kiếm khí rơi ở trên người hắn thời điểm, không muốn thánh nhân Phật môn đại kim cương thể phách trong nháy mắt chính là bị nó sụp đổ. Giang Thần cũng không muốn trực tiếp diệt đi đối phương, chẳng qua là muốn cho đối phương một bài học thôi. Làm phá vỡ không muốn thánh nhân Phật môn đại kim cương thể phách về sau, Giang Thần liền không có tiếp tục xuất thủ. Với hắn mà nói, không muốn thánh nhân bất quá là sâu kiến thôi. Cho dù đối với lúc trước mình tới nói, đối phương có thể là một cái cao không thể chạm tồn tại, nhưng là giờ này khắc này, đối mặt với thời khắc này mình, không muốn thánh nhân căn bản liền không coi là cái gì. Thậm chí phương Tây Phật môn ở trong mắt chính mình cũng căn bản liền không coi là cái gì tồn tại cường đại. Trở về nói cho các ngươi biết phương Tây Phật môn những cái này lao bất tử, hôm nay bọn hắn đã dám phái ngươi đến uy áp ta thần thú điện. Ngày khác ta thần thú điện đám người chắc chắn mang theo trọng lễ bái phỏng các ngươi đại lôi âm tự. Giang Thần hai tay phụ về sau, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía vị này phương Tây Phật môn thánh nhân.
Cái sau lúc này đã triệt để cảm thấy mình nhỏ bé. Tại người trước mắt, mình cái kia đệ thất cảnh lục trọng thiên thực lực căn bản cũng không đủ nhìn. Cút đi. Còn không đợi không muốn thánh nhân trả lời, chỉ gặp Giang Thần vung tay lên, trong nháy mắt liền đem nó quất bay ra ngoài. Nhìn xem đã biến mất không thấy gì nữa không muốn thánh nhân, Vương lão thiên sư không khỏi hít sâu một hơi. Hắn vạn lần không ngờ để cho mình cảm giác cực kỳ khó chơi không muốn thánh nhân. Ở trong mắt Giang Thần cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Cái gì phương Tây Phật môn thánh nhân? Bất quá là cái rác rưởi thôi. Gặp qua Giang điện chủ, nhìn xem phương Tây Phật môn thánh nhân bị Giang Thần quất bay ra ngoài, Vương lão thiên sư một ngựa đi đầu đi vào Giang Thần bên cạnh thân, cao giọng nói: "Mặc dù Giang Thần niên kỷ so với chính mình nhỏ không biết nhiều thiếu, nhưng là thực lực của đối phương lại là vô cùng cường hãn, căn bản cũng không phải là mình đủ khả năng trêu chọc tồn tại. Tu tiên một đường, cũng không nhìn tuổi tác trường ấu, nhìn chỉ là cảnh giới cao thấp. Từ xưa đến nay, từng có qua không thiếu niên tuổi khá cao uy tín lâu năm cao thủ bái nhập người mới cường giả dưới trướng án lệ. Vì vậy tại Vương lão thiên sư trong mắt, Giang Thần liền là mình tiền bối, tối thiểu nhất là tu tiên một đường phía trên tiền bối. Vương lão thiên sư, lần này ta thần thú địa gặp, để ngươi mang theo phương Bắc đạo gia 10 năm khí vận đến tận đây. Ngài quả nhiên là có lòng." Giang Thần ánh mắt rơi vào Vương lão thiên sư trên thân, nhàn nhạt mở miệng nói ra: "Giang điện chủ đây là đâu? Ta phương Bắc đạo gia vốn là cùng thần thú điện đồng khí liên chi." Chương 342: Hố tới bà bối, thần thú điện nội tình. Thần thú điện gặp chính là ta phương Bắc đạo gia gặp. Bần đạo làm sao có thể ngồi yên không lý đến?" Vương lão thiên sư nghĩa chính nghiêm từ mở miệng nói ra. Nhìn xem Vương lão thiên sư như vậy nghĩa chính nghiêm từ bộ dáng, Giang Thần mỉm cười cũng không nói thêm cái gì, mà là đem ánh mắt rơi vào phía sau mình trên thân mọi người. Giờ này khắc này, tại thần thú điện đại môn trước đó đứng vững 10 đạo thân ảnh. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, Tiểu Hắc, Thánh Hỏa Chu Tước, Quy Tổ Sư, Đầu Châu Ma Vương, Thâm Hải Ma Giao, Tề Huyền Hắc Hổ, Phục Địa Thiên Sư, Võ Thần Minh. Trọn vẹn 5 vị đệ lục cảnh tồn tại cứ như vậy đồng loạt quỳ rạp dưới đất, mà tại thần thú điện đại môn bên trong, mấy ngàn vị thần thú điện đệ tử cũng là nhao nhao quỳ rạp trên đất. Mỗi một người trên mặt đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Bọn hắn đã sớm tại nhập môn trước đó liền nghe nói qua Giang Thần cường đại. Bây giờ thấy một lần, quả thật như thế, liền ngay cả phương Tây Phật môn một vị thánh nhân đều không phải là nó đối thủ. Có cường đại như thế một vị chỗ dựa, Ngự thú sư một mạch địa vị cũng càng ngày càng cao. "Đứng lên đi." Giang Thần nhìn xem quỳ nằm trên mặt đất đám người, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, Tiểu Hắc ba cái chậm rãi đứng dậy. Ngay sau đó chính là Thánh Hỏa Chu Tức cùng Quy Tổ Sư. Lại về sau, Đầu Châu Ma Vương, Thâm Hải Ma Giao, Tề Huyền Hắc Hổ, Phục Địa Thiên Sư, Võ Thần Minh năm vị thần thú điện khách khanh cũng là nhao nhao đứng lên đến. Trọn vẹn 10 vị đệ lục cảnh tồn tại. Như thế nội tình, đủ để cùng Nho Thả Đạo ba nhà lẫn nhau so sánh. Nếu là lại tăng thêm Bạch Thần cùng Ôn Bất Thắng hai vị nửa bước đệ bắt cảnh tồn ở đây, như vậy đủ để quét ngang hết thể thủ. Cho dù là không có nhớ lầm tòa trấn, thần thú điện cũng có thể nói là thế gian vô địch. Vương lão thiên sư nhìn thoáng qua Giang Thần, chợt nói ra: "Đã Giang điện chủ đã trở về, như vậy bần đạo liền đi đầu thối lui." Nghe nói như vậy, Giang Thần nhẹ gật đầu, nói ra: "Ta chỉ là trở về một đoạn thời gian, tiếp xuống ta vẫn như cũ sẽ rời đi nơi đây, đến lúc đó còn xin Vương lão thiên sư nhiều hơn trông nom một hai." Lời này vừa nói ra, Vương lão thiên sư nhất thời nhẹ gật đầu nói ra: "Đây là tự nhiên." Chợt con nói đến: "Giang điện chủ, lần này lão điện chủ hắn khăng khăng lưu tại Phong Đô, bần đạo cùng Giang tiểu thư đều là không có cách nào đem mang về. Nếu là cái nào một ngày Giang điện chủ rảnh rỗi, có thể mang theo Giang tiểu thư đi xem một cái lão điện chủ." Giang Thần nghe vậy, nhẹ gật đầu. Hắn sớm cũng đã dự liệu đến phụ thân của mình Giang Thiên Đạo sẽ không dễ dàng như vậy liền rời đi Phong Đô. Dù sao hắn cùng Phong Đô thôi phán quan thế nhưng là hảo hữu chí giao. Hiện nay Phong Đô mặc dù giải quyết ấn Tam Quốc cái này khẩn cấp, nhưng lại còn có rất nhiều thế lực nhằm vào Phong Đô. Có thể nói Phong Đô vẫn như cũng là bấp bênh lúc. Vì vậy Giang Thiên Đạo lưu tại Phong Đô cũng chính là chuyện hợp tình hợp lý. Đa tạ Vương lão thiên sư. Giang điện chủ ngươi hà tất phải như vậy? Không còn sớm sủa, bần đạo liền xin được cáo lui trước. Vương lão thiên sư khoát tay áo, đột nhiên mà đi. Nhìn xem Vương lão thiên sư rời đi bóng lưng, Giang Thần có chút quay đầu nhìn về phía đám người, cười lấy nói ra: "Ta trở về, cung nên điện chủ trở về, cung nên điện chủ trở về, cung nên điện chủ trở về." Từng tiếng cung nên tiếng vang lên. Giang Thần mỉm cười, vung tay lên, cất cao giọng nói: "Lên." Thần thú điện bên trong, giờ này khắc này tụ tập một sóng lớn người, đều là thần thú điện chủ cột vững vàng. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, Tiểu Hắc, Thánh Hỏa Chu Tước, Quy Tổ Sư năm người đứng hàng bên trái. Đầu Châu Ma Vương, Thâm Hải Ma Giao, Tề Huyền Hắc Hổ, Phục Địa Thiên Sư, Võ Thần Minh năm người thì là đứng hàng phía bên phải. Giang Thần ngồi ở chủ vị phía trên, nhìn xem đám người này, chậm rãi mở miệng nói ra: "Trong khoảng thời gian này vất vả chư vị, kể từ hôm nay, mọi người đều không cần lo lắng thần thú điện an nguy. Chỉ cần có quy củ kiếm gỗ ở đây, hỏi thử ai dám đến ta thần thú điện dương ai." Nói xong, phù tâu ngón tay chỉ lơ lửng ở giữa không trung vỏ kiếm bên trong trôi này kiếm gỗ. Đám người đều vô cùng rõ ràng quy củ kiếm gỗ chỗ kinh khủng. Vẹn vẹn chỉ là tản ra kiếm khí uy áp liền để một vị Phật môn thánh nhân quỳ nằm trên mặt đất. Như thế tồn tại, đơn giản liền là khó có thể tưởng tượng. Nói xong, Giang Thần vung tay lên, một mặt gương sáng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Làm mặt này gương sáng xuất hiện thời điểm, mọi người tại đây chỉ cảm thấy một trận uy áp giáng lâm, kinh khủng vô biên. Giang Thần chỗ lấy ra vật phẩm tự nhiên là từ huyết đao lão tổ trong tay hô tới món kia tổn hại thánh phẩm pháp khí, bây giờ biến thành bán thánh phẩm pháp khí Cửu Thiên Chiếu Thần Kính. Chỉ gặp Giang Thần tiện tay vung lên, Cửu Thiên Chiếu Thần Kính chính là rơi vào Tiểu Thanh trong tay. Giang Thần nhàn nhạt mở miệng nói ra, vật này chính là một kiện bán thánh phẩm pháp khí, có thể chống lại đệ thất cảnh trở xuống chỗ có tồn tại. Tiểu Thanh, kể từ hôm nay, ngươi liền chấp trưởng vật này, nếu như có quân giặc xâm phạm, liền dùng cái này vật đem oanh sát. Lời này vừa nói ra, Tiểu Thanh quanh thân run lên. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới trong tay mình lại là một kiện bán thánh phẩm pháp khí, hơn nữa còn có thể chống cự đệ thất cảnh trở xuống chỗ có tồn tại. Phải biết thế gian đệ thất cảnh cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái này Cửu Thiên Chiếu Thần Kính chỗ kinh khủng có thể nghĩ. Tạ điện chủ. Tiểu Thanh nu hòa chi tiếng vang lên. Giang Thần cười nhạt một tiếng, chợt lại là ném ra một kiện áo giáp, cũng là từ huyết đao lão tổ trong tay hô tới bán thánh phẩm pháp khí. Chỉ gặp Giang Thần vung tay lên, cái này bán thánh phẩm pháp khí chính là rơi vào Tiểu Bạch trong tay. Tiểu Bạch, ngươi đi theo ở bên cạnh ta cũng đã không bao lâu ngày, vật này liền tặng cùng ngươi. Cái này bán thánh phẩm pháp khí có thể chọi cứng ở đệ thất cảnh cường giả trở xuống một kích toàn lực. Vật này thích hợp nhất sát phạt quả đoán ngươi. Còn xin ngươi ngày sau có thể đem hảo hảo phát huy, hộ vệ thần thú điện an nguy. Nghe nói như vậy Tiểu Bạch mặt lộ vẻ kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Giang Thần sẽ đơn độc cho mình một kiện bán thánh phẩm pháp khí. Phải biết bán thánh phẩm pháp khí chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Lần này đủ để nhìn thấy Giang Thần đối với mình thiên vị. Giang Thần chợt ánh mắt lại lần nữa rơi vào mọi người ở đây trên thân. Ánh mắt rất nhanh chính là rơi vào Đầu Châu Ma Vương thánh nhân trên thân. Đối Đầu Châu Ma Vương nói ra, "Đầu Châu Ma Vương, ta rõ ràng ngươi ngay từ đầu gia nhập thần thú điện chẳng qua là tình thế bắt buộc thôi. Hôm nay ta lại cho các ngươi một lựa chọn, là tiếp tục lưu lại thần thú điện, vẫn là rời đi thần thú điện." Lời này vừa nói ra, Đầu Châu Ma Vương không chút do dự. Lúc này tỏ thái độ nói, "Điện chủ ngươi đây là nói gì vậy? Chúng ta đã lựa chọn gia nhập vào thần thú điện bên trong, tự nhiên là muốn cùng thần thú điện cùng tồn vong." Nói xong, sau người Thâm Hải Ma Giao, Tề Huyền Hắc Hổ, Phục Địa Thiên Sư mấy người cũng nhao nhao gật đầu. Bọn hắn rất rõ ràng, chỉ cần lưu tại thần thú điện, như vậy liền là có người làm chỗ dựa của bọn họ. Huống chi bọn hắn cùng phương Tây Phật môn nhưng là có huyết hải thâm cửu. Lần này có thần thú điện làm chỗ dựa, cái này huyết hải thâm cửu tất nhiên cần phải báo. "Tốt, đã như vậy cái này bốn cái ngự thú đan chính là các ngươi." Chương 343, tăng lên thần thú điện chiến lực, tặng cho ngự thú đan. "Đã như vậy cái này bốn cái ngự thú đan chính là các ngươi. Hy vọng các ngươi ngày sau có thể tận hết chức vụ, chớ có quên lời hứa với ta." Giang Thần vung tay lên, trong tay bốn cái ngự thú đan chính là rơi vào đến Đầu Châu Ma Vương đám người trong tay. Giờ này khắc này, nhìn trong tay mình ngự thú đan, không chỉ là Đầu Châu Ma Vương, liền ngay cả Thâm Hải Ma Giao, Tề Huyền Hắc Hổ, Phục Địa Thiên Sư mấy người cũng là nhao nhao lộ ra vẻ cảm kích. Bọn hắn rất rõ ràng ngự thú đan đủ khả năng cho bọn hắn mang tới ảnh hưởng. Hiện nay thần thú điện chiến lực tuy nói không tầm thường, lại cũng không thể coi là cường đại cỡ nào. Dù là có Giang Thần vị này thực lực đạt đến đệ bát cảnh ngũ trọng thiên tuyệt thế tồn đang tọa trấn, dưới trướng còn có Bạch Thần cùng Ôn Bất Thắng hai vị nửa bước đệ bát cảnh cường giả, nhưng là đối với hiện nay thần thú điện tới nói, khuyết thiếu mà có thể ra mặt đệ thất cảnh cường giả. Mặc dù Bạch Thần cùng Ôn Bất Thắng thực lực rất mạnh, nhưng là hai người bọn họ dù sao cũng là thần thú điện cung phụng, lại thêm hai người cho tới nay đều là chỉ nghe lệnh của Giang Thần một người. Vì vậy hiện nay thần thú điện phá lệ cần một vị có thể lên được mặt bản cường giả trụ trì đại cục. Bằng không, nếu như là lại đối mặt giống hôm nay cái kia phương Tây Phật môn không muốn thánh nhân mạnh như vậy người giáng lâm, như vậy cục diện vẫn như cũng là vậy là khẩn trương. Giang Thần tự nhiên là nghĩ đến điểm này, vì vậy cho thần thú điện lưu lại chưa nhiều bảo bối, thậm chí không tiếc đem chuôi này quy củ kiếm gỗ một lần nữa đưa vào thần thú điện ở trong. Không cần phải nói cũng biết, chuôi này quy củ kiếm gỗ chính là một kiện hàng thật giá thật thần khí, thậm chí so với cái gọi là thần khí còn cường đại hơn. Có chuôi này quy củ kiếm gỗ tọa trấn thần thú điện, như vậy đạo trích nhưng không dám tùy tiện lỗ mãng. Các ngươi bốn người tạm lui ra sau a, tiếp xuống một đoạn thời gian, ta hy vọng các ngươi nắm chặt hấp thu cái này ngự thú đan dược lực. Chỉ có thực lực của các ngươi cao hơn một bước mới có thể bảo vệ thần thú điện. Không bao lâu chúng ta liền sẽ đối phương Tây Phật môn triển khai công phạt. Đến lúc đó các ngươi bốn người đều là ta thần thú điện không thể thiếu chiến lực. Giang Thần ánh mắt rơi vào Đầu Châu Ma Vương, Thâm Hải Ma Giao, Tề Huyền Hắc Hổ, Phục Địa Thiên Sư trên thân. Nhàn nhạt mở miệng nói ra. Phải biết phương Tây Phật môn bên ngoài cường giả liền là vô số kể. Tuy nói Nho Thả Đạo ba nhà không phân tuần tự, nhưng là phương Tây Phật môn cường giả thật sự là nhiều lắm. 18 vị Kim Cương La Hán chiến lực chính là không thể khinh thường. Lại thêm giống những cái này Phật môn thánh nhân, càng làm cho người không dám mảy may lười biếng. Vì kế hoạch hôm nay liền là tăng cường thần thú điện nội bộ chiến lực. Vâng. Đầu Châu Ma Vương đám người nhẹ gật đầu. Đối với phương Tây Phật môn, bốn người bọn họ có thể nói là căm thù đến tận xương thủy. Nhớ ngày đó bọn hắn chính là nghe phương Tây Phật môn xúi dục mới có thể ra tay với Hoa Hạ. Như bằng không thì làm sao lại rơi vào hôm nay tình cảnh như vậy? Có thể nói bốn người bọn họ đối với phương Tây Phật môn hận ý so bất luận kẻ nào đều cường đại hơn. Đợi cho Đầu Châu Ma Vương đám người rời đi về sau, Giang Thần ánh mắt chính là rơi vào Võ Thần Minh trên thân. Vốn là thần thú điện ngoại môn khách khanh Võ Thần Minh lúc này trên thân khí tức cực kỳ cường thịnh. Hắn dù sao cũng là cá chép vàng biến thành giao long. Lúc trước bị Phương Bắc Đạo Gia khốn tại đáy nước không biết bao nhiêu năm tháng. Nếu không phải gặp được Giang Thần, chỉ sợ hắn đời này đều khó có khả năng một lần nữa đạt được cân rồng. Nhớ ngày đó Giang Thần đã từng cùng nó làm qua giao dịch. Giao dịch nội dung liền là bảo vệ Giang Tuyết Ngưng 10 năm. Chỉ là hiện nay Giang Tuyết Ngưng đã trở thành Phương Bắc Đạo Gia người thừa kế tương lai. Có Vương Lão Thiên Sư vị này Phương Bắc Đạo Gia đệ thất cảnh cường giả che chở. Như vậy võ thần minh liền hoàn toàn một có tồn tại cần thiết. Chỉ bất quá vì cái gì dù sao đối thần thú điện từng có tình cảm. Vì vậy Giang Thần cũng không phải là cái gì nặng bên này nhẹ bên kia người. Chỉ gặp hắn vung tay lên. Một viên ngự thú đan xuất hiện ở trong tay. Đối võ thần minh mở miệng nói ra, võ thần minh, ngươi lúc đầu bất quá là ta xếp vào tại nha đầu kia bên người bảo hộ nàng an nguy tùy tùng thôi. Bất quá bây giờ đã không cần đến ngươi xuất thủ. Nhưng là nể tình ngươi đối thần thú điện có công. Vì vậy ta liền đem cái này mai ngự thú đan tặng cho ngươi. Từ nay về sau, ngươi chính là cùng đầu châu ma vương đám người, chính là ta thần thú điện chân chính khách hành. Mong rằng ngươi không cần đắc chí vừa lòng, mà sơ sẩy mình bán trước ca. Tiếng nói vừa ra, chỉ gặp Giang Thần vung tay lên. Ngự thú đan chính là rơi vào võ thần minh trong tay. Võ thần minh nhìn trong tay ngự thú đan, mặt mũi tràn đầy ý cười. Đa tạ điện chủ, nhiều tạ điện chủ, nhiều tạ điện chủ. Điên cuồng nói lời cảm tạ. Còn kém dập đầu. Giang Thần khoát tay áo, ra hiệu hắn rời đi. Đợi đến võ thần minh hấp tấp sau khi rời đi, Giang Thần ánh mắt chính là rơi vào ở đây rất nhiều tâm phúc trên thân. Giờ này khắc này giữa sân người đều là dưới trướng hắn ngự thú. Mình lần này đã trở về, như vậy tự nhiên cũng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Vừa vặn nhiều thời gian như vậy không có quán đỉnh. Vừa vặn tại hôm nay cho bọn hắn tiến hành quán đỉnh. Như vậy, thần thú điện thực lực mà có thể trên phạm vi lớn tăng trưởng. Lại thêm ở đây đây đều là thân tín của mình, chính là mình tín nhiệm nhất người. Vì vậy, hắn không lo lắng chút nào bọn hắn sẽ làm ra cái gì bất lợi cho thần thú điện sự tình đến. Chúng ta chuyển sang nơi khác. Giang Thần ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, hơi nhếch khóe môi lên lên. Chỉ là trong nháy mắt, bốn phía cảnh tượng liền bắt đầu không ngừng mà biến hóa. Khi mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, đã xuất hiện ở tu luyện không gian bên trong. Nhìn xem bốn phía quen thuộc hết thảy, Quy Tổ sư từ đáy lòng cảm khái nói, cái này đều bao nhiêu thời gian, cuối cùng là lại về tới cái này quen thuộc địa phương. Tuế Nguyệt vội vàng không nhớ năm, điện chủ ta đã chuẩn bị xong. Tiểu Thanh một ngựa đi đầu đi tới phủ Tô trước người. Nay đã là duyên dáng yêu kiều đại cô nương Tiểu Thanh lúc này một ít địa phương nhưng cũng không nhỏ a. Lại thêm nàng cái kia tiểu diễm vất át bộ dáng, làm thật là khiến người ta thèm nhỏ dãi. Đương nhiên, đây là đang không biết nó là ngự thú tình huống dưới. Nếu không, ngẫm lại còn có chút kích thích đâu. Không nên gấp. Hôm nay ta đã trở về, như vậy thế tất sẽ để toàn bộ các ngươi tiến hành quán đỉnh. Với lại lần này không giống với trước kia, lần này ta muốn để cho các ngươi cảm nhận được cái gì là chân chính nhất phi trùng thiên. Giang Thần hai tay phụ về sau, đảo qua mọi người tại đây, mặt mũi tràn đầy ý cười. Hắn hôm nay một chút liền có thể nhìn ra ở đây đông đảo ngự thú lúc này cảnh giới. Tiểu Thanh, viễn cổ cấp yêu thú sơ kỳ. Tiểu Bạch, viễn cổ cấp yêu thú sơ kỳ. Tiểu Hắc, viễn cổ cấp yêu thú sơ kỳ. Thánh Hỏa Chu Tước, viễn cổ cấp yêu thú hậu kỳ. Quy Tổ Sư, viễn cổ cấp yêu thú trung kỳ. Nhìn trước mắt đám người, Giang Thần vung tay lên, mở ra thương thành hệ thống. Tu vi số dư còn lại 44 vạn năm. Tuy nói lúc trước Giang Thần hấp thu 100.000 năm tu vi, nhưng là cái này cũng không lo ngại. Tối thiểu nhất hiện tại Giang Thần còn có 44 vạn năm tu vi. Với lại lần này quán đỉnh sau khi kết thúc, tu vi số dư còn lại đem sẽ gấp bội dâng lên. Chương 344, quán đỉnh vạn năm tu vi, ngự thần thú lô xác. Tiểu Thanh, tới. Giang Thần đối Tiểu Thanh chào hỏi một tiếng. Tiểu Thanh nghe vậy, không chút do dự, một cái bước xa liền xuất hiện ở Giang Thần bên cạnh thân. Giang Thần một cái tay đặt tại Tiểu Thanh trên đầu. Trong nháy mắt một cỗ đã lâu cảm giác liền tràn vào đến Tiểu Thanh trong cơ thể. Keng. Ký chủ hướng Thanh Điểu quán thâu 1 vạn năm tu vi. Phát động quán đỉnh sửa chữa lại là công năng. Quán đỉnh sửa chữa lại là bội số rút ra. Quán đỉnh sửa chữa lại là bội số, 80 lần. Ký chủ quán thâu 1 vạn năm tu vi, 80 lần trả về 80 vạn năm tu vi. Tu vi đã tự động tồn nhập thương thành hệ thống. Tu vi số dư còn lại, 124 vạn năm. Trong nháy mắt 1 vạn năm tu vi liền bị Tiểu Thanh hấp thu. Hiện nay Giang Thần đã xưa đâu bằng nay. Lúc trước quán đỉnh 1.000 năm tu vi cũng đã là cực hạn của hắn. Nhưng là từ khi đột phá đệ bát cảnh về sau, tu vi của hắn quán đỉnh cực hạn liền đã đạt tới 1 vạn năm. 1 vạn năm tu vi nhập thể, Tiểu Thanh toàn thân trên dưới thanh quang bộc phát ra. 1 vạn năm tu vi, nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng tuyệt đối tính không được thiếu. Húng chi hiện nay Tiểu Thanh đã đạt tới đột phá bình cảnh. Cái này 1 vạn năm tu vi không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ngự thú tên, Thanh Điểu. Ngự thú đẳng cấp, viễn cổ cấp yêu thú hậu kỳ, có thể trưởng thành. Ngự thú tư chất, Cửu Tinh. Ngự thú huyết mạch, Côn Bằng. Huyết mạch trình độ, 50%. Làm Tiểu Thanh đem cái này 1 vạn năm tu vi hấp thu xong tất về sau, tu vi trực tiếp từ viễn cổ cấp yêu thú sơ kỳ nhảy lên tới viễn cổ cấp yêu thú hậu kỳ. Với lại nó tư chất càng là từ bát tinh đạt tới cửu tinh. Trọng yếu nhất chính là huyết mạch của nàng trình độ. Thế mà trực tiếp từ 35% biến thành 50%. Giờ này khắc này, Tiểu Thanh toàn thân trên dưới thanh quang lấp lóe. Hiển nhiên là còn không có đem 1 vạn năm tu vi toàn bộ dung hợp hoàn tất.
ngươi lui xuống trước đi a. Tiếp xuống đến phiên Tiểu Bạch. Giang Thần ánh mắt rơi vào Khôi Ngô Tiểu Bạch trên thân. Tiểu Bạch lần này đưa thân viễn cổ cấp yêu thú sơ kỳ thế nhưng là không có đi qua Giang Thần quán đỉnh, hoàn toàn nương tựa theo hắn cơ duyên của mình. Đương nhiên không chỉ là Tiểu Bạch, Tiểu Hắc đồng dạng là tại Giang Thần rời đi thời điểm hoàn thành đưa thân viễn cổ cấp yêu thú. Hiện nay cả hai đều là viễn cổ cấp yêu thú sơ kỳ. Điện chủ. Tiểu Bạch đi vào Giang Thần trước mặt, cung kính mở miệng. Giang Thần nhẹ gật đầu, một cái tay đặt tại Tiểu Bạch trên đầu. Trong nháy mắt một vạn năm tu vi liền quán thâu đến cái sau trong cơ thể. Keng. Ký chủ hướng Tuyết Xuyên Băng Hổ quán thâu một vạn năm tu vi. Phát động quán đỉnh sửa chữa lại là công năng. Quán đỉnh sửa chữa lại là bội số rút ra. Quán đỉnh sửa chữa lại là bội số 76 lần. Ký chủ quán thâu một vạn năm tu vi, 76 lần trả về 76 vạn năm tu vi. Tu vi đã tự động tồn nhập thương thành hệ thống. Tu vi số dư còn lại 200 vạn năm. Một vạn năm tu vi nhập thể. Tiểu Bạch phản ứng hiển nhiên là so Tiểu Thanh yếu nhược nhiều. Cái này cũng có trách. Dù sao hắn vừa mới đưa thân viễn cổ cấp yêu thú không đến bao lâu. Lúc này khoảng cách phá cảnh còn có một quãng đường rất dài muốn đi. Nhưng là dù vậy, làm cái này một vạn năm tu vi nhập thể về sau, hắn vẫn như cũng là cưỡng ép đột phá lúc này cảnh giới. Ngự thú tên: Tuyết Xuyên Băng Hổ. Ngự thú đẳng cấp: Viễn cổ cấp yêu thú trung kỳ, có thể trưởng thành. Ngự thú tư chất: Cửu tinh. Phản tổ huyết mạch: Bạch hổ. Huyết mạch trình độ: 40%. Không giống với Tiểu Thanh từ viễn cổ cấp yêu thú sơ kỳ đột phá đến viễn cổ cấp yêu thú hậu kỳ. Tiểu Bạch là từ viễn cổ cấp yêu thú sơ kỳ đạt tới viễn cổ cấp yêu thú trung kỳ. Mặc dù không kịp Tiểu Thanh, nhưng là cũng là rất không tệ. Húng chi tư chất của hắn cũng là đạt tới cửu tinh. Với lại nó trong cơ thể bạch hổ huyết mạch trình độ đã đạt tới 40%. Tiểu Hắc. Đợi cho Tiểu Bạch rời đi về sau. Giang Thần đối Tiểu Hắc mở miệng nói ra. Tiểu Hắc chậm rãi đi vào Giang Thần trước mặt. Cung kính nói, điện chủ. Giang Thần mỉm cười, đồng dạng là đưa tay đặt ở trên đầu của hắn. Trong nháy mắt, một vạn năm tu vi bị rót thọt tới trong cơ thể của hắn. Keng. Ký chủ hướng Ô Hải Ngụy Long quán thâu một vạn năm tu vi. Phát động quán đỉnh sửa chữa lại là công năng. Quán đỉnh sửa chữa lại là bội số rút ra. Quán đỉnh sửa chữa lại là bội số 70 lần. Ký chủ quán thâu một vạn năm tu vi, 70 lần trả về 70 vạn năm tu vi. Tu vi đã tự động tồn nhập thương thành hệ thống. Tu vi số dư còn lại 2.700.000 năm. Một vạn năm tu vi nhập thể. Tiểu Hắc toàn thân trên dưới tán phát ra trận trận hàn khí. Vốn là ngàn năm huyền băng thể hắn giờ này khắc này càng để cho người ta nhìn không thấu. Ngự thú tên: Ô Hải Ngụy Long. Ngự thú đẳng cấp: Viễn cổ cấp yêu thú trung kỳ, có thể trưởng thành. Ngự thú tư chất: Cửu phẩm. Phản tổ huyết mạch: Thanh Long. Huyết mạch trình độ: 40%. Cùng Tiểu Bạch. Tiểu Hắc đồng dạng là từ viễn cổ cấp yêu thú sơ kỳ đưa thân đến viễn cổ cấp yêu thú trung kỳ. Mặc dù cả hai cũng không bằng Tiểu Thanh, nhưng cũng là cực kỳ không dễ. Huống chi thời khắc này Tiểu Hắc không chỉ là ngự thú tư chất đạt đến cửu phẩm, liền ngay cả trong cơ thể hắn Thanh Long huyết mạch đều đạt tới 40%. Đây đối với thần thú điện tới nói, chính là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu sự tình. Hiện nay Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, Tiểu Hắc ba cái đã quán đỉnh hoàn thành. Với lại thực lực đều là trên phạm vi lớn dâng lên. Cái này không khỏi đưa tới quy tổ sư đấu kỵ chi tâm. Phải biết bản về ai đi theo Giang Thần bên người lâu nhất. Ngoại trừ Tiểu Thanh bên ngoài, cũng liền chỉ còn lại mình. Nhớ ngày đó mình đi theo tại Giang Thần bên người thời điểm, Tiểu Bạch vẫn là trái trứng. Giờ phút này nhìn thấy Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, Tiểu Hắc ba cái quán đỉnh hoàn tất về sau. Quy tổ sư chính là hấp tấp đi tới Giang Thần trước mặt. Đàng hoàng đem đầu sẽ tới. Giang Thần mỉm cười. Tự nhiên là không có cự tuyệt. Trong nháy mắt liền đem một vạn năm tu vi rót thọt tới quy tổ sư trong cơ thể. Ken. Ký chủ hướng Cựu Thiên Huyền Quy quán thâu một vạn năm tu vi. Phát động quán đỉnh sửa chữa lại là công năng. Quán đỉnh sửa chữa lại là bội số rút ra. Quán đỉnh sửa chữa lại là bội số 70 lần. Ký chủ quán thâu một vạn năm tu vi, 70 lần trả về 70 vạn năm tu vi. Tu vi đã tự động tồn nhập thương thành hệ thống. Tu vi số dư còn lại 340 vạn năm. Một vạn năm tu vi nhập thể. Nhất thời để vốn là ở vào đột phá thời khắc mấu chốt quy tổ sư cảm thấy một cỗ không khỏi thoải mái cảm giác. Hắn vốn là khoảng cách viễn cổ cấp yêu thú hậu kỳ cách chỉ một bước. Lúc này ở Giang Thần trợ giúp phía dưới, hắn đúng là trực tiếp đột phá cái kia đạo bình cảnh. Tu vi đạt đến viễn cổ cấp yêu thú hậu kỳ. Với lại tu vi còn đang không ngừng kéo lên lấy. Loan thoáng ở giữa đã đạt tới viễn cổ cấp yêu thú hậu kỳ đỉnh phong. Khoảng cách chúa tể cấp yêu thú cũng là cách xa một bước. Chỉ tiếc hắn trung quy là không có thể phóng ra một bước cuối cùng. Ngự thú tên: Cửu Thiên Huyền Quy. Ngự thú đẳng cấp: Viễn cổ cấp yêu thú hậu kỳ, có thể trưởng thành. Ngự thú tư chất: Cửu tinh. Phản tổ huyết mạch: Huyền Vũ. Huyết mạch trình độ: 60%. Chương 345: Thánh Hỏa Chu tức đưa thân chúa tể cấp yêu thú. Cảm nhận được trong cơ thể mình đã đến gần vô hạn tại chúa tể cấp yêu thú khí tức. Quy tổ sư mặt mũi tràn đầy tự đắc thần sắc. Hắn thấy, có Giang Thần trợ giúp, đột phá chúa tể cấp yêu thú đó là ở trong tầm tay sự tình. Dù sao nhớ ngày đó mình khổ tu hơn ngàn năm, mới khó khăn lắm bước vào đế vương cấp yêu thú liệt kê. Mà từ theo Giang Thần về sau, lúc này mới bao nhiêu thời gian, cũng đã là một vị chỉ nửa bước vào chúa tể cấp yêu thú liệt kê tồn tại. Tương đương với nửa bước đệ thất cảnh. Đây đối với hắn của ban đầu tới nói, cái kia là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình.
Giang Thần hiển nhiên là đối Quy Tổ sư đưa thân nửa bước đệ thất cảnh rất không hài lòng. Phải biết, nguyên bản dựa theo Giang Thần nhu đồ, Quy Tổ sư hẳn là có thể đủ nương tựa theo một vạn năm tu vi nhập thể, đột phá lệch trời, thành công đưa thân chúa tể cấp yêu thú mới đúng. Nhưng là giờ phút này, tính toán, không lo được những thứ này. Dù sao còn có Thánh Hỏa Chu Tước. Giờ này khắc này, Giang Thần ánh mắt rơi vào một bên Thánh Hỏa Chu Tước trên thân. Chỉ gặp cái kia Thánh Hỏa Chu Tước nện bước xinh đẹp bộ pháp đi vào Giang Thần trước người, có chút không người, lộ ra một vòng xuân quang. Khá lắm, ngược lại là càng ngày càng sẽ a. Điện chủ, mềm mại chi tiếng vang lên. Đâu còn có lúc trước nửa điểm uy nghiêm bộ dáng. Giang Thần nhìn xem Thánh Hỏa Chu Tước, hơi sững sờ. Chợt nói ra, chuẩn bị một chút, muốn bắt đầu tiến hành quán đỉnh. Vâng. Thánh Hỏa Chu Tước nhẹ gật đầu. Giang Thần hít sâu một hơi, chợt một cái tay đặt tại Thánh Hỏa Chu Tước trên đầu. Trong chớp mắt, một vạn năm tu vi liền bị quán thâu tiến vào Thánh Hỏa Chu Tước trong cơ thể. Keng. Ký chủ hướng Thánh Hỏa Chu Tước quán thâu một vạn năm tu vi. Phát động quán đỉnh sửa chữa lại là công năng. Quán đỉnh sửa chữa lại là bội số rút ra. Quán đỉnh sửa chữa lại là bội số, gấp trăm lần. Ký chủ quán thâu một vạn năm tu vi, gấp trăm lần trả về 1 triệu năm tu vi. Tu vi đã tự động tồn nhập thương thành hệ thống. Tu vi số dư còn lại, 440 vạn năm. Nương theo lấy tu vi nhập thể, thế mà trực tiếp kích hoạt lên gấp trăm lần trả về. Đây là Giang Thần là số không nhiều nhìn thấy gấp trăm lần trả về. Phải biết lúc trước tối đa cũng liền là 99 lần. Lần trước gấp trăm lần trả về nếu là không có nhớ lầm, còn là lần đầu tiên quán đỉnh thời điểm. Giờ này khắc này có thể lại lần nữa nhìn thấy gấp trăm lần trả về, làm thực là không tồi. Một vạn năm tu vi bị rót vào Thánh Hỏa Chu Tức trong cơ thể. Chỉ là trong nháy mắt, Niết Bàn Chi Hỏa liền hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi. Chỉ gặp Thánh Hỏa Chu Tức toàn thân trên dưới tắm rửa Niết Bàn Chi Hỏa. Sau lưng đúng là lấy Niết Bàn Chi Hỏa hóa thành mình bản thể, xông thẳng tới chân trời mà đi. Trong một chớp mắt, sấm sét vang dội. Đầy trời lôi đình đúng là hóa thành đầy trời biển lửa. Lửa trên biển, cái kia từ Niết Bàn Chi Hỏa ngưng tụ mà thành Thánh Hỏa Chu Tức đang điên cuồng vút cánh. Thật giống như là muốn đem trên bầu trời cái này khắp thiên hỏa biển cho đập bay ra ngoài. Thấy cảnh này Giang Thần cũng không hoảng sợ, ngược lại là mặt lộ vẻ vẻ vui thích. Đây là Thánh Hỏa Chu Tức đặc hữu thiên kiếp, có thể dẫn tới thiên kiếp, như vậy thì chứng minh lúc này Thánh Hỏa Chu Tức đã sắp đột phá lại trời, bước vào chúa tể cấp yêu thú liệt kê, cũng chính là đệ thất cảnh. Nếu như Thánh Hỏa Chu Tức thật sự có thể bước vào đệ thất cảnh lời nói, như vậy đối với thần thú điện tới nói tất nhiên là một chuyện tốt. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp ngồi xếp bằng Thánh Hỏa Chu Tức chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt nhìn chăm chú thiên khung phía trên thiên kiếp. Đối bên cạnh Giang Thần mở miệng nói ra, "Điện chủ, lần này còn xin điện chủ chớ có nhúng tay. Cái thiên kiếp này, ta có thể ứng phó." Nghe nói như vậy Giang Thần mỉm cười, nhẹ gật đầu. Ban đầu hắn còn chuẩn bị tự mình xuất thủ thay Thánh Hỏa Chu Tức ngăn lại cái thiên kiếp này. Dù sao bây giờ Giang Thần thế nhưng là đến tiên địa chiếu cố, muốn ngăn lại cái thiên kiếp này lại có gì khó? Chỉ bất quá đã Thánh Hỏa Chu Tức đều đã mở miệng, như vậy mình cũng không có tất muốn tiếp tục xuất thủ. Nghe được Giang Thần trả lời chắc chắn sau, Thánh Hỏa Chu Tức lộ ra một vòng tiêu dung, chợt thân hình phóng lên tận trời. Đúng là cùng cái kia giữa không trung Thánh Hỏa Chu Tức hư ảnh dung hợp. Trong một chớp mắt, thiên địa lộ biến, vô số đạo kinh khủng thiên kiếp từ trong biển lửa hướng phía Thánh Hỏa Chu Tức chém vào mà đi. Đầy trời lôi điện tại trong biển lửa nổ vang, kinh khủng lôi kiếp chi uy, để người nhìn mà phát khiếp. Giang Thần nhìn chăm chú thiên khung, nhíu mày, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác đến cái thiên kiếp này cũng không có đơn giản như vậy. Phải biết hiện nay thiên khung phía trên không chỉ có riêng chỉ có lôi kiếp, còn có đầy trời Niết Bàn chi hỏa đang thiêu đốt hừng hực. Thánh Hỏa Chu Tức lần này nhất cử đâm vào thiên kiếp bên trong, đây chính là cực kỳ mạo hiểm sự tình. Oeng, tiếng nổ cực lớn lên, làm Giang Thần lại lần nữa nhìn hướng về bầu trời thời điểm, chỉ gặp cái kia khắp thiên lôi kiếp đúng là dần dần tối lui. Chỉ có Thánh Hỏa Chu Tức ngẩng đầu lập giữa thiên địa, toàn thân trên dưới Niết Bàn chi hỏa thiêu đốt vần quanh, kinh khủng uy áp buộc phát ra. Mà ở sau lưng hắn, Chu Tước hư ảnh càng ngưng thực, khí tức kinh khủng hướng phía bốn phía quét sạch mà đi. Ngự thú tên: Thánh Hỏa Chu Tước. Ngự thú tư chất: chúa tể cấp yêu thú sơ kỳ, có thể trưởng thành. Ngự thú phẩm chất: cửu phẩm. Phản tổ huyết mạch: Chu Tước. Huyết mạch trình độ: 70%. Nương theo lấy Thánh Hỏa Chu Tước thành công đột phá, Giang Thần tự nhiên mà vậy cũng liền có thể nhìn thấy đối phương thuộc tính giao diện. Lúc này Thánh Hỏa Chu Tước đã từ viễn cổ cấp yêu thú hậu kỳ đột phá đến chúa tể cấp yêu thú sơ kỳ. Với lại nó phản tổ huyết mạch cũng là từ 55% biến thành 70%. Có thể nói hiện nay Thánh Hỏa Chu Tước đã đến gần vô hạn tại chân chính Chu Tước. Làm Thánh Hỏa Chu Tước rơi xuống mặt đất thời điểm, có thể rõ ràng cảm giác được nó trên người tán phát ra khí tức đã hoàn toàn khác biệt. Viễn cổ cấp yêu thú cũng thì tương đương với nhân tộc đệ lục cảnh tu sĩ, mà chúa tể cấp yêu thú nhưng chính là nhân tộc đệ thất cảnh tồn tại. Có thể nói hiện nay Thánh Hỏa Chu Tước cùng Phương Bắc Đạo Gia Vương Lão Thiên Sư so sánh, cũng là không thua bao nhiêu. Đương nhiên, đây là muốn tại Vương Lão Thiên Sư không có dẫn dắt ra Phương Bắc Đạo Gia khí vận ra chỉ bản thân tình huống dưới. Bằng không, Thánh Hỏa Chu Tước cũng chưa hẳn là Vương Lão Thiên Sư đối thủ. Rất không tệ, kể từ hôm nay, chúng ta Thần Thú Điện cũng coi là có đệ thất cảnh cường giả tọa trấn. Nhìn trước mắt Thánh Hỏa Chu Tước, Giang Thần hài lòng gật gật đầu. Nghe nói như vậy Thánh Hỏa Chu Tước vội vàng quỳ một chân trên đất, đối Giang Thần cung kính nói, đa tạ điện chủ. Nếu là không có điện chủ, ta cả đời này sợ là cũng khó có thể phóng ra một bước này. chúa tể cấp yêu thú a. Cho dù là đặt ở lúc trước phượng tộc cũng là tuyệt đỉnh tồn tại cường đại. Nếu như để Thánh Hỏa Chu tức mình tu luyện, không nói đến có thể hay không phóng ra một bước này, tức mà có thể phóng ra một bước này, chỗ thời gian hao phí cũng là khó có thể tưởng tượng. Ngươi không cần cảm ơn ta. Ngươi muốn rõ ràng, ta muốn cho ngươi làm chính là cái gì? Bây giờ thần thú điện đã gây thù hằn vô số, ta lại không tại thần thú điện thời điểm, đến lúc đó liền cần ngươi đến nâng lên thần thú điện đại kỳ. Nghe nói như vậy, Thánh Hỏa Chu tức nhẹ gật đầu, cao giọng nói, định không phụ điện chủ nhờ vả. Chương 346, quật khởi thần thú điện, thế gian đều là địch. Không biết qua bao lâu, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, Tiểu Hắc ba cái cùng Quy Tổ sư cũng là lục tục hoàn thành đối với vạn năm tu vi hấp thu. Giờ này khắc này, Giang Thần dưới trướng ngũ đại ngự thú thực lực đều là tăng lên trên diện rộng. Theo thứ tự là: Thánh Hỏa Chu Tước, chúa tể cấp yêu thú sơ kỳ; Quy Tổ sư, viễn cổ cấp yêu thú hậu kỳ; Tiểu Thanh, viễn cổ cấp yêu thú hậu kỳ; Tiểu Bạch, viễn cổ cấp yêu thú trung kỳ; Tiểu Hắc, viễn cổ cấp yêu thú trung kỳ. Nhìn trước mắt ngũ đại ngự thú, Giang Thần hiển nhiên là cực kỳ hài lòng. Hiện nay thần thú điện có nhiều như thế cường giả tọa trấn, đến lúc đó cho dù là đối mặt phương Tây Phật môn, cũng là có thể tại không tự mình ra tay tình huống dưới có sức đánh một trận. Làm Giang Thần mang theo ngũ đại ngự thú từ tu luyện trong không gian lúc đi ra, vừa mới bắt gặp chân trời xuất hiện rất nhiều khí tức. Khi bọn hắn đi vào khí tức truyền đến chi địa mới phát hiện, những khí tức này đều là từ Đầu Châu Ma Vương đám người phát ra. Lúc này Đầu Châu Ma Vương, Thâm Hải Ma Giao, Tề Huyền Hắc Hổ, Phục Địa Thiên Sư bốn người đã ăn vào ngự thú đan, trong cơ thể tu vi bắt đầu không ngừng tăng vọt. Nhất là Đầu Châu Ma Vương, lúc này ăn vào ngự thú đan trong cơ thể hắn tu vi bắt đầu trong mơ hồ che giấu đến. Giang Thần có thể khẳng định, nếu là lại cho Đầu Châu Ma Vương mấy cái ngự thú đan, như vậy hắn đột phá đến chúa tể cấp yêu thú cũng không phải là không được. So với Đầu Châu Ma Vương thân bên trên truyền đến khí tức, Thâm Hải Ma Giao, Phục Địa Thiên Sư, Tề Huyền Hắc Hổ các loại một đám cường giả thì là không có kịch liệt như vậy. Bất quá vẫn như cũng là có chút thành tựu. Tối thiểu nhất giờ phút này bọn họ thực lực đều chiếm được trình độ nhất định tăng lên. Hồi lâu qua đi, bốn người phương mới tỉnh hồn lại. Từng cái trên mặt đều là hưng phấn dị thường thần sắc. Phải biết bọn hắn đã không biết bao lâu không có đột phá. Trong cơ thể tu vi cũng là trì trệ không tiến. Hiện nay có ngự thú đang trợ giúp, bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình tu vi tăng vọt. Loáng thoáng ở giữa đều là mò tới tầng thứ cao hơn cánh cửa. Không sai, rất không tệ. Ngay tại bốn người hưng phấn thời khắc, Giang Thần thanh âm tại lúc này vang lên. Đám người lấy lại tinh thần, chỉ gặp Giang Thần chính mang theo dưới trướng ngũ đại ngự thú đứng tại cách đó không xa nhìn lấy bọn hắn. Làm Đầu Châu Ma Vương cảm thụ được Giang Thần sau lưng ngũ đại ngự thú khí tức trên thân thời điểm, không khỏi là kinh hãi há to miệng. Nhất là trong khi cảm nhận được Thánh Hỏa Chu tức khí tức trên thân thời điểm, càng là kinh hãi không có thể phụ ra. Chúa tể cấp yêu thú, phải biết chính hắn khoảng cách chúa tể cấp yêu thú cũng chỉ là cách xa một bước thôi. Hắn biết rõ muốn từ viễn cổ cấp yêu thú hậu kỳ đột phá đến chúa tể cấp yêu thú sơ kỳ gian nan trình độ. Ai có thể nghĩ đến Thánh Hỏa Chu tức thế mà nhanh mình một bước đột phá đến chúa tể cấp yêu thú. Xem ra đi theo Giang Thần bên người liền là tốt. Liền ngay cả tu luyện cùng đột phá đều là nhẹ nhàng như vậy. Chợ ánh mắt của hắn lại lần nữa rơi vào còn lại mấy con ngự thú trên thân. Không có chỗ nào mà không phải là hít sâu một hơi. Tiểu Thanh cùng Quy Tổ sư đều là viễn cổ cấp yêu thú hậu kỳ, mà Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc thì là trở thành viễn cổ cấp yêu thú trung kỳ. Lúc này mới bao nhiêu thời gian a, liền có như thế lực lượng cường đại. Nghe rợn cả người, đơn giản liền là khó có thể tin. Gặp qua điện chủ, gặp qua điện chủ, gặp qua điện chủ, gặp qua điện chủ. Đầu Châu Ma Vương đối Giang Thần cung kính cúi đầu, mặt mũi tràn đầy thành kính chi sắc. Sau người Thâm Hải Ma Giao, Phục Địa Thiên Sư, Tề Huyền Hắc Hổ cũng là nhao nhao quỳ rạp dưới đất, đối Giang Thần cung kính cúi đầu. Bọn hắn có thể có thành tựu của ngày hôm nay, hoàn toàn là bái Giang Thần ban tạo. Vì vậy bọn hắn đối với Giang Thần kính ý có thể nói là đạt đến một cái đỉnh phong. Giang Thần nhìn trước mắt bốn người, nhẹ gật đầu, cười lấy nói ra, rất không tệ mà. Xem ra không bao lâu các ngươi liền có thể nhao nhao đột phá. Đến lúc đó chờ ta trở lại, chúng ta chính là cả giáo tiến về phương Tây Phật môn. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, cái này cái gọi là phương Tây Phật môn đến cùng là dạng gì tồn tại. Những cái này tại Đại Lôi Âm tự bên trong vung tay múa chân Phật môn thánh nhân, đến cùng có năng lực gì chấp trưởng một phương. Nghe nói như vậy Đầu Châu Ma Vương nhất thời nhiệt huyết sôi trào bắt đầu. Bọn hắn bốn đại yêu ma cùng phương Tây Phật môn kết thủ kết toán đã lâu. Hắn bao giờ cũng không muốn giết bên trên phương Tây Phật môn thay mình đám kia huynh đệ báo thủ. Nhưng là cho tới nay đều là không có cơ hội. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Có thần thú điện làm chỗ dựa. Như vậy giết đến tận phương Tây Phật môn ở trong tầm tay. Chúng ta nguyện vì điện chủ ra sức châu ngựa. Chúng ta nguyện vì điện chủ ra sức châu ngựa. Chúng ta nguyện vì điện chủ ra sức châu ngựa. Chúng ta nguyện vì điện chủ ra sức châu ngựa. Từng tiếng cao âm thanh âm vang lên. Giang Thần mỉm cười cũng không nói thêm cái gì. Chợt ánh mắt của hắn nhìn về phương xa. Trong miệng lẩm bẩm nói, thời điểm không còn sớm, nên lên đường. Bảy quỷ bí ngoại cảnh. Thần thú điện mọi người đều là đủ tụ tập ở đây. Ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt vị này một bộ áo trắng, gánh vác một thanh ba thước kiếm dị tuấn lãng thiếu niên. Điện chủ, lần này làm thật không cần chúng ta đi theo sao? Tiểu Thanh nhìn xem Giang Thần, mở miệng hỏi. Đúng à, điện chủ, chúng ta đi theo điện chủ bên người, cũng có thể là điện chủ cống hiến sức lực. Tiểu Bạch lúc này phụ hòa nói, ta nguyện vì điện chủ đi theo làm tùy tùng. Nhưng vào lúc này, đầu châu ma vương cũng tới biểu trung tâm.
Không cần. Lần này tiến về tiểu thiên địa kia cũng không có nguy hiểm gì. Còn nữa nói, bên kia còn có Bạch cung phụng cùng Ấm cung phụng tồn tại. Hai người bọn họ đều là nửa bước đệ bát cảnh tồn tại, đầy đủ ứng đối chư nhiều chuyện. Các ngươi chỉ cần muốn chăm chỉ tu luyện, tận trình độ lớn nhất đem thần thú điện chiến lược nâng lên. Chờ ta lần này trở về, chúng ta liền giết đến tận phương Tây Phật môn. Giang Thần khẽ lắc đầu, mặt mũi tràn đầy ý cười. Hắn tự nhiên là rõ ràng những người này là vì tốt cho mình, nhưng là thần ma đại lục đối với mình tới nói cũng không có gió gì hiểm. Huống chi còn có Bạch Thần cùng Ôn Bất Thắng ở nơi đó, mình căn bản liền sẽ không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Huống chi cho dù là thật sự có ngoài ý muốn, liền ngay cả mình cái này để bắt cảnh ngũ trọng thiên đều không giải quyết được. Như vậy thần thú điện những trưởng lão cung phụng này quá khứ thì có ích lợi gì? Bất quá là chết nhiều mấy người thôi. Căn bản chính là chuyện không cần thiết. Đã như vậy chúng ta liền cung tiễn điện chủ. Hy vọng điện chủ sớm ngày trở về. Chúng ta nguyện vì điện chủ bày tiệc mời khách. Nghe thần thú điện lời của mọi người, Giang Thần mỉm cười, cũng không nói thêm cái gì. Chỉ gặp hai tay của hắn phụ sau. Nhìn chăm chú đám người. Nhàn nhạt mở miệng nói ra, hôm nay qua đi, ta tất nhiên để thần thú điện tên vang vọng đất trời ở giữa. Để người trong thiên hạ đều biết, như thế nào thần thú điện. Nương theo lấy lời nói rơi xuống. Giang Thần một bước phóng ra, tiến vào bảy quỷ bí cảnh ở trong. Mà bảy quỷ bí cảnh một chỗ khác chính là liên tiếp lấy thần ma đại lục. Nương theo lấy Giang Thần xuất hiện tại bảy quỷ bí cảnh ở trong thời điểm. Một chỗ khác Bạch Thần tâm niệm vừa động, trong nháy mắt tại Giang Thần trước mặt mở ra thông hướng thần ma đại lục môn hộ. Chương 347, huyết đao lão tổ lai lịch. Thần ma đại lục. Vô cực tiên môn. Giờ này khắc này vô cực tiên môn bên trong tụ tập vô số cường giả. Trong đó tuyệt đại đa số chính là nam đại lục bản thổ cường giả. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu có đến từ bên trong đại lục siêu cấp thế lực dài lao cung phụng. Vô số cường giả sở dĩ tụ tập tại nho nhỏ một cái vô cực tiên môn ở trong, chính là bởi vì lúc này vô cực tiên môn đã xưa đâu bằng nay. Mà vào lúc này vô cực tiên môn chốt sâu, Giang Thần ngồi tại trên một cái ghế, ở tại đứng trước mặt đứng thẳng bốn người. Thần thú điện hai vị cung phụng, Bạch Thần cùng Ôn Bất Thắng. Tiếp theo chính là vô cực tiên môn thái thượng trưởng lão, cùng vị kia vốn là thượng tiên thiên môn thủy tổ huyết đao lão tổ. Huyết đao lão tổ sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây, chính là bởi vì trước tới nơi đây chuộc về một người, chính là Thái Hư Tông Thái Thượng trưởng lão. Với lại lần này Huyết Đao lão tổ vẫn là mang theo trọng lễ đến đây, chính là một kiện thánh phẩm pháp khí. Cái này thánh phẩm pháp khí chính là một thanh đại đao, trên thân đao có một đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách.